Chương 144, phù đan công địch, ta làm kỳ thủ, phản sát trưởng lão, 1, chương 144, phù đan công địch, ta làm kỳ thủ, phản sát trưởng lão, 1, cỗ này khí tức rất giống là. Triệu Vô Kỵ con ngươi thu nhỏ lại, linh giác bắt được cỗ này cường hành khí tức, cùng hôm qua tại sự vụ điện chắc điện bên trong cảm giác được khí tức không có sai biệt. Tựa hồ là vị nào động tiên trưởng lão linh lực ba động. Hắn suy tư nửa ngày, đột nhiên đầu ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ẩn hình thuật như gợn nước một dạng bao phủ toàn thân, thân hình hoàn toàn biến mất tại cương phong gào thét trên vách đá. Chưa gần một tay, hắn vô thanh vô tức lùi tới càng lần nấp chỗ, chỉ lưu hùng bá xoay quanh tại bên ngoài, xung làm hai mắt. Đáy vực, đường sông bên cạnh. Bù bù. Một tên áo lam chân truyền đệ tử đột nhiên đệ lại bên hông rung động ngọc phủ, hơi biến sắc mặt. Không tốt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn quang tiến sáng, nghiêm nghị quát, Lâm Lang động thiên sát tinh Triệu Vô Kỵ đã tới. Nhanh chóng bày trận. Nghiêm phòng tử thủ. Lời còn chưa dứt, còn lại 5 tên tu sĩ trong nháy mắt cảnh giác. Mấy tên cản thi nhân không nói hai lời, trở tay đẩy ra sau lưng thi quan, hắc vụ quần quật ở giữa, mấy cỗ thiết giáp thi khôi phá quan mà ra, toàn thân sát khí bức người. Ô thi khôi gầm nhẹ, bộ pháp cứng nhắc lại nhanh chóng, như tháp sắt phân tán bốn phía, hình thành một đạo lạnh lạnh phòng tuyến. Nhanh như vậy đã có động tĩnh rồi. Triệu Vô Kỵ thông qua hùng bá quan sát phía dưới cảnh tượng, có chút ngoài ý muốn, cảm thấy không hợp lý. Vân Vượng động thiên bên kia, giống như là được biết rồi tin tức gì, biết có thể có Lâm Lang động thiên tu sĩ chạy đến tình huống, thông chi cái này một nhóm bảy trận đệ tử. Hắn đốt ngón tay không tự giác đất nắm chặt. Vân Vượng động thiên tình báo điện có thể tinh chuẩn nắm giữ Lâm Lang động thiên nhiệm vụ động tĩnh. Cái này ý nghĩa là, hắn rất có thể đã thành rồi trong lưới cá lội. Ngàn trượng bên ngoài cổ kia quen thuộc khí tức như rắn độc phủ lưới, để cho hắn trong nháy mắt minh ngộ. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị một dạng tiềm nhập phía dưới sơn lâm. Vỗ một cái chữ vật đại, tay áo bay lượn ở giữa, tám đạo trận kỳ nối đuôi nhau mà ra, tại không trung bạch ra huyền diệu quy tích. Ngay sau đó, 12 viên khắc rõ màu máu phù văn đan hoàn lăng không lơ lửng, cùng trận kỳ hô ứng lẫn nhau. Khí cấm biến động, lên. Theo hắn kiếm chỉ một chút, giá mộng thuật mê ly xương mù cùng khí cấm thuật cấm cố lực lượng xen lẫn thành trận, đem phương viên hơn 10 trượng hóa thành hư thực khó phân biệt với cảnh. Triệu Vô Kỵ ẩn vào trong trận, khí tức nhất thời cùng cỏ cây hòa làm một thể. Hùng bá tầm mắt vẫn có thể rõ ràng truyền đến. Lúc này 800 trượng bên ngoài một nơi trên sườn núi, Lương trưởng lao trong tay vuốt vuốt đỏ thấm linh châu, cau mày, ánh mắt lặp đi lặp lại quét qua nơi xa phong hống nhai tình trạng, quái thai. Tiểu tử kia lại còn không có chạy đến. Nghĩ đến Triệu Vô Kỵ tu vi, hắn lại lông mày giãn ra, tiểu tử này rốt cuộc chỉ là dẫn khí tầng 4, ra động thiên sau đó, tiết kiệm linh lực cũng bay không nhanh, tốc độ không có ta nhanh cũng là bình thường. Như thế suy tư, hắn giữa ngón tay linh châu chậm rãi chuyển động, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Đã tiểu tử kia chậm trễ chưa đến, hắn ngược lại không nổi. Đúng lúc mượn cái này thời cơ, thật tốt tính toán thế nào chỉnh lý cái này không biết trời cao đất rộng Triệu sư điện. Nửa tháng trước Huyền Quốc hoàng hậu cái kia phong mật thư, đến nay nhớ tới nhưng để cho trong lòng hắn lửa cháy. Cái kia bị hắn tự tay nâng lên hậu vị quân cờ, những năm này càng phát ra kiệt ngạo khó thuần, nhìn thấy liền muốn thoát ra trường khống. Nếu không phải Triệu Vô Kỵ chặn ngang một tay, cái kia tiện tỷ như thế nào túi đầu cầu viện. Ngược lại là phải cảm ơn tiểu tử này. Lương trưởng lao âm trầm đất nở nụ cười, giữa ngón tay linh châu đột nhiên ra vào một sợi màu máu. Mượn Vân Vượng động thiên tay giáo huấn Triệu Vô Kỵ, thật sự là một hòn đá ném hai chim diệu kế. Đã có thể hoàn thành săn giết nhiệm vụ, lại có thể thay cái kia tiện tỷ xuất khí. Nếu là ra tay nặng, trong mắt của hắn hàn quang chợt lóe, dù sao đều là Vân Vượng động thiên tội lỗi. Chỉ là nghĩ đến chu cử sự việc bại lộ, Lương trưởng lão nhíu mày, không có dê thế tội nơi tay, nếu thật làm cho Triệu Vô Kỵ chết ở chỗ này, Hoa Thanh Xương cái kia bao che khuyết điểm nữ cường nhân. Mà thôi, hắn khẽ bước dâu dài, Linh Châu về lại yên lặng, tạm thời lưu hắn một mạng cũng thế. Hắn tầm mắt hơi rủ, trong lòng phiền muộn. Thiết kế tốt dê thế tội, có thể bị Triệu sư điệt trước tiên phát hiện bắt được, cái này cũng quả nhiên là xui xẻo. Bù bù. Trong tay áo truyền tin ngọc phù lúc sáng lúc tối, Hà Minh thanh âm mang theo vài phần sốt ruột truyền đến, Lương sư minh, ta bên này bị việc vặt quân thân, chỉ sợ phải đêm nay mới có thể. Không ngại. Lương trưởng lão ngắt lời nói, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười, chúng ta Triệu sư điệt cũng còn chưa tới đâu. Ẩn nấp tại trận pháp bên trong Triệu Vô Kỵ hai mắt nhắm lại, đầu ngón tay khẽ vướt qua hùng bá truyền về cảnh tượng. Cái kia ẩn nút cường giả khí tức từ đầu đến cuối không động, bốn phía cũng không dị dạng. Là lúc này rồi. Thân hình hắn lắc một cái, như luồng gió mát thổi qua vách núi, lặng yên không một tiếng động lướt về phía dưới. Cửu Khúc Hoàng Sa trận mắt trận phương vị, sớm đã thông qua hùng bá thu hết vào mắt. Lần này đi không làm phá trận, mà là phải tu hu chiếm tổ chim khách. Trước không người, lại không trận. Triệu Vô Kỵ trong mắt hàn mang trận lóe, thân hình đã chui vào giữa rừng núi. Triệu Vô Kỵ thân ảnh như sương như khói, tại ẩn hình thuật che lấp lại lặng yên bay xuống đáy vực. Bờ sông, một tên Vân Phượng chân truyền đang chuyên chú bày trận, hoàn toàn không cảm giác nguy hiểm đang tại tới gần. Phốc 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 hùng bá đột nhiên vỗ cánh rơi vào bên bờ cổ thụ bên trên, đen nhánh vây cánh dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại quang trạch. Cái kia Vân Phượng đệ tử phát giác động tĩnh quay đầu, nhìn thấy cái này hình thể dị thường to lớn chim sáo, con ngươi đột nhiên co rút lại. Bá. Hùng bá ngẩng đầu, mỏ chim câu dẫn ra một vệ nhân tính hóa giọng niệm ai. Cắt. Vân Phượng đệ tử trong lòng run lên, chỉ cảm thấy cái này chim nhìn hắn ánh mắt cực kỳ cổ quái, giống như là mang theo một chút trêu tức. Không đợi hắn có phản ứng, một trận mỏi mệt giống như thủy triều vào tới. Trong thoáng chốc, như có thanh tuyển lưu vang ở linh đài quân quần, lại không phân rõ được câu chữ. Hắn ý thức không ngừng xa xuống, giống như chìm vào vực sâu không đáy. Mở miệng. Triệu Vô Kỵ thân ảnh từ bóng cây bên trong hiện hiện, thanh âm nhẹ như nói mơ. Đệ tử kia như để tuyến như tượng gỗ mù mở há miệng. một cái u quang lưu chuyển phù đan từ Triệu Vô Kỵ trong tay bắn ra, lăng không bay vào. Đan thể bên trên quỷ quệ đường vân, giống như vô số nhúc nhích côn trùng. Đạo dược phù lực lượng biến thành u ám phù văn như hoạt xà một dạng tại đối phương trong kinh mạch du tẩu, trong nháy mắt liền trói buộc lại trong linh đài âm hồn. Triệu Vô Kỵ đầu ngón tay gảy nhẹ, triệt hồi giám mộng thuật trong nháy mắt, cái kia vân phượng chân truyền mỹ mắt khẽ run, thoáng như đại mộng mới tỉnh. Ngươi. Đối phương ánh mắt thanh minh như thường, lại tại thấy rõ Triệu Vô Kỵ khuôn mặt thời gian không có chút nào dị sắc. Chỉ có thông qua thông u thuật nội thị mới có thể nhìn thấy cô kia thể sắc bên trong đang điên cuồng dãy rủa lại tốn công vô ích tâm hồn, giống như kẹt ở hộ phách bên trong phi trùng, mặc nó thế nào vỗ cánh cũng tránh thoát không được. Nhiếp phách chi thuật cũng bất quá như thế. Triệu Vô Kỵ thở ơ lạnh nhạt, tâm thần có thể cảm nhận được phù văn truyền đến yếu ớt rung động. Lấy cái này Vân Phượng đệ tử thần hồn cường độ, nếu không ngoại lực tương trợ, ít nhất phải 5 ngày mới có thể tránh thoát trói buộc. So với cho Nam Chi Hạ cái kia thô thiển đàn không chi thuật, hắn cái này thông vũ phù đàn phối hợp thông vũ thuật pháp, quả là cách biệt một trời. Càng diệu là, phù đan bên trong ẩn dấu giám ngộ phù văn đang lặng yên bóp méo lấy ký ức. Chờ dược hiệu tán hết lúc, đoạn này bị khống chế trải qua đem như xương mai một dạng bốc hơi, không lưu nửa điểm dấu vết. Nếu là không kiên nhẫn, trực tiếp khởi động tử sĩ cấm chế là được. Triệu Vô Kỵ trong mắt u quang lấp lóe. Pháp này so với cái kia động tiên thường dùng hoặc tâm thuật, khống hồn đan đều muốn bá đạo. Không cần nước cấm nấu hết một dạng thay đổi một cách vô tri vô giác, một ý niệm liền có thể buộc khôi lỗi chịu chết. Đương nhiên, một dạng khốc liệt thủ đoạn cũng có hắn tai hại. Cấm chế kéo dài thời gian kém xa những cái kia nhuận vật vô thanh khống tâm chi thuật kéo dài. Nhưng nói về lập tức có hiệu lực uy năng, ngược lại là cùng Vân Phượng động thiên cái kia đan dược phối hợp sinh tử phù ấn thủ đoạn tương xứng, thậm chí càng bá đạo hơn ẩn nấp. Đi thôi, đi hạ đạt ta mệnh lệnh. Triệu Vô Kỵ phất phất tay, thân ảnh cũng rất nhanh tiêu liễm trong không khí. Không bao lâu, mặt khác một mảnh rừng cây bên trong, hai tên cản thi nhân đang chỉ huy thiết giáp thi khôi điều chỉnh chuẩn bị. Chợt thấy trong đó một bộ thi khôi bỗng nhiên chuyển thân, thiết chảo như lao, cầm một cái chế trụ một người trong đó bà bay. Ngươi làm cái gì? Cái kia cản thi nhân gầm thét, đã thấy thi khôi trong mắt ú quang chợt lóe. Cản thi nhân nhất thời chỉ cảm thấy buồn ngủ. Dừng cây phía sau trong bóng cây, Triệu Vô Kỵ thân ảnh đi ra. Nguyên lai hắn cũng không trực tiếp đối cản thi nhân ra tay, mà là thông qua khống chế thi khôi, đảo ngược ảnh hưởng hắn chủ nhân. Thi khôi cùng cản thi nhân linh lực liên kết, giờ phút này ngược lại thành rồi hắn đảo ngược xâm lấn môi giới. Không tốt. Một tên khác cản thi nhân phát giác dị dạng, vừa định bấm niệm pháp quyết, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ý thức liền trầm luân vào u ám trong một cảnh. Bắt chẹt đối phó loại này dẫn khí một hai tầng cản thi nhân, quả là không cần tốn nhiều sức. Triệu Vô Kỵ liền lại lần nữa ẩn hình, lặng yên rời đi. Kế tiếp hắn bắt trước làm theo, đầu ngón tay u quang lập loè bên trong, còn thừa hai tên cản thi nhân cùng Vân Phượng chân truyền lần lượt luân hãm. Đến đây, Vân Phượng động thiên chúng đệ tử toàn bộ hóa thành trong tay hắn khối lỗi, bất quá nhưng vào lúc này. A. Triệu Vô Kỵ lông mày cau lại, linh hải truyền đến trận trận đau đớn. Sáu đạo âm hồn mặc dù như bị nhốt thú vật một dạng dãy rủa, lực đạo lại như kiến càng lấy cây. Chỉ là cái này kéo dài phản kháng, lại để cho thông vũ thuật linh lực như đồng hồ cắt phi tốc trôi qua. Một ngày hơn 30 đạo linh lực. Triệu Vô Kỵ bấm ngón tay tính toán, đột nhiên cười lạnh một tiếng, mà thôi. Tay áo vung lên, bốn tên cản thi nhân trên thân đũ văn đồng thanh mà tán. Bực này phế vật, giữ lại cũng là lãng phí linh lực, còn cần phân tâm dùng nhiều, có hai vị chân truyền đệ tử thay mặt khống chế là đủ. Chờ bốn người giật mình hoàn hồn, chỉ nói là ngủ gật. Hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi bởi vì quá mức vô dụng mà may mắn tránh được một kiếp. Âm hồn dãy rủa ký ức, sớm bị giám mộng phù văn quyệt đến sạch sẽ. Đúng lúc này, một cái bị Triệu Vô Kỵ khống chế Vân Phượng chân truyền đệ tử lạnh giọng hạ lệnh, mắt trận sửa tới tối bị, thi khôi phân liệt tứ phương, cố thủ trận cướp. Mấy cái cản thi nhân xoa có chút đau nhức não đại, mặc dù cảm giác cổ quái, nhưng thấy sư minh đều đã phát lệnh, liền chưa đang nghi, theo lời điều động thi khôi biến động trận kỳ. Chương 145, phù đan khống địch, ta làm kỳ thủ, phản sát trưởng lão, 2, chương 145, phù đan khống địch, ta làm kỳ thủ, phản sát trưởng lão, 2, thật tình không biết giờ này khắc này, Triệu Vô Kỵ đã bí mật đem khí cấm huyễn mộng trận trận kỳ cùng trận bàn, thuận thế lặng yên khảm vào cựu khúc hoàng sa trận bên trong. Một khi phát động, cả tòa đại trận liền sẽ trở thành hắn hoàn mỹ lồng giam. Một bên khác, vẫn như cũ còn tại ôm cây đợi thỏ lương trưởng lão khô đứng đỉnh núi, đốt ngón tay vô ý thức gõ đánh lấy bên hông ngọc phủ. Nơi xa Vân Phượng đệ tử thường xuyên điều động trận pháp, nhưng thủy chung không thấy Triệu Vô Kỵ thân ảnh. Hắn nhiều lần quay đầu nhìn về phía Lâm Lang động thiên phương hướng, lông mày sâu nhăn. Quái thai, cái này Triệu sư điệt ngày thường hoàn thành nhiệm vụ cũng một dạng lười biếng. Lương trưởng lão tự lẩm bẩm, trong tay áo thủ trưởng đã nắm đến trắng bệnh, lại kéo đi xuống, trận pháp thành hình, còn phá cái gì trận? Hắn trong lòng nôn nóng dần sinh. Triệu Vô Kỵ nếu không nhiệt thân, những cái kia ẩn nút Vân Phượng cao thủ tất nhiên án binh bất động. Đều là ngàn năm tu hành lão hồ ly, ai chịu dễ dàng lộ ra phần đuôi? Không bao lâu, bóng mặt trời ngã về tây, mặt sông nổi lên lăn tăn kim quang. Mà tại vách núi chỗ tối, Triệu Vô Kỵ như ẩn nút gián độc, thở lạnh nhạt lấy tất cả những thứ này. Hôm nay hắn dẫn khí tầng 6 tu vi, phối hợp trong bóng tối trưởng khống đại trận, tuy là Khang lão quỷ đích thân đến, hắn cũng có 7 phần 5 chắc toàn thân trở ra. Ngón tay hắn khẽ vuốt qua chư vật đại, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai. Hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn, cái kia theo đuôi mà tới động thiên cường giả, đến cùng là trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Người này ẩn nút một thời gian dài, thực sự bất động, nhìn tới. Triệu Vô Kỵ trong mắt hàn mang chợt lóe, là muốn cầm ta làm mồi. Khoe miệng của hắn câu dẫn ra một vệt cười lạnh. Cửu Khúc Hoàng Sa trận sớm đã đổi chủ, phá trận bất quá tại hắn một ý niệm. Nhiệm vụ đã hoàn thành, dưới mắt ngược lại muốn xem cái này xuất diễn phải hắt đến khi nào. Đột nhiên, hắn linh đài báo động đột nhiên nổi lên. Ngàn trượng bên ngoài, hai cỗ tối nghĩa khí tức như rắn độc xuất động, nháy mắt lại ẩn vào hư vô. Một dạng dấu đầu lộ đuôi địa bộ. A. Triệu Vô Kỵ tâm niệm vừa động, bị khống chế bảng tính chân chuyển đờ dẫn lấy ra bên hông rung động ngọc phù. Truyền âm lọt vào hai nháy mắt, hắn trong mắt tinh quang tăng gọn. Bàng sư điệt, các ngươi bên này tình huống thế nào? Bản tọa nhận được tin tức liền cùng các ngươi Mạc sư huynh cùng nhau chạy đến, các ngươi nhưng phát hiện cái kia địch tu Triệu Vô Kỵ tung tích. Vân Phượng đầu tiên, quả nhiên là sớm liền nhận được tin tức. Triệu Vô Kỵ trong lòng lạnh lẽo, mà lại rõ ràng biết là ta tới cái này phong hống nhai chấp hành nhiệm vụ có người để lộ rồi tin tức ta. Kết hợp nơi xa một mực gần nút động thiên cường giả khí tức, hắn rốt cục xác định, không khỏi cười lạnh, tốt một cái bằng vào ta làm mồi nhử, gọi ông đập lưng ông. Trong đầu hắn hiện hiện Hà Minh trưởng lão thân ảnh, ánh mắt nheo lại, từ trong ngực lấy ra hoa phong chủ bàn tặng ngọc phủ. Trầm ngâm chốc lát, vẫn là đem bên này tin tức cáo chi đưa tin đi qua. Rồi sau đó thao túng cái kia Vân Phượng chân truyền cầm lấy ngọc phủ truyền âm nói: "Bẩm sư bá, đệ tử chờ ở cái này bảy trận một thời gian dài, không thấy dị thường." Chỉ là, thanh âm hắn đột nhiên đệ thấp, vừa rồi Đông Nam Sơn Lâm kinh điệu nổi lên bốn phía, Lưu sư huynh đi điều tra lại không thu hoạch được gì. Đệ tử hoài nghi, cái kia Triệu Vô Kỵ đã tới, nhưng chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, đánh cỏ động rắn. Tốt. Ngọc phù đầu kia truyền đến khen ngợi, không nên đánh cỏ động rắn, chờ bản tọa đi xem một chút lại nói. Ngọc phù linh quang lại lóe lên, đối phương hiển nhiên không yên lòng, lại đi hỏi dò một tên khác chân truyền đệ tử. Triệu Vô Kỵ khẽ miệng khẽ nhếch, tâm niệm vừa động. Cái kia bị khống chế chân truyền lập tức cung kính đáp ứng, ngôn từ chuẩn xác mà chứng thực Đông Nam Sơn Lâm thật có dị động. Cái kia mảnh sơn lâm, tự nhiên cũng chính là Triệu Vô Kỵ cảm ứng được, vị kia động thiên cường giả chỗ ẩn thân. Đã vị này động thiên cường giả như thế ưa thích câu cá, bắt người làm mồi nhử. Vậy hắn cũng liền chọn cái này câu cá lão một giấc ngộng, để cho hắn chính mình hóa thân thành mồi nhử, hấp dẫn địch quân hỏa lực. Động thiên chiến đấu, có chỗ hy sinh, không thể tránh được, dựa cái gì ta Triệu Vô Kỵ liền muốn làm mồi nhử? Không bằng vị này thần bí tiền bối ngươi tới làm mồi nhử, ta tới câu cá thu hoạch tốt rồi. Triệu Vô Kỵ ánh mắt u u, phương pháp trái ngược, từ quân cờ trong nháy mắt hóa thân thành kỳ thủ, đánh cờ đánh cờ. Giờ phút này, công thủ thay đổi xu thế. Hắn biên này quân cờ lặng yên chấp lên cờ đen, đem chọn mảnh phong hống nhai hóa thành bản cờ. Vân Phượng cao thủ, động thiên cường giả, thậm chí những cái kia mù tịt không biết đệ tử, giờ phút này đều thành rồi hắn giữa ngón tay có thể tùy ý bài bố quân cờ. Lạc tử vô hối. Gần như cùng một thời khắc, đạt được hai tầng xác nhận xích tiêu tử lại không chần chờ, cùng Mặc Vũ vị này bí truyền một phen truyền âm sau khi thương nghị, hai người liền như hai đạo quỷ mị từ trong rừng hai bên bọc đánh mà đi. Hai người khí tức triệt để thu liễm, liên ý tay áo tiếng xé gió đều bị tiêu trừ, chuẩn bị trước kiểm tra một phen hư thực. Giờ này khắc này, ở tại phía đông nam núi rừng bên trong, đã ẩn nút đã hơn nửa ngày Lương trưởng lão, giờ phút này đã là cảm thấy rất là không kiên nhẫn. Cái kia hèn mặt Triệu Vô Kỵ, chấp hành tông môn nhiệm vụ càng như thế lời biếng, chậm rãi từ lâu như vậy còn chưa chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Đây quả thực tựa như cần câu móc đều hất ra rồi, kết quả móc lên mồi câu vẫn còn không tới vị, câu không khí câu tỉ mịch. Tình huống này không đúng. Lương trưởng lão ẩn ẩn phát giác có chút không đúng, nội tâm hiện hiện một tia bất ổn. Hôm nay đã là hoàng hôn, làm không tốt Vân Phượng động thiên nhanh đánh giết Triệu Vô Kỵ tu sĩ, đã sắp đến nơi kể bên này. Hắn lúc này lật bàn tay một cái, từ trong túi chứa vật lấy ra ngọc phù, chuẩn bị truyền âm Hà trưởng lão, hỏi ý đối phương đã đến chỗ nào. Không ngờ hắn mới lấy ra ngọc phù, chợt thấy sau lưng lông tơ dựng thẳng, một cỗ lăng lệ sát cơ như băng truy đâm vào xương sống lưng. Ầm. Xích Tiêu Tử dẫn đầu làm có dễ, trong tay áo một thanh xích diễm đao bay ra, cuốn lên ngập trời sóng lửa, hóa thành đầy trời mưa lửa phong tỏa Lương trưởng lão đường lui. Ngọn lửa chưa đến, nhiệt độ cao đã đốt đến bốn phía cỏ cây cháy khô. Không tốt. Lương trưởng lão vội vàng bấm niệm pháp quyết, một mặt thanh ngọc thuần bài từ bên hông bay ra, lại nghe rắc rắc một tiếng vang dọn. Thuấn bài lại bị tầng tầng liệt diễm một dạng đao khí oanh kích đến ngược lại bắn mà quay về, ngưng tụ thành vòng bảo hộ càng là tràn ngập nguy hiểm. Không nghĩ tới Lâm Lang động tiên còn phái tới một con cá lớn. Chết. Mặc Vũ cười lạnh bay ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, 36 đạo âm sát đấu cốt châm hóa thành ô quang mưa to, trong nháy mắt phong tỏa Lương trưởng lão tất cả đường lui. Lại đều là tôi rồi thối giữa hồn độc âm sát đấu cốt châm chuyên phá hộ thể linh lực. Tập kích. Lương trưởng lão sắc mặt đại biến, trong lúc đội ba bóp nát bên hông một cái hộ thân ngọc bội, kim quang tăng vọt ở giữa hóa thành bình chướng. Nhưng mà Xích Tiêu Tử đao thế quá mức bá đạo, đánh tan thanh ngọc thuẫn sau đó, sóng lửa đao khí dư thế không giảm cùng kim quang va chạm. Sau một khắc, hộ thể bình chướng liền bị âm sát thấu cốt đinh đánh xuyên, như lưu ly nổ tung. Phốc phốc. Ba viên âm sát châm xuyên thấu Lương trưởng lão vai phải, thối giữa hồn độc trong nháy mắt gặm nhấm kinh mạch, nhất thời cơ bắp nát giữa như gặp dầu sôi. Các ngươi, Lương trưởng lão muốn rách cả mí mắt, hoàn toàn không ngờ tới đột nhiên phát sinh bực này kinh biến. Hắn phi tốc rút lui, trong cổ ngai ngái dâng trào, vỗ một cái chữ vật đại, manh cắn đầu lưỡi phun ra huyết vụ bên trong đột nhiên hiện hiện một tôn thanh đồng trùng cổ hư ảnh. Ken. Trung vang chấn động đến Xích Tiêu Tử thân hình trì trệ, Mặc Vũ càng là thất khiếu rớm máu. Thừa này khoảng cách, Lương trưởng lão tay phải chập ngón tay như kiếm, cánh tay trái lại quỷ dị đảo ngược bẻ gãy, lấy xương vi dẫn bạch ra huyết phủ, huyết sát thế mệnh chú. Chết. Xích Tiêu Tử điều động chém tới xích diễm đao ánh đao sáng chói chợt lóe. Vành mà chém xuống Lương trưởng lão vai trái, đã thấy vết thương nổ tung một đoàn huyết vụ, nguyên liệu chỉ còn một nửa vỡ vụn thế mệnh con rối cùng một đầu đốt cháy khét cánh tay trái. 200 trượng bên ngoài, Lương trưởng lão chân thân lão đảo hiện hình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một đầu cánh tay trái càng là tận gốc mà đứt. Lương lão cậu, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Mặc Vũ thất khiếu chảy máu, hình tượng dữ tợn nhanh chóng tới gần, đang muốn lại xuống sát thủ, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng hét dài. Lương sư Minh chớ hoảng sợ, Hà Mỗ tới vậy. Một đạo thanh quang từ chân trời bay nhanh mà tới. Hà Minh trưởng lão ngự không mà tới, trong tay áo đột nhiên bay ra 6 đạo xiển xích phi kiếm, như dao long một dạng xoắn về phía Mạc Vũ sau lưng. Mạc Vũ đội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải đội vàng quay người ngăn cản, lại bị xiển xích cuốn lấy pháp khí cùng cánh tay phải. Rắc rắc một tiếng, cánh tay phải khung xương đứt gãy. Mạc Vũ gào lên đau đớn thời điểm, xích tiêu tử xích diễm đao đã là giết tới, phát ra gầm thét, "Hà Minh, ngươi muốn chết." Nóng rực như mưa lửa một dạng đao khí thoáng chốc chiếu sáng nửa bầu trời. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Mạc Vũ cùng trọng thương Lương trưởng lão nhưng là cùng nhau rơi xuống, cũng là đấu đến cùng một chỗ. Nguyên lai, cái kia trong bóng tối ẩn nấp động tiên cương giả, hẳn là linh tài điện Lương trưởng lão Lương Đan Thành. Đầu này lao cẩu. Phương xa chỗ tối, Triệu Vô Kỳ thở ơ lạnh nhạt, nhìn thấy Lương trưởng lão thân ảnh, hắn cũng cảm giác coi hắn làm mồi nhử suy đoán, cơ bản có thể khẳng định ngồi vững rồi. Cái này họ Lương, tựa hồ liền là hoàng hậu Dư Lan tịch tại động tiên bên trong núi dựa. Đã từng còn ngầm cho phép chấp sự an bài Vũ Tử Sơn đối phó hắn. Lão già này, âm hiểm thủ đoạn thật nhiều. Lúc này, thấy hai người đều đã thụ thương, Triệu Vô Kỳ không khỏi khẽ cười một tiếng, ẩn nấp bên trong thân ảnh nhanh chóng nhích tới gần. Leng keng. Trong núi rừng, Mạc Vũ dây dưa kéo lại Lương trưởng lão phát ra gầm thét. Hai người đều đã là bị thương nặng, giống như hai cái rất đấu dã thú. Đột nhiên, núi rừng bên trong xuất hiện hai đạo vân phượng chân truyền đệ tử thân ảnh. Lương trưởng lão nhất thời thần sắc cứng đờ, rất là khó coi, Mạc Vũ lại là thần sắc đại hỉ. Lại đúng lúc này, Triệu Vô Kỳ thân ảnh cũng từ sơn lâm đối diện xuất hiện. Triệu Vô Kỳ. Mạc Vũ sắc mặt cứng đờ. Lương trưởng lão thoáng chốc đại hỉ, giờ này khắc này nhìn thấy Triệu Vô Kỳ khoan thai tới chậm thân ảnh, hắn rốt cuộc không có bất kỳ cái gì oán trách, chỉ cảm thấy vừa lòng đẹp ý hẳn là tới xảo diệu như vậy. Triệu sư điệt, nhanh chóng giúp ta. Mạc sư minh, chúng ta tới giúp ngươi. Một bên khác, hai tên vân phượng chân truyền hét lớn. Lương trưởng lao chớ hoảng sợ. Triệu Vô Kỳ đồng dạng hét lớn, điều động hàn phách phi kiếm bay ra. Trong đó một cái vân phượng chân truyền hét lớn tiến lên, đột nhiên bạo khởi, điều động pháp khí đoạn thương đột nhiên đâm về Mạc Vũ hậu tâm. Hoàng bét. Mạc Vũ mặc dù phát giác nguy cơ, nhưng trọng thương phía dưới hoạt động chậm chạp, miễn cưỡng nghiêng người tránh đi trái tim, lại bị mũi kiếm xuyên qua lá phổi. Lương trưởng lão kinh ngạc thời điểm, đột nhiên cảm giác một cỗ mãnh liệt uy hiếp đánh tới, đồng dạng lập tức nghiêng người, lại nhưng là bị một kiếm quán xuyên ngực. Các ngươi, phản đồ! Mạc Vũ ho ra máu gầm thét, kinh ngạc nhìn xem Triệu Vô Kỳ cùng phản bội chân truyền đệ tử, đầy đầu đều là nghi vấn. Lương trưởng lão gầm thét phun máu, đang muốn phản kích. Triệu Vô Kỳ thân ảnh lại đột nhiên rút lui, lặng yên bấm niệm pháp quyết, chợt lên. Ầm ầm ầm. Bốn phía trong núi rừng, trận kỳ lay động. Cửu khúc hoàng sa trận đột nhiên nghịch chuyển, mặt đất vỡ ra vô số các cơn xoáy, Mạc Vũ dưới chân đột nhiên sụp đổ, cắt vàng như vật sống một dạng cuốn lấy hắn hai chân. Hắn dãy rủa muốn trốn, lại bị trong các ẩn dấu trận thế lực lượng của chúng, hai chân ầm mà nổ thành huyết vụ. Lương trưởng lao pháp khí cũng là bị tầng tầng cắt vàng cấu thành dày tường ngăn lại, thậm chí trước mắt đều là cắt vàng đầy trời, thoáng chốc đã mất đi Triệu Vô Kỳ thân ảnh. Chỉ có một thanh âm u u truyền đến. Lương sư thúc, câu cá người cuối cùng thành mồi câu, đạo lý kia ngươi nhưng rõ ràng. Hiện tại, gậy ông đập lưng ông. Chương 146, cắt vàng tăng địch. Phong chủ phẫn nộ chương 146, cắt vàng tăng địch, phong chủ phẫn nộ Triệu tiểu. Ra tới. Ngươi cái này phản đồ, cho lão phu lăn ra đến. Cắt vàng bên trong, truyền đến Lương trưởng lão từng tiếng gầm thét. Triệu Vô Kỳ thần sắc hờ hững, chắp tay đứng lặng im tại Lương trưởng lão ngoài thân không đủ 10 trượng chỗ. Nhưng mà cái này 10 trượng khoảng cách, tại Cửu Khúc Hoàng Sa trận liên hợp khí cấm huyễn mộng trong trận, liền là chỉ xích thiên ai. Triệu Vô Kỳ trong tay thủ quyết biến đổi, khí cấm huyễn mộng trận đột nhiên phát động. Dãy rùa bên trong Lương trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân linh lực như sa vào đầm lầy. Hộ thể linh quang vỡ vụn thành từng mảnh. Bản mệnh pháp khí gào thét lấy mất đi quang trạch. Liên tại cái này trong chớp mắt, xoẹt, một thanh cắt vàng ngưng tụ thành tự nhận, đông nhiên từ Lương trưởng lão thiên linh xuyên bảo, đan điền xuyên ra. Máu tươi như vậy mực một dạng vẩy xuống cắt vàng. Hắn ngay cả kêu thảm cũng không cùng phát ra, nhục thân liền bị cắt thành hai phần, âm hồn mới vừa bỏ trốn mà ra, liền bị Triệu Vô Kỳ thi triển thông vũ thuật biến thành âm phong thần hồn thu đi. Không bao lâu, một tên khác Vân Phượng động thiên bí truyền Mạc Vũ, cũng tương tự bước theo gót. Cái này Cửu Khúc Hoàng Sa trận, vốn là Vân Phượng động thiên dùng để đối phó Lâm Lang động thiên chô bố trí. Hôm nay lại thành rồi chôn vùi nhà mình bí truyền mộ. Triệu Vô Kỳ hai con ngươi u thâm như đầm, âm phong mang theo lấy hai đạo dây rùa âm hồn. Thông u thuật vận chuyển ở giữa, hai người ký ức như hỏa quyển một dạng tại trước mắt hắn mở rộng. Lương trưởng lão âm hồn tại u phong bên trong vặn bẹo dây rùa, diện mục dữ tợn đáng sợ, trong mắt đan sen đoán độc cùng sợ hãi. Hắn mặc dù khi còn sống tu vi cao thâm, giờ phút này âm hồn lại như trong gió nến tàn, tại thông u thuật áp chế xuống không có lực phản kháng chút nào. Triệu Vô Kỳ thần thức quét qua, Lương trưởng lão cả đời ký ức như đèn kéo quân một dạng lướt qua. Khi chạm đến cái kia đoạn bí ẩn lúc, hắn đuôi lông mày trao lên, biết được đối phương tính toán cùng xuống tay với mình ý niệm. Thì ra là thế. Không nghĩ tới. Hoàng hậu Dư Lan tịch hẳn là cái này Lương trưởng lão chú tâm bồi dưỡng lô đỉnh, đem hắn nâng đỡ đến hoàng hậu vị trí. Chính là hy vọng giúp đỡ thu lấy càng nhiều tài nguyên, thậm chí long khí, ngày sau phản bộ tại hắn. Giúp hắn đột phá ngưng thần cảnh. Nhưng hoàng hậu cũng hiển nhiên cũng không phải là dễ cùng bối phận, đi ra động tiên ngồi lên hoàng hậu vị trí sau đó, liền có thoát khỏi người này ý nghĩ. Thế cho nên tu hành chỉ vì cái trước mắt, làm việc càng thêm quái đản điên cuồng. Triệu Vô Kỳ khẽ lắc đầu. Mặt pháp thời đại tài nguyên thiếu thốn, lô đỉnh phương pháp thịnh hành, bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt nữ tử, cứ như vậy biến thành người khác thành tiên trên đường đá đặt chân. Không ít người đều là như thế, cả đời gian kế, đến là kiêm tệ thiên hạ. Huống chi tại mặt pháp thời đại, càng là gian kế chống chất, nhân tâm chi ác, quỷ đều muốn sợ ba phần. Bất quá bất kể là như thế nào, cái này Lương trưởng lão đang chết, hoàng hậu cũng là đáng chết. Hắn hơi hơi ngưng thần, đang muốn nghiền nát Lương trưởng lão âm hồn, đột nhiên nhớ tới ngày trước bị Khang Hữu Nguyên ngàn dặm truy sát chật vật. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, ngược lại mò về Mặc Vũ ký ức, nhất thời đối Vân Phượng động tiên bên trong một chút tình huống có hiểu biết. Một lát sau đó, hắn lấy thông u thuật thôi động, hai đạo âm hồn như bị nhốt thú vật một dạng cắn xé cùng một chỗ, sau cùng đồng quy vu tận, hóa thành điểm điểm hồn quang tiêu tán. Hai người này đều là thực lực mạnh mẽ, Mặc Vũ tu vi nhỏ yếu không ít, nhưng thân là bí truyền, đấu pháp chiến lược cũng rất mạnh. Lương trưởng lão càng là dẫn khí tầng 8 tu vi. Nếu không phải bị Xích Tiêu Tử liên hợp Mặc Vũ đánh cái trở tay không kịp thụ trọng thương, hắn muốn dựa vào trận pháp dễ dàng cầm xuống người này, vẫn là vô cùng khó khăn còn có nguy hiểm. Các ngươi đều không chết tại tay ta, vẫn là chết bởi Cửu Khúc Hoàng Sa trận bên trong, cũng coi là chết có ý nghĩa. Triệu Vô Kỵ bấm niệm pháp quyết vây một cái, cắt vàng điều khiển như cánh tay, cuốn lấy Lương trưởng lão chứa vật đại rơi vào lòng bàn tay. Sau đó chính là Mặc Vũ trên thân pháp khí. Cái này cái gọi là bí truyền, thực sự không có chứa vật đại, lan lộn đến rất kém cỏi, đáng tiếc nhục thân đều bị đánh tàn phế, nếu không thì ngược lại là có thể thử nghiệm khống chế hắn trở thành quân cờ. Nhìn xem từng cây âm hiểm âm sát thấu cốt đinh, Triệu Vô Kỵ khẽ lắc đầu. Hắn đều có chút ghét bỏ loại này pháp khí. Bất quá vẫn là tính cả trên người đối phương một mặt bạch cốt linh thuẫn cùng nhau bỏ vào trong túi. Có chút trợ hoang hoặc giả vẫn là sẽ thu về. Mới xử lý tốt bên này tình huống, Triệu Vô Kỵ liền nghe đến cách đó không xa truyền đến như sét đánh tiếng nổ. Hắn lập tức đi ra trận pháp nhìn lại, chỉ gặp một đạo băng màu lam lưu quang bạch phá trời cao, những nơi đi qua vân khí ngưng kết, uy nghi bát phương. Hoa thanh xương tay áo bay lượn ở giữa, đã lăng không bay tới phía trước chiến trường. Phong chủ, Triệu Vô Kỵ con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng vừa kinh vừa hỉ. Phong chủ cái này cũng tới quá nhanh rồi, sẽ không ảnh hưởng hắn nhiệm vụ sao? Ánh mắt của hắn chợt lóe, hàn phách phi kiếm thoáng chốc bay ra, như ngân xà lẻ lưỡi, trong nháy mắt đem mấy cái kia hốt hoảng chạy trốn cản thi nhân chạm làm hai đoạn. Sau đó thân hình chợt lóe, đã hướng chiến trường đi vội vã. Đối diện giữa không trung, Hoa Thanh Xương mắt phượng hàm sát, toàn thân linh lực như vực sâu biển lớn, giơ tay lên ở giữa băng xương phi kiếm liền hóa thành một đạo thanh hồng kiếm khí, giống như cầu băng hoành không, cùng Hà Minh hợp lực đem trọng thương Xích Tiêu Tử đẩy vào tuyệt cảnh. Hoa Phong chủ quan động thủ đã, ta nguyện quy hàng. Xích Tiêu Tử hốt hoảng hô to, trong tay pháp quyết biến đổi liên tiếp. Hoa Thanh Xương thần sắc hờ hững, kiếm chỉ điểm nhẹ. Đạo kia thanh hồng kiếm khí đột nhiên hóa thành băng long, kẹp lấy thấu xương hàn ý xuyên không mà qua. Rắc rắc. Xích Tiêu Tử tế ra hộ thân pháp bảo đồng thanh vỡ vụn, lồng ngực trong nháy mắt bị xuyên thủng. Hàn băng từ vết thương lan tràn, trong nháy mắt nửa cái thân hình đã thành băng điêu, ầm vang rơi hướng đại địa. Sặc. Hoa Thanh Xương thu hồi băng xương phi kiếm, cùng Hà trưởng lão cùng nhau đáp xuống. Đột nhiên nàng lánh mâu quét về phía thần sắc khẩn trương Hà Minh, "Hà trưởng lão, đây là có chuyện gì? Trả lời bản tọa." Lời còn chưa dứt, tràn đầy uy áp như núi lâu đá, Hà Minh sắc mặt chợt trắng, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Hoa Phong chủ minh giám. Hà Minh cái trán ngấm mồ hôi, vội vàng gấp giọng giải thích, "Việc này là Lương sư huynh một tay mưu đồ." Mục đích là lấy Triệu sư điệt làm mồi nhử dẫn xuất Vân Phượng cao tầng săn giết, nhưng Hà Mỗ tuyệt không ra hại Triệu sư điệt chi ý, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Triệu sư điệt an toàn. Làm cản. Hoa Thanh Xương lánh mâu như băng điện, lạnh lùng như băng đôi mắt bên trong hiếm thấy hiện hiện nội ý, băng xương phi kiếm ở bên cạnh lượn vòng tiêu khẽ, bốn phía mặt đất trong khoảnh khắc ngưng kết băng xương, không bằng ngươi cũng cho bản tọa làm một cái mồi nhử, đi dẫn xuất Vân Phượng động thiên phong chủ. Dẫn khí tầng 10 kinh khủng linh uy áp cưỡng bức phía dưới. Hà trưởng lão bất quá dẫn khí tầng 8 thực lực, làm sao có thể chống cự? Nhất thời sắc mặt trở nên tái xanh, vội vàng chắp tay xin tha thỉnh cầu rộng lượng, trong nội tâm cũng là không ngừng kêu khổ. Hắn sớm quên qua, đã Triệu Vô Kỵ đã phát hiện chu cử, mất đi hình nhân thế mạng, cỡ này hiểm chiêu liền không thể lại tiến hành. Thế nhưng Lương trưởng lão khăng khăng mà làm, hắn cũng là nhất thời hồ đồ. Phong chủ bất giận. Đúng lúc này, Triệu Vô Kỵ thân ảnh đã là bay lượn mà tới, chắp tay ôn thanh nói, nếu không phải Hà trưởng lão kịp thời gấp rút tiếp viện, ta chỉ sợ cũng khó toàn thân trở ra. Lần này có thể phản sát Vân Phượng bí truyền, Hà trưởng lão cũng có công lao. Hà Minh khẽ giật mình, chợt nhanh chóng đối Triệu Vô Kỵ đầu đi cảm kích ánh mắt, trong nội tâm đã hối hận cúi bít, chắp tay nói: "Đa tạ Triệu sư điệt khoan dung độ lượng, sư thúc ta." "Ai, sư thúc ta cũng là nhất thời hồ đồ, chỉ nghĩ xảy ra chiến đấu lúc, tận lực hộ ngươi chu toàn là có thể, lại không suy xét đến chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, nguy hiểm và phận." Sư thúc nói quá lời, đã là hiểu lầm, nói ra cũng liền không có việc gì. Triệu Vô Kỵ mặt ngoài mỉm cười chắp tay, trong nội tâm lại là đã là có rồi càng sâu ý nghĩ. Tạm thời duy trì mặt ngoài hòa bình, cũng là hắn không muốn giờ này khắc này khiến Hoa Thanh Xương xung động độc thủ. Thứ nhất Hoa Thanh Xương còn có những nhiệm vụ khác tại thân, không dễ tiêu hao quá lớn. Thứ hai cái này Hà trưởng lão cũng xác thực không có Lương trưởng lão ghê tởm như vậy, ngược lại là không cần thiết lúc này cường hành khai chiến. Chờ ngày sau hắn tu vi đột phá, liền có thể dùng thông vũ phù đan đem hắn khống chế, dùng tại đối kháng động chủ thời điểm, cũng chính là một cái hào đao. Trước đây đối Lương lão cậu, hắn cũng là từng có đem khống chế ý nghĩ, nhưng tình hình chiến đấu kịch liệt, hắn cũng không có vạn toàn nắm chắc, mà lại tất nhiên sẽ mỗi ngày hao tổn rất nhiều khống chế linh lực, vẫn là giết sạch chi. Cái này Hà trưởng lão, lại là không thể lãng phí thôi được. Hoa Thanh Xương ánh mắt chớp lên, thấy Triệu Vô Kỵ pháp bảo chỉnh tề, cũng không thụ thường, thần sắc cũng thong dong, lạnh lùng thần sắc hơi nguội, đã là ngươi mở miệng, bản tọa liền tạm không so đo. Nàng tay áo cuốn một cái, xích hà tử bên cạnh xích diễm đao bay vào trong bàn tay nàng, thu nhập trong túi trữ vật. Sau đó đối Hà trưởng lão nói cái này xích hà tử đã là Vô Kỵ đưa tới, lại là bản tọa giết, công lao liền nên ghi vào Vô Kỵ trên đầu, còn có trên người hắn vật tư khác. Hà trưởng lão nghe vậy vội vàng giơ tay lên chắp tay, lý nên như thế, phong chủ yên tâm, Hà Mộ sẽ không lại phạm hồ đồ, tuyệt đối xử lý tốt. Cứ việc chính là trưởng lão, nhưng đối mặt dẫn khí tầng 10 lại chiến lược kinh người Hoa Thanh Sương, hắn cũng là không dám tí nào lỗ mãng. Huống chi lúc này vẫn là đối lý tình huống. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn thậm chí cảm nhận được một tia sắc cơ, trong lòng trực phát lãnh, mới rõ ràng Triệu Vô Kỵ cái này ngay cả đệ tử đều không phải là Hàn Nguyện Phong người, tại vị này phong chủ trong lòng địa vị trọng yếu. Mặt khác, Hà trưởng lão, Lương trưởng lão đã chết. Lúc này, Triệu Vô Kỵ đột nhiên mở miệng. A, chết rồi tốt, a. Hà trưởng lão giật mình một cái, như bị sét đánh, thần sắc kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Triệu Vô Kỵ bất đắc dĩ nói, ta nói Lương trưởng lão đã chết, hắn lâm vào địch quân đại trận bên trong, cùng cái kia Vân Phượng Bí truyền đồng quy vu tận. Đệ tử lúc chạy đến, chỉ kịp chém giết mấy cái cản thi nhân. Sau đó chỉ thấy hai cỗ thi thể, ngay cả pháp khí đều đã bị Vân Phượng động tiên chân truyền đệ tử mang đi. Cái gì? Hà Minh sắc mặt trắng bệnh, có chút không dám tin tưởng. Lập tức hướng Hoa Thanh Sương xin lỗi một tiếng, sau đó bay về phía bên kia cách đó không xa lang tịch chiến trường. Lọt vào trong tầm mắt là đầy đất bừa bộn. Mấy cỗ cản thi nhân thi thể bày ngang, mà Lương trưởng lão cùng Mặc Vũ thi thể thỉnh lình xuất hiện, toàn thân còn lưu lại cắt vàng trận lăng lệ khí tức. Lương sư minh. Hà Minh kinh hô một tiếng, túi người dò xét, đầu ngón tay chạm đến cái kia bị cắt vàng xuyên qua vết thương thời gian khẽ run lên. Chuyển thân thời gian đã thay đổi bị thương thần sắc, hướng Hoa Thanh Sương sâu sâu bái chào, phong chủ minh giám. Lương sư minh đã chết, cái này lấy Triệu sư điệt làm mồi nhử sai lầm, cũng nên theo hắn mà đi rồi. Hắn nói xong, khóe mắt liếc qua lại liếc mắt một cái bên cạnh Triệu Vô Kỵ. Hắn trong lòng ẩn ẩn vẫn cảm giác được một chút cổ quái, hoài nghi cái này Triệu sư điệt có thể lấy đi rồi Lương sư minh chữ vật đại. Bất quá loại này không có thực chất suy đoán, chỉ là ở trong lòng đánh một vòng, liền đem đầy bụng ngờ vực toàn bộ đè xuống. Có một số việc không bằng theo đất vàng bùi lấp. Biết rõ Triệu Vô Kỵ tại Hoa Thanh Sương trong lòng địa vị hắn, đã không nguyện lại dính vào truy cứu việc này. Một người có lúc thông minh thời điểm, chính là hiếm có hồ đồ. Cái này bởi vì nhất thời hồ đồ phạm sai lầm, liền lại bởi vì nhất thời hồ đồ mà bỏ qua đi. Không bao lâu, chiến trường liền quét sạch hết sạch. Đã Vân Phượng động thiên bảy trận đệ tử đều trốn được trốn gắt gao, còn lại trận pháp cũng liền không khó phá trừ. Triệu Vô Kỵ rất nhanh liền đem trận pháp dỡ bỏ, trận kỳ hắn đều chính mình thu nhập rồi trong túi trữ vật. Hà trưởng lão sớm đã như ngồi bàn trông, chờ Triệu Vô Kỵ dẹp xong một lần cuối trận kỳ, liền vội vàng đem xích tiêu tử đám người thi thể thu nhập trữ vật đại, hướng Hoa Thanh Sương qua loa hành lễ sau đó liền hóa thành độn quang đi xa. Lương trưởng lão là người giết. Chờ Hà trưởng lão rời đi sau đó, Hoa Thanh Sương đột nhiên chuyển thân, như băng tinh con mắt đâm thẳng Triệu Vô Kỵ đáy lòng. Triệu Vô Kỵ thân hình hơi ngừng lại, lập tức cười khổ chắp tay, quả nhiên không thể gạt được phong chủ tuyệt nhãn. Lương trưởng lão cái chết, sắp thực xem như ta xuất lực tối đa. Đối mặt Hoa Thanh Sương cái kia cực kỳ thông minh như cái gì đều có thể là nhìn thấu trong veo hai mắt, hắn cảm thấy bất kỳ dấu giếm nào đều là khinh nhẫn. Trọng yếu nhất là, Hoa Thanh Sương không tiếp thả xuống động thiên nhiệm vụ chạy đến cứu viện, phần này băng lạnh dưới thân thể đối với hắn nóng bỏng nóng ruột rối như tơ vò, không cho bất kỳ cái gì hư giả nói dối lừa gạt tới phụ lòng. Ngươi đối với bản tọa còn ẩn giấu một tay. Hoa Thanh Sương nghiêm túc mà chất vấn hai mắt lưu hòa mấy phần. Triệu Vô Kỵ không có nói với nàng dối tới lừa gạt giấu giếm nàng, vậy liền đã đầy đủ. Hoa Thanh Sương ánh mắt lưu chuyển, quét qua trên mặt đất lưu lại trận văn dấu vết, nói khẽ, ngươi có thể đem trận pháp nhất đạo nghiên cứu đến đây, ngược lại là ra ngoài bản tọa dự kiến. Nàng dừng một chút, cho dù Lương Đan Thanh trọng thương tại thân, có thể lấy hắn tính mệnh cũng không phải chuyện dễ. Triệu Vô Kỵ chắp tay nói không sai, đệ tử xác thực nhu lợi. Ta dùng võ tu kinh người linh giác phát giác được Lương trưởng lão khí tức sau đó, liền hiểu rõ tình hình huống hồ khác thường, liền lập tức truyền tin thông chi phong chủ. Sau đó trong bóng tối lặng yên bày xuống chính mình trận pháp, lấy trận phá trận, tại thời khắc mấu chốt nghịch chuyển cục diện. Võ đạo nhân tiên, thật có chỗ thích hợp. Hoa Thanh Sương khẽ bước cằm, tóc xanh theo gió dương nhẹ, tu sĩ tầm thường cần tới ngưng thần cảnh mới có thần thức, mà võ tu mới nhập môn hạng, linh giác liền đã có thể so với thần thức một thành. Nàng lời nói dừng lại, lại nghiêm nghị nói, nhưng là mạo hiểm, sau này gặp lại loại tình huống này, lập tức rút lui, vứt bỏ nhiệm vụ, không cần thiết cùng bọn hắn quần nhau ngày bính. Nếu bản tọa không thể kịp thời đổi tới, nếu Hà Minh cũng lên ý đồ xấu. Đối mặt Hoa Thanh Sương cái kia nghiêm túc bên trong rõ ràng mang theo lo lắng ánh mắt, Triệu Vô Kỵ chấn động trong lòng, lập tức trịnh trọng chắp tay nói, "Vâng, phong chủ dạy rất đúng, ta sau này sẽ không lại lỗ mãng như thế." Ừm. Hoa Thanh Sương thần sắc hơi nguội, lại bỗng nhiên thân hình lay nhẹ. Cái kia quanh năm như sương tuyết một dạng thanh lãnh khuôn mặt bên trên, lại hiện ra một tia không thể che hết mọi mệt, tựa như băng sơn bên trên lặng yên dung hóa luồng thứ nhất tuyết nước. Triệu Vô Kỵ trong lòng căng thẳng, lúc này chắp tay nói, "Phong chủ chạy thật nhanh một đoạn đường dài, linh lực hao tổn không nhỏ, cho ta bảy trận giúp ngài điều tức một phen." Ừm. Hoa Thanh Sương đôi lông mày trao lên, chỉ gặp Triệu Vô Kỵ tay áo vung lên, mười mấy trụ trận kỳ như bướm tung bay, nguyên tinh tại không trung bạch ra rực rỡ quy tích, trong nháy mắt liền bố thành một tòa tinh xảo tụ linh trận. Tại cái này linh khí khô kiệt vô linh chi địa, trận pháp lại ngạnh sinh sinh tịch xuất một phương linh vận mở mịt tiểu thiên địa. Hoa Thanh Sương trong mắt kinh ngạc càng đậm, đang muốn ngồi xếp bằng, đã thấy Triệu Vô Kỵ một cái bước nhanh về phía trước, từ trong túi chứa vật rút ra một phương vải xanh trải tại trên mặt đất, nét miệng cười nói, cái này hoang giao gia địa, nhưng chớ có dơ bẩn phong chủ bái lụa. Nụ cười này chân chất bên trong lộ ra mấy phần giảo hoạt, nhìn đến Hoa Thanh Sương băng sương một dạng khỏe môi hơi hơi bung lên, ngươi một dạng ân cần thủ đoạn. Nàng lắc đầu ở giữa thanh âm như tuyết nước sơ hòa tan, nếu dùng tại tầm thường nữ tử trên người, sợ là phải treo đến toàn thành trái tim ngầm cho phép. Khó trách năm đó trong hoàng thành đều truyền cho ngươi là cái tay ăn chơi. Triệu Vô Kỵ cười đắc ý, cái kia đều là có người có chủ tâm ghen ghét, xấu thanh danh của ta cái này cơ linh kỳ nhi cũng chỉ dùng tại phong chủ ngài trên thân. Lời này vừa ra, Hoa Thanh Xương đuôi lông mày chau lên, lãnh ngạo hai gò má mặc dù lãnh, bên tai lại khó mà nhận ra ửng. Triệu Vô Kia ý thức được diễn đạt không đúng, vội vàng nghiêm mặt nói, chủ yếu cũng là phong chủ ngài tốt với ta, ta phát ra từ thực tình tôn kính. Ừm. Hoa Thanh Xương nhẹ phẩy tay áo bày, không để lại dấu vết mà chuyển đổi đề tài, nhận được ngươi truyền tin sau đó, bản tọa liền cùng Nghiêm sư tỷ chia ra hành động. Nàng ngước mắt nhìn về phía phương xa, nơi đây cách biên cảnh không xa, làm sơ điều tức sau đó, còn cần mau chóng cùng Nghiêm sư tỷ tụ hợp. Ngươi cũng nhanh về đầu tiên. Phong chủ, không bằng ta và ngươi cùng đi. Triệu Vô Kỵ lên tiếng nói, nếu là ngươi cùng Nghiêm sư bá tiêu hao lớn, ta cũng có thể bảy trận giúp các ngươi khôi phục, nếu là các ngươi không cẩn thận thụ thương. Chương 147, băng hỏa hai tầng trời, vác đi hai phong chủ, trốn trốn trốn. 1, chương 147, băng hỏa hai tầng trời, vác đi hai phong chủ, trốn trốn trốn. 1, đi với ta. Hoa Thanh Xương ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, hồ nháo. Nhiệm vụ lần này hung hiểm dị thường, ngay cả ta cùng ngươi Nghiêm sư bá đều có thể gặp nguy hiểm, ngươi dù có trận pháp sắc bén, cũng khó đảm bảo chu toàn. Nàng trong tay áo băng xương phi kiếm khẽ run, mặt đất thoáng chốc ngưng kết một tầng xương lạnh, ngựa khí không thể nghi ngờ, chờ một lúc liền trở về động thiên phục mệnh, không được đến trễ. Triệu Vô Kỵ thấy cái này băng sơn phong chủ nổi giận, chỉ có chắp tay đáp ứng, vâng, ta đã biết, phong chủ ngài chú ý an toàn. Hoa Thanh Xương không nổi giận còn tốt, trong nóng ngoài lạnh, tương đối tốt nói chuyện. Chỉ khi nào nổi giận, vậy liền hoàn toàn không có quay về đường sống. Rất nhanh, Hoa Thanh Xương tại trong trận pháp khôi phục rồi linh lực, lại lần nữa dặn dò Triệu Vô Kỵ nhanh chóng trở về sau đó, liền bấm niệm pháp quyết hóa thành một đạo băng lam độn quang tiêu thất tại chân trời. Triệu Vô Kỵ liếc mắt trên mặt đất gần như hóa thành bột mịn nguyên tinh, âm thầm liễu lưới. Không hổ là phong chủ, ngắn ngủi chốc lát, liền đem mười mấy khối nguyên tinh rút đến sạch sẽ. Cổ tay hắn khẽ đảo thu lên trận kỳ, nhặt lên trên mặt đất vải xanh thời gian đầu ngón tay hơi ngừng lại. Chỉ quyết biến ảo ở giữa, đạo dẫn thuật thi triển mà ra, một sợi u u khí tức như linh xà một dạng từ vải bóc bên trên uốn lượn dâng lên, chính là Hoa Thanh Xương lưu lại khí tức. Triệu Vô Kỵ trong mắt u mang chớp động, đối một bên hùng bá nói: "Kế tiếp rất nguy hiểm, ngươi không cần đi theo ta rồi, chính mình bay trở về tìm Tiểu Ngọc, trở lại ta lại tới tìm ngươi." Hùng bá trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, vừa nghe nguy hiểm liền nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp sảng khoái đáp ứng, trước khi đi vẫn không quên tiện hề hề mà cơ cơ cánh bé nhọn, cũng như chạy trốn bay mất. Cái này chim chết, ngược lại là dứt khoát. Triệu Vô Kỵ lắc đầu bật cười, ngược lại ánh mắt lạnh lẽo, nơi xa trong nước sông, hai tên bị khống vân phượng chân chuyển đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, thất khiếu chảy máu mà chết. Hai người kia trên thân hữu dụng vật phẩm đều đã bị hắn cướp đoạt đi, liền trên thân chân chuyển lệnh bài đều không lọt, đã mất đi giá trị lợi dụng. Nguyên bản hắn còn ý định lại thêm lợi dụng mấy ngày, thu hoạch có quan vân phượng động thiên tình báo. Nhưng hôm nay tình huống khẩn cấp, phong chủ quan trọng hơn, vẫn là làm con rơi ném đi. Tật. Triệu Vô Kỵ kiếm quyết vươn ra, hàng phách phi kiếm nhất thời hóa thành một đạo băng hồng đem hắn toàn thân bao lấy, phá không mà đi. Ngay bình thường, hắn nhất định sẽ không xa xỉ như vậy mà ngự kiếm phi hành. Đây quả thực là tại thiêu đốt linh lực. Nhưng giờ phút này vì đuổi theo Hoa Thanh Xương tung tích, cũng không lo được cái này rất nhiều. Bằng vào ta hôm nay dẫn khí tầng 6 tu vi, tăng thêm ẩn hình thuật cùng bố trận thuật, theo sau tự vệ vẫn là không có vấn đề. Nếu là phong chủ cùng Nghiêm phong chủ có cái gì nguy hiểm, ta cũng có thể kịp thời xuất hiện vì bọn nàng cứu chữa. Triệu Vô Kỵ không nguyện lúc này liền trở về. Lâm Lang động thiên đối Vân Phượng động thiên khai chiến, đây là một lần ngàn năm một thừa cơ hội. Nếu là phát sinh động chủ cấp bậc đại chiến, chính là Hoa Phong chủ thừa cơ trở về đột phá tuyệt hảo thời cơ. Cái này quá trình bên trong, tuyệt đối không thể sai sót. Hoa Phong chủ cùng Nghiêm Phong chủ cũng không thể tại chiến tranh đấu pháp bên trong thụ thương, chí ít không thể bị thương nặng. Nếu không thì đều sẽ ảnh hưởng tiếp theo đột phá, hắn chú tâm bày ra bố trí đã lâu kế hoạch, cũng sẽ vô tật mà chấm dứt. Lúc này, ngoài trong dặm, đạo dẫn thuật biến thành linh xà tại trong hư không uốn lượn du động, cho hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Triệu Vô Kỵ mắt sáng như đuốc, theo đuổi không bỏ. Xuyên qua Huyền Quốc Bắc cảnh chiến trường lúc, hắn quan sát phía dưới tứ bề báo hiệu bất ổn, lửa chạy như sao. Lại bay nhanh hơn 600 dặm, phía trước đạo kia băng lam độn quang rốt cục chậm dần tốc độ. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết thu kiếm, thân hình như lá rụng một dạng lặng yên rơi xuống đất. Ẩn hình thuật u quang tại toàn thân lưu chuyển, ngược lại thi triển võ đạo thân pháp, như quỷ mị một dạng đi xuyên tại núi rừng ở giữa. Trên núi khác một bên, Hoa Thanh Xương độn quang chậm rãi rơi xuống. Hoa sư mỗi chuyến đi này liền là hơn một cái canh giờ, Nghiêm Lam rửa cổ tùng, khóe miệng ngậm lấy ngoạn bị ý cười. Chẳng lẽ chúng ta vị kia bảo bối sư điệt xảy ra điều gì sự cố? Không ngại. Hoa Thanh Xương trong mắt xương lạnh càng sâu, chỉ là động thiên bên trong một ít người đã sớm đem đệ tử xem như cỏ rác. Nàng trong tay háo ngón tay ngọc nắm chặt, đợi ta cầm quyền một ngày, nhất định phải quét sạch bực này bài phong. Nghiêm Lam cười khẽ lắc đầu, sư muội chí hướng rộng lớn. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, dưới mắt cửa này đều chưa hẳn không có trở ngại. Vân Phượng động thiên bên kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh, ta xem nếu là chúng ta bên này không xuất thủ, động chủ là sẽ không đem người động thủ. Hoa Thanh Xương ánh mắt như điện, quét qua nơi xa bị trận pháp giấu giếm Vân Phượng cứ điểm, lại nhìn phía động thiên phương hướng, vậy liền do chúng ta động thủ trước. Bên này cứ điểm thủ hộ trận pháp tiết điểm bị phá, địa mạch rung chuyển, Vân Phượng động thiên thủ sơn đại trận cũng sẽ tự sụp đổ. Nghiêm Lam sắc mặt ngả lớn cũng dần dần thu lên, hai đầu lông mày hiện hiện ngưng trọng, cho nên nơi đây cũng là quan trọng nhất, vạn nhất ngoại trừ Phạm Giật Phong bên ngoài, còn có cái kia Cao Vân Hạc cũng chấn thủ ở đây, chúng ta rất khó cầm xuống cái này cứ điểm. Rốt cuộc, đối phương có thể mượn trận pháp sắc bén, chúng ta vẫn còn phải đỉnh lấy bọn họ thế công phá trận, không hẳn phải chết chiến. Hoa Thanh Xương lánh mâu chợt lóe, chúng ta cũng không phải là phải triệt để cầm xuống cái này cứ điểm, mà là phá vỡ trận pháp tiết điểm sau đó, bước ra trở ra, trận pháp tiết điểm vừa vỡ, động chủ cùng vô thượng động chủ cũng tất nhiên sẽ quy mô tiến công Vân Phượng động thiên. Cơ hội này, nhìn như là cơ hội, nhưng cũng là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nghiêm Lam hai con ngươi nheo lại nguy hiểm độ cong, gọi ra Viêm Dương Luân, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền động thủ đi. Phong chủ tại cái này dừng lại lâu như vậy, xem tới nhiệm vụ địa điểm liền là ở phụ cận đây không sai. Cách đó không xa, Triệu Vô Kỵ ẩn nấp tại triền núi phía sau, bấm niệm pháp quyết ở giữa lấy đạo dẫn thuật quan sát được nơi xa một mảnh loạn thạch trong trận có địa khí bốc hơi lòng đất thậm chí rất có linh vận, đột nhiên biết nơi đây bất phàm. Đúng lúc này, đột nhiên bên kia bộc phát ra sông trời linh quang, không trung xuất hiện một đỏ một lam hai đạo linh quang mang theo thân ảnh, rõ ràng là Hoa Thanh Dương cùng Nghiêm Lam xuất thủ. Động thủ. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra 36 mặt trận kỳ. Trong đó có 28 mặt chính là vừa thu hoạch Cửu Khúc Hoàng Sa trận kỳ. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết như huyễn ảnh, quát khẽ nói, "Cửu Khúc Hoàng Sa, lên!" Siêu 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 28 mặt trận kỳ thoáng chốc bắn nhanh ra như điện vân bố bốn phương tám hướng, đâm vào lòng đất. Mặt đất nhất thời cuồn cuộn ra cuồn cuộn cát bụi, đem ba dặm đường núi bao phủ thành mê trận. Ngay sau đó, hắn lại vung ra bản thân 8 đạo trận kỳ cùng với 12 viên thông ngũ phù đan. Đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết thi triển bố trận thuật, điểm ra mắt trận, khí cấm tỏa hồn, ảo mộng vì lao. Ầm ầm ầm. Nơi xa cứ điểm truyền đến trận trận tiếng vang chấn thiên. Hoa Thanh Xương cùng Nghiêm Lam liên thủ hợp kích. Băng Xương Phi kiếm cùng Viêm Dương Luân cấu thành băng hỏa hợp kích như nộ long giáo sát, trong nháy mắt xé rách cứ điểm ngoại vi trận pháp bình chướng. Nhưng mà bụi mù chưa tán, một đạo áo đen thân ảnh từ mắt trận chỗ phóng lên tận trời, hét giận dữ hét lớn. Phạm Dật Phong hai bàn tay bay lượn ở giữa đánh ra đạo tấm vừa, hóa thành âm lôi ầm vang nổ tung, đem hai người thân ảnh bức lui mấy chục trượng. Nghiêm Lam Viêm Dương Luân xích diễm tăng gọn, cười lạnh nói, quả nhiên ẩn giấu con rùa đen già. Lời còn chưa dứt, cứ điểm chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng hạc lệ. Cao Vân Hạc chân đạp vân khí bỗng nhiên mà tới, tuyết trắng phất trần vùng ra ngàn sợi tơ bạc, nhưng lại không trùng kết thành thiên la địa võng, bao hướng hai người. Không tốt. Hoa Thanh Xương băng kiếm bạch ra huyền ảo quy tích, giống như bay đầy trời tuyết cùng rất nhiều lưới tơ va chạm, tạm thời chặn lại thế công. Nàng thân ảnh rút lui, cùng Nghiêm Lam lưng tựa lưng đứng vững. Hai người liếc nhau, đều là ánh mắt hiện hiện một tia quả quyết. Băng hỏa hòa hợp. Hai người đồng thời cắn chót lưỡi, phun ra huyết vụ, toàn thân linh uy khí tức tăng vọt. Băng Xương Phi kiếm cùng Viêm Dương Luân thoáng chốc như băng phách xích viêm giao hòa, hóa thành hồng lam sen lẫn hủy diệt của khí, phá vỡ phất trần tầng tầng trói buộc, càng đem phạm cao hai người kích thương bước lui, mạnh mẽ thế công đột nhiên rơi vào phía dưới mặt đất trận pháp trên đài. Ầm ầm ầm. Kiếm khí luân viêm những nơi đi qua, trận pháp tiết điểm khắp nơi ầm vang đổ nát. Đi. Nghiêm Lam sắc mặt trắng bệnh, pháp lực tiêu hao rất nhiều, bắt lấy Hoa Thanh Xương cổ tay, Viêm Dương Luân bộc phát ra lóa mắt kim mang. Hai người mượn trận pháp bị công phá xông lên lực lượng bay ngược mà ra. Trốn chỗ nào? Phạm, cao hai người gầm thét chấn thiên, mấy đạo pháp khí linh quang như mưa to chút xuống, trong nháy mắt đánh xuyên Viêm Dương Luân phòng ngự. Hộ thể linh cháo rắc rắc một tiếng vỡ vụn, Hoa Thanh Xương cùng Nghiêm Lam đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, độn tốc lại càng nhanh ba phần. Nhưng vào lúc này, Hoa Thanh Xương bên cạnh thân băng xương phi kiếm đột nhiên thanh minh không ngừng, mũi kiếm trực chỉ Tây Bắc Sơn Lâm. Sư tỷ. Hoa Thanh Xương không chút do dự níu lại Nghiêm Lam cổ tay, lần theo kiếm minh chỉ dẫn, đi vội vã. Chôi này cùng nàng tính mệnh giao tu linh kiếm, chưa hề để cho nàng thất vọng qua. Mau tới. Mau tới a. Tây Bắc núi rừng bên trong, Triệu Vô Kỵ điều động Hàn Phách phi kiếm kiếm minh, chờ mong có thể dẫn tới băng xương phi kiếm của mình. Hàn Phách băng xương, vốn là Hàn Phách huyền băng tạo thành, kiếm tâm cộng minh, một đôi trời sinh. Mèo mắt thấy chân trời hai vệt độn quang chuyển hướng mà tới, hướng hắn sở tại sơn lâm chạy nhanh đến, Triệu Vô Kỵ thở phào một hơi. Hắn lúc này nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tùy thời chuẩn bị điều động trận pháp, đồng thời hướng càng ngày càng gần Hoa Thanh Xương cùng Nghiêm Lam truyền âm. Phong chủ, sứ bá, ta đã tại mảnh này sơn lâm bày xuống đại trận, có thể ngăn bọn họ chốc lát. Mau tới. Hoa Thanh Xương nhận được truyền âm nháy mắt gương mặt xinh đẹp đột biến, Vô Kỵ. Nàng thân sắc nhất thời chần chờ. Tiểu tử này, Nghiêm Lam ánh mắt cũng là giật mình. Mau tới, Cửu Khúc Hoàng Sa trận nhất định có thể ngăn bọn họ chốc lát. Triệu Vô Kỵ lại lần nữa truyền âm. Hai người nghe vậy không chần chờ nữa, nhanh chóng hướng sơn lâm bay thấp. Vì cường hành phá vỡ trận pháp tiết điểm, các nàng đã là thủ thường, khó có chính diện nên chiến lực lượng. Gần như tại hai người rơi vào sơn lâm không bao lâu, Vân Phượng động thiên phạm, cao hai vị phong chủ cũng là đánh tới. Nhưng vào đúng lúc này, Cửu Khúc Hoàng Sa trận đột nhiên nhấc lên che trời báo cát, khi cấm huyễn mộng trận là huyễn hóa ra mấy chục đạo thật giả khó phân biệt độn quang tàn ảnh. Đuổi vào trong trận Phạm Dật Phong đột nhiên phát giác linh lực bừng hữu, cả giận nói, có mai phục. Hẳn là Cửu Khúc Hoàng Sa trận. Cao Vân Hạc gầm thét, phất trần nhanh chóng chấn vỡ đạo đạo kích xạ mà tới cắt vàng lợi kiếm. Hiện tại mới phát hiện, Triệu Vô Kỵ kiếm quyết vươn ra, Hàn Phách phi kiếm hóa thành một đạo lóa mắt hồng quang, phối hợp tầng tầng cắt vàng, thẳng đến Phạm Dật Phong huyết hầu. Nhưng mà cái kia Phạm Dật Phong mặc dù linh lực vướng víu điều động chậm chạp, lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong tay áo đột nhiên bay ra một mặt màu đen gương cũ. Mặt kính thế mà còn khảm nạm có nguyên tinh, không nhận khí cấm trở ngại. U quang chợt lóe, càng đem cắt vàng bên trong bay ra kiếm khí hồng quang sinh sinh chết xạ nghiêng nghiêng. Chương 148, băng hỏa hai tầng trời, bắt đi hai phong chủ, trốn trốn trốn. 2, chương 148, băng hỏa hai tầng trời, bắt đi hai phong chủ, trốn trốn trốn. 2, một bên khác, Cao Vân Hạc trong tay phất trần tơ bạc tăng vọt bay ra, như ngàn vạn linh xà sen lẫn thành kén, đem toàn thân hộ đến kín không kẽ hở. Đồng thời trong tay áo bay ra một miệng hình chuông pháp khí, cái kia hình chuông pháp khí đồng dạng khảm nạm có nguyên tinh. Thôi động sau đó, đột nhiên phát ra ken một tiếng rung mạnh bạo hưởng, sóng âm đánh tan cắt vàng, càng là không khác biệt đánh phía trận pháp bên trong những người khác. Hiển nhiên, tầng thứ này cao thủ đều chuẩn bị tại vô linh hoàn cảnh bên trong chiến đấu pháp khí, lại không nhận quá lớn ảnh hưởng. Hai cái này dẫn khí tầng 10, đều thật mạnh. Triệu Vô Kỵ bị sóng âm xung kích vừa vặn bên ngoài khí giáp rung mạnh, không khỏi biến sắc. Hai người này đều là có thể so với Hoa Thanh Sương cùng Nghiêm Lam cường hành thực lực, lại đều không có thụ thương. Giờ phút này tuy là ở tại khí cấm trận pháp bên trong, cũng chỉ là khí tức không lưu chuyển thuận lợi bằng hữu, phản ứng trở nên chậm, lại nhưng là có thể điều động đặc thù pháp khí tự vệ. Bọn chuột nhắt phương nào, cả gan dùng ta Vân Phượng trận pháp quấy phá. Phạm Dật Phong giận quá thành cười, hai bàn tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Một thoáng thời gian, mấy chục đạo âm lôi phù lục từ lòng bàn tay tiến xạ, như bầy rắn luân vũ, đem trọn mảnh cắt trận chiếu đến trắng bệnh một mảnh. Phù lục như từng đạo bay nhanh bay lượn lôi xả, một đạo tiếp một đạo đánh kích. Cửu Khúc Hoàng Sa trận nhất thời kịch liệt chấn động, cắt vàng tán loạn hơn phân nửa. "Vô Kỵ, để cho chúng ta xuất thủ, nói ra bọn họ chuẩn bị." Đúng lúc này, Hoa Thanh Xương thanh âm trong trẻo lạnh lùng xuyên tấu báo cắt truyền đến. Triệu Vô Kỵ trong mắt tinh mang chợt lóe, lập tức truyền âm nhập mật, khảm bị một người, ly bị một người. "Sư tỷ, động thủ." Hoa Thanh Xương cùng Nghiêm Lam đồng loạt cường áp thương thế, đồng thời xuất thủ. Băng Xương Phi kiếm đột nhiên phân hóa ra trăm ngàn đạo băng lăng, như như mưa to chút xuống hướng cao vân hạ. Nghiêm Lam tắc Viêm Dương Luân của tay, xích diễm lượn vòng, như hóa thành hỏa phượng văng lên, lao thẳng tới Phạm Dật Phong mặt. Hai người hợp kích tư thế mặc dù bởi vì thương thế ảnh hưởng vô pháp phát huy toàn thịnh thực lực, nhưng rốt cuộc không nhận khí cấm trận pháp áp chế, vẫn làm cho đối thủ lập tức hốt hoảng chống đỡ. Phúc. Cao Vân Hạc khí tức chỉ trệ chốc lát, liền bị một đạo tảng băng một dạng kiếm khí xuyên thủng vai, hàn độc trong nháy mắt xâm nhập kinh mạch, toàn bộ cánh tay ngưng kết băng sương, hét thảm một tiếng. Phạm Dật Phong mặc dù lấy gương cũ ngăn lại hỏa phượng, lại bị dư diệm đốt thương bộ mặt, rú thảm rút lui. Nhưng mà một kích này cũng triệt để dẫn nổ Hoa Thanh Xương hai người thể nội hàn độc hỏa độc phản vệ. Hoa Thanh Xương sắc mặt trắng bệnh, toàn thân băng xương không bị khống chế lan tràn, ngay cả lông mi đều ngưng ra băng tinh. Nghiêm Lam càng là thất khiếu dưỡng máu, dưới da thịt tần hiện mạch máu cùng đỏ thẫm hỏa văn, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tự thiêu mà chết. Đi. Vô Kỵ thấy thế không do dự nữa, Hàn Phách Phi kiếm cuốn lên cuồng phong bức lui hai cái cường cố, rồi sau đó đem hai vị phong chủ chèn lên eo ôm lấy. Hai vị phong chủ, tình huống khẩn cấp. Vô Kỵ mạo phạm. Hắn toàn lực thôi động ngự kiếm thuật, thân hóa phi hồng cuốn lên hai vị phong chủ, nhanh chóng bay vụt hướng sơn lâm bên ngoài, bay nhanh rời đi. Phía sau truyền đến Phạm Dật Phong giận dữ tiếng gầm: "Các ngươi trốn không thoát, cái này trận pháp còn ngăn không được chúng ta." Triệu Vô Kỵ mắt điếc hai ngờ, con gắt gao ôm trong ngực dần dần cứng nhắc băng lãnh thân hình cùng nóng bỏng thân thể. Từng đợt băng hỏa sen lẫn đau đớn từ hai bên trái phải truyền đến, hắn lại đem hai người ôm càng chặt. "Muốn mạng, muốn mạng, muốn mạng." Đây quả thực là băng hỏa hai tầng trời. Hắn kẹp ở giữa cũng quá khó chịu. Siêu siêu siêu, Hàn Phách Phi kiếm bay nhanh phi độn, mang theo một băng một hỏa hai vị phong chủ cùng nhau phi hành, hắn thể nội linh lực giống như là không cần tiền một dạng phát triển mạnh mẽ. Nhưng mà phía sau cường địch hung mãnh, Triệu Vô Kỵ cũng căn bản không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng bỏ chạy. Không bao lâu liền bay qua Vân Quốc biên cảnh, bay vào Huyền Quốc phạm vi. Hắn biết chuẩn thời gian, cảm giác phía sau hai vị kia cường địch rất có thể đã phá trận, nhanh chóng kiếm rồi một nơi khe núi, nhanh chóng hạ xuống đi. Rồi sau đó bấm niệm pháp quyết thi triển ẩn hình thuật, ba người thân ảnh như thủy mặc một dạng dần dần nhạt đi, đều cùng nhau ẩn hình tiêu liễm, khí tức hoàn toàn che đậy. Đã từng mới học mới luyện ẩn hình thuật, liền có thể khiến hắn bao quát bản thân tiếp xúc không cao hơn quanh người nửa trượng phạm vi đồ vật cùng nhau ẩn hình, chỉ là không thể mang theo vật sống. Nhưng hôm nay đã đến hơi có cảnh giới tiểu thành ẩn hình thuật, ẩn hình phạm vi tuy là vẹn vẹn tăng lên ba thước, nhưng lại đã là nhưng mang theo vật sống cùng nhau ẩn hình. Chỉ là vật sống càng mạnh, khí tức càng khó giấu giếm, bởi vì hao tổn linh lực cũng là càng lớn. Đến rồi giờ phút này, Triệu Vô Kỵ cái chán ngấm ra mồ hôi dị. Trong ngực hai vị phong chủ khí tức như vực sâu biển lớn, mỗi thêm ẩn một khắc, linh lực liền như vỡ đê chút xuống, đan điền gần như khô kiệt, trừ phi mà thôi. Hắn âm thầm cắn răng, thể nội khí tức đột nhiên kéo lên tới dẫn khí tầng 5. Dù sao cũng đến rồi nên đột phá thời cơ. Giờ phút này hai vị phong chủ giống như là đều có chút thần trí mơ hồ, cánh tay phải như báo lò lửa, cánh tay trái như ôm hàn băng. Ngày sau nhất định còn lại muốn chế tác chút ẩn hình thuật phù đan, có thể dùng để bố trí nhất thời ẩn nấp trận pháp, ta cũng không có lớn như vậy áp lực. Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy bên trái thân thể đều sắp phải đông cứng rồi, bên phải thân thể tắc nóng đến không được. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám buông tay, chỉ có thể ôm vào trong ngực, nếu không thì thoát ly ẩn hình thuật phạm vi, hai cái vị này phong chủ đều muốn bộc lộ tại bên ngoài. Thật lạnh. Hoa Thanh Xương toàn thân trắng nõn, làn da đều ngưng kết rồi băng sương, sợi tóc đều ngưng kết thành băng tinh. Nóng quá. Nghiêm Lam càng là khoa trương, toàn thân đổ mồ hôi, trong trắng lộ hồng da thịt mỗi cái lộ chân lông đều tại thấm mồ hôi, dưới làn da có hỏa văn hiện hiện. Nóng đến hai mắt mông lung, thậm chí đã bắt đầu lột y phục, lộ ra xuống váy áo bày xuống phần chân màu đỏ hỏa văn. Phong chủ, sư bá. Triệu Vô Kỵ khó chịu chí cực, ta thật lạnh lại nóng quá a. Hắn dứt khoát đem hai người trong ngực lẫn nhau gần sát, dùng các nàng lẫn nhau lửa nóng cùng băng lánh đi an ủi đối phương. Chỉ có liền là hắn kẹp ở giữa bị chút khổ, bị lao tội. Không bao lâu, chân trời đột nhiên lướt qua hai đạo tràn đầy khí tức, như cuồng phong một dạng quét sạch mà qua, lao thẳng tới Lâm Lang động thiên phương hướng. Nhiều lần, cái kia hai cố khí tức lại gấp ngược mà quay về, phát ra chấn thiên hét dài, tại phụ cận lập đi lặp lại lục soát. Triệu Vô Kỵ ôm hai cái đại bảo bối u cục phong chủ, đại khí không dám thở, ẩn hình thuật linh quang tại ba người toàn thân lưu chuyển. Cũng không lâu lắm, hai người này như nhận được tin tức gì, lại không quanh quẩn một chỗ dừng lại, nhanh chóng hướng Vân Phượng động thiên phương vị đi vội vã. Xem tới Vân Phượng động thiên bên kia đại chiến cũng bắt đầu rồi. Triệu Vô Kỵ không có hành động thiếu suy nghĩ, chờ hai người bay đi rất xa, mới duy trì tại ẩn hình thuật trạng thái phía dưới đứng dậy, gánh hai cái phong chủ đi đường. Võ đạo nhân tiên nhất mạch võ tu thể phách, vào lúc này liền bắt đầu phát huy ưu thế cực lớn rồi. Triệu Vô Kỵ gánh hai người chạy bộ như báo săn mãnh hổ, thể lực dồi dào, 100 dặm cũng không hao tổn một sợi linh khí, vẫn như cũ bước chân ào ào như lưu tinh. Mỗi một bước đều bước ra hơn trượng, lại nhẹ như lông hồng. Khí huyết ở trong kinh mạch dâng trào như giang hà, càng chạy càng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tại cái này vô linh hoàn cảnh bên trong, võ tu quả thực là như cá gặp nước, sơ kỳ tu hành không cần thiết linh khí, chỉ cần dược vật cùng yêu thú máu các loại tư nguyên, cũng có thể tu luyện, tiêu hao thì càng là không cần nhiều lời. Mà lại ô chọc trần thế tạp khí, cũng không cách nào ô nhiễm võ tu linh tính, ngược lại sẽ bị lò nung lớn một dạng thể phách luyện hóa. Triệu Vô Kỵ gánh một tòa băng sơn một ngọn núi lửa, một hơi thở chạy ra hơn 700 dặm, từ đêm tối chạy đến ban ngày. Chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt bủn rủn, khí huyết sôi trào lúc, Triệu Vô Kỵ mới tại một nơi lòng sông một bên dừng bước lại. Nơi này ánh nắng ban mai hơi lộ ra, lòng sông trung lưu nước róc rách, có cây xanh um, hồng hoa khắp núi, ngược lại là một nơi hiếm có thanh lũ chỗ. Hai vị phong chủ giờ phút này trạng thái lại có chút chật vật. Một cái sắc mặt trắng bệnh như xương, toàn thân hàn khí lở lở, không ngừng ôm chặt cổ tròn. Một cái khác tắc mặt ngoài đỏ bừng, mồ hôi rơi như mưa, không ngừng khẩy quần áo trên người. Càng nhìn thấy mà giật mình là trên thân hai người cái kia mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, vết máu ngưng kết chỗ còn hiện ra pháp khí lưu lại linh quang. Vì phá trận, lại đánh đến tình trạng như thế. Triệu Vô Kỵ cau mày, trong lòng thầm than. Hắn tay áo vung lên, 24 viên nguyên tinh như ngôi sao một dạng tản mát bốn phía. Không có trận kỳ tương trợ, cái này giản dị tụ linh trận hiệu quả mặc dù giảm mất đi nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn tay không nắm tinh khôi phục. Bố trí xong trận pháp, hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái huyền thiết hộp. Hộp mở ra, mấy chục cái toàn thân đu lam lóng lánh thực linh trùng đang vây quanh tại một khối khô kiệt nguyên tinh bên trên. Cái này mấy chục cái thực linh trùng đã xem như từ động thiên hầm trùng bên trong chọn lựa ra tinh anh. Giờ phút này cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, phân phân ngẩng đầu vỗ cánh. Tới. Triệu Vô Kỵ bấm niệm pháp quyết thi triển y liệt cổ thuật. Vù vù thực linh trùng nhất thời hóa thành lưu quang phụ thể. Chân trùng nhẹ chụp kinh mạch yếu huyệt, giang cơ hình dáng xúc tu bên trong phun ra từng sợi linh tơ, như mưa xuân nhuận vật một dạng tư dưỡng hắn khô kiệt đan điền. Nửa ngày qua đi, mấy chục cái thực linh trùng đều là quang trạch cảm đạm, vẻ bại suy sụp. Triệu Vô Kỵ trong mắt tinh mang tái hiện, khí tức đã bình ổn. Hắn nhìn hướng hai vị phong chủ, chỉ gặp một người giữa lông mày ngưng sương, một người môi sắc đỏ thẫm, hiển nhiên hỏa độc cùng hàn độc đã xâm nhập tâm mạch. Hắn lại không chần chờ, đem hai người đỡ ngồi mà lên, trầm giọng nói: "Phong chủ, sư bá, các ngươi thương thế quá nặng, hàn độc cùng hỏa độc cũng nhất thiết phải lập tức áp chế, nếu không thì tình huống nguy cấp." Triệu Vô Kỵ nhẹ hít một hơi nói: "Ta chỉ có lập tức vì các ngươi cùng nhau trần liệu, mạo phạm." Dứt lời hắn nhẹ vén góc áo, đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thực linh trùng phân ra hai cỗ, bay thấp tại hai người trên vết thương, răng cưa hình dáng miệng vốn là từng bước xâm chiếm trên vết thương lưu lại địch quân linh lực, sau đó phun ra linh tơ khâu lại vết thương. Triệu Vô Kỵ thi triển y liệt dược thuật, phối hợp dược cổ, vì hoa thanh xương cùng nghiêm lam khôi phục nhanh chóng thương thế. Bất quá hơn 10 tức, hai người vết thương ghê rợn đều đã khôi phục như lúc ban đầu, vết máu chốc ra, vẹn vẹn có từng chút một dấu đỏ, liền chút nào vết sẹo đều không có lưu lại. Nhưng mà mấy chục cái thực linh trùng đến đây cũng là phân phân cứng nhắc, từ miệng vết thương rơi lã chã trên mặt đất, đều đã bởi vì quá độ tiêu hao mà chết đi. Những này thực linh trùng tại vô linh hoàn cảnh bên trong sinh tồn năng lực vẫn là kém rất nhiều, nếu là tại động thiên bên trong linh khí đầy đủ hoàn cảnh, cũng không đến mức sẽ mất mạng. Triệu Vô Kỵ thở dài, thu lên trùng thi, ánh mắt nhìn về phía hoa thanh xương cùng nghiêm lam thân ảnh, cảm nhận được một bên kinh người hàn khí, một bên mãnh liệt sóng nhiệt. Hắn lấy ra hộp trầm, đem hai người thân thể đỡ tới quay lưng chính mình. Hai vị phong chủ, đã tội. Hai tay của hắn bắt lên đối diện hai người pháp bảo, dùng sức kéo một cái. Hoa thanh xương pháp bảo là băng xương ngưng kết, thế mà nhất thời không có kéo xuống. Đối diện nghiêm lam pháp bảo lại là dễ dàng kéo xuống, lộ ra thêu lên tơ vàng cài hiếm. Triệu Vô Kỵ chỉ có lại lần nữa đứng dậy, vì phong chủ chút bỏ pháp bảo mà giật xuống, hít sâu khẩu khí, nhìn hướng đối diện hai cỗ chân bóng như ngọc bóng lưng, một vệt màu tím cùng hai đầu tơ hồng, rất là chói mắt. Hắn ngưng định tâm thần, thể nội huyết sát linh lực vận chuyển, hai tay từ hộp châm quét một cái, gốc gốc kim châm rơi vào hai tay mười ngón ở giữa. Lần này hắn phải toàn lực hành động, đồng thời vì hai vị phong chủ thi châm hóa giải cái này băng hỏa hai tầng trời. Chương 149, kim châm đâm hai phòng, động thiên vẫn lao tiên, một. Chương 149, kim châm đâm hai phòng, động thiên vẫn lao tiên, một. Muốn cho hai vị phong chủ đồng thời thi châm, độ khó cực lớn. Một cần khu hàn, một cần giải nhiệt. Đây là hoàn toàn tương phản lộ số, cần phân tâm nhị dụng, còn phải châm rơi vững vô cùng cực nhanh, tinh chuẩn không sai lầm. Triệu Vô Kỵ ngưng thần tĩnh khí, hai tay kim châm tại ánh nắng ban mai phía dưới hiện ra hàn mang. Đột nhiên hai cổ tay lắc một cái, như xuyên hoa hồ điệp một dạng đồng thời hoạt động. Tay trái bốn châm đâm thẳng hoa thanh xương đại truy, chí dương các loại huyệt vị. Tay phải bốn châm tác đâm vào nghiêm lam ngọc trầm, cứu bị các loại huyệt vị. Đôi châm khẽ run ở giữa, lại phát ra réo rắt phượng minh. Phượng hoàng điểm đầu. Chỉ gặp đôi châm phút chốc cao tần chỉ bảo. Hoa thanh xương ngưng xương lông mi đột nhiên run lên, trong cổ tràn ra nửa tiếng ngâm nhẹ. Nghiêm lam kéo căng vòng eo tắc như dây cung chợt lỏng, hỏa văn lan tràn ra thịt bên trên ngấm ra tinh mịn mồ hôi. Một nóng một lạnh hai cỗ hoàn toàn tương phản linh lực tạp chất, theo kim châm dẫn vào Triệu Vô Kỵ kinh mạch. Hắn rên lên một tiếng, thức hải bên trong âm dương châu đột nhiên sáng lên. Thập long hí phượng. Triệu Vô Kỵ cắn chốt lưỡi, siêu 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 rất nhiều kim châm bay lên, hắn mười ngón bay lượn như long đẳng. 18 cây kim châm tại hai người sống lưng du tẩu thành trận, châm khí hóa thành màu vàng tiểu long cắn xé hàn độc hỏa độc. Ách! Hoa thanh xương trắng xanh cánh môi đột nhiên nhiễm lên màu máu, vô ý thức bắt lấy góc áo đầu ngón tay bung ra. Nghiêm lam tắc đông nhiên ngửa đầu, trong tóc châm vàng trượt xuống, lộ ra bên gáy theo hô hấp nhấp nhô vượng hoàng văn. Hoa Thanh Xương đột nhiên rên lên một tiếng, thể nội hàn độc bộc phát, xương trắng thân thể mềm mại như diều đứt dây một dạng hướng về sau đảo tới. Triệu Vô Kỵ tay mắt lênh lẹ, bàn tay trái lập tức chặn lại phong chủ chân bóng như ngọc sau lưng. Lòng bàn tay chạm đến cái kia quệt màu tím thời điểm, chợt cảm thấy thấu xương hàn ý theo thủ thiếu âm tâm kinh thẳng bọt mà lên. A! Nghiêm Lam lúc này cũng đột nhiên nghiêng về phía trước, nóng bỏng cái chán suýt nữa đụng vào Triệu Vô Kỵ hàm dưới. Triệu Vô Kỵ tay phải kim châm chưa xuống, đành phải khuất hữu tay nâng đối phương xương vai xanh. Đầu ngón tay đụng phải cái yếm dây buộc trong ngáy mắt, viêm dương hỏa độc càng đem tơ từng đốt đến phát nhiệt. Cái này hai cỗ thân hình một băng một hỏa đồng thời dựa tới. Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy trong lỗ mũi nhất thời tràn đầy hàn mai mùi thơm cùng phượng hoàng hoa nhiệt liệt khí tức. Đắc tội. Hắn manh cắn đầu lưỡi, hai tay như xuyên hoa hồ điệp một dạng đột nhiên phát lực. Bàn tay trái Thái Nguyên huyệt tiến về phía trước huyết sắt linh lực, chặn lại Hoa Thanh Xương mệnh môn. Trong tay phải xông huyệt điểm đè lại Nghiêm Lam đại truy, ngạnh sinh sinh đem hai người đỡ thẳng. Cái kia băng cơ ngọc cốt cùng đổ mồ hôi lâm ly xúc cảm còn chưa tiêu tán, hắn bỗng dưng ngón tay khẽ run bấm niệm pháp quyết. Ngự châm thuật trong nháy mắt điều động 18 cây kim châm bay lên, hóa thành lưu quang đâm vào hai vị phong chủ sống lưng yếu huyệt. Nghiêm Lam đột nhiên phát ra mẹo con một dạng ố yết, bóng loáng sống lưng như gợn sóng nhấp đồ, kim châm phần đuôi bốc lên nhàn nhạt xương đỏ. Hoa Thanh Xương mặc dù nhưng là nhắm mắt, nhưng đông kết tóc xanh đã rủ xuống trên vai, băng tinh hỏa tan nước theo xương quai xanh trượt vào vạt áo, đổ mồ hôi lâm ly. Du Long bãi vĩ. Triệu Vô Kỵ hai bàn tay đẩy, tất cả kim châm đồng thời xoáy ra nửa vòng tròn. Vô Kỵ. Hoa Thanh Xương đột nhiên trợn to mắt hoạnh, môi son khẽ nhếch, chỉ cảm thấy thể nội chỗ trầm tích hàn độc lại ngưng tụ thành rắn hình dạng, bị châm khí sinh sinh túm ra. Nghiêm Lam càng là toàn thân run rẩy dữ dội, ừ mà thẳng băng vòng eo, mũi chân thẳng băng lại cuộn lên, bàn chân đùng mà tràn ra một mảnh tia lửa. Âm Dương Châu bên trong hấp thu âm dương khí tăng vọt. Định Hải Thần Châm. Định. Triệu Vô Kỵ khẽ quát một tiếng, mười ngón như đánh đàn một dạng tại hai người trên lưng bằng bắn. Kim châm phần đuôi rung động ở giữa, Hoa Thanh Xương sau lưng ngấn tím giảm đi ba phần. Nghiêm Lam dưới da thịt hỏa văn tắc như nước triều rút một dạng lùi về thắt lưng. Hai vị phong chủ không hẹn mà cùng phát ra than nhẹ, vừa rồi kiểu diễm hoàng hốt đã bị châm khí mang đến thư sướng thay thế. Chỉ cảm thấy tất cả khô nóng, rét lạnh đều đã bài xích hết sạch. Lòng sông đột nhiên lâm vào kỳ dị yên tĩnh. Nghiêm Lam sủi lơ ở trên tảng đá, cái yếm dây buộc chẳng biết lúc nào bung ra, lại không hề hay biết mà thân hình cọ lấy lạnh như băng mặt đá. Hoa Thanh Xương nằm nghiêng như mệt mỏi mèo một dạng, toàn thân dung hóa nước đá ướt một chỗ, lọn tóc nhỏ xuống giọt nước tại trên đá gõ ra thành vang. Hô, vận công có chút quá mạnh rồi. Cho hai vị phong chủ cùng nhau thi trầm, ta một người thật là có điểm gánh không được. Triệu Vô Kỵ phun ra một ngụm trọc khí, lao đi máu mũi. Trông thấy hai vị phong chủ ra lưng như giải đồng xuân suối một dạng giãn ra, cái kia quệt tím cùng hai đạo vết đỏ đã nhạt như dáng mây. Hắn ngưng định tâm thần, thu hồi ánh mắt phía sau đem hai người pháp bảo cuốn một cái, choàng tại trên thân hai người, nói: "Phong chủ, sư bá, ta đã vì các ngươi trần liệu tốt rồi thương thế, lại tạm thời ngăn chặn rồi hàn độc cùng hỏa độc, các ngươi hiện tại cũng đã cảm giác tốt hơn nhiều sao?" Hắn biết được hai người lúc này đều đã khôi phục rồi thanh tỉnh, một thân linh lực đều đã tại tiểu tụ linh trận phụ trợ phía dưới khôi phục rồi, bốn phía 24 viên nguyên tinh giờ phút này đều đã hao hết. Hắn xem như lại một lúc nghèo đi trở về, tính cả tổn thất trận kỳ, đầu tư rất lớn, bất quá chỗ tốt là Dương Châu bên trong dương khí đã đạt đến hơn 6000 sợi, cái thứ hai Âm Châu bên trong âm khí cũng tích xúc đến rồi hơn 7000 sợi. Thật là tốt hơn nhiều. Hoa Thanh Xương đầu ngón tay nhẹ áp lại nửa ướt tóc xanh, đưa lưng về phía Triệu Vô Kỵ đem pháp bảo khoác lên trên vai. Pháp bảo sợi tơ chạm đến chưa khô ra thì lúc, kích thích nhỏ bé run rẩy, nàng cụp mắt ở giữa, liếc xem xương quai xanh chỗ lưu lại vết nước, lỗ tai phút chốc nhiễm lên bạc hồng. Vừa rồi hàn độc phát tác thời điểm ý thức hỗn độn, giờ phút này lại nhớ rõ cái kia ấm áp thủ trưởng chặn lại mệnh môn xúc cảm. Tiểu Vô Kỵ đại phu hôm nay ngược lại là uy phong. Một bên, Nghiêm Lam buộc cái yếm dây buộc tay dừng một chút, đột nhiên cười nhẹ lên tiếng. Nàng châm vàng tùy ý kéo lên búi tóc còn rơi lấy giọt nước, thì châm kỹ nghệ cũng là càng ngày càng tinh sâu. Nàng đột nhiên chuyển thân, hỏa văn chưa khởi đầu ngón tay hư điểm Triệu Vô Kỵ chót mũi, uy nghi đôi mắt mang theo hồ nghi cùng cảnh cáo, liền là không biết thi châm thời gian. Trong mắt có thể từng loạn nghiêng mắt nhìn. Triệu Vô Kỵ vội vàng bá mà giơ lên ba ngón tay, thiên địa lương tâm. Vừa rồi ta đồng thời vì hai vị phong chủ thi châm, đã là đem hết tất cả bộ liếng, hết sức chăm chú, tối kỵ phân thần, đệ tử ngay cả hai vị sư bá và táo có mấy đạo nếp gấp cũng không dám đến. Nhìn tiểu tử ngươi cũng là không có cái kia lá gan. Nghiêm Lam ngâm nhẹ, lười biếng chống lên thân thể, đầu ngón tay vẩy một cái, từ trong túi chứa vật gọi ra một cái xích kim ngọc hộp. Cái kia hộp toàn thân như phượng hoàng lông vũ một dạng lưu chuyển biến ảo, mặt ngoài nhấp nhô tinh mịn hỏa văn, tại thần quang phía dưới ẩn ẩn lộ ra vàng đỏ hào quang. Ừ, tiểu tử túi. Nàng đem hộp châm ném Triệu Vô Kỵ, khóe môi câu dẫn ra quét một cái trêu tức độ cong, ngươi bộ kia phàm thiết kim châm có thể đổi lại, sư bá đáp ứng ngươi đồ vật, sẽ không không giữ lời. Nhanh như vậy liền luyện chế ra tới. Triệu Vô Kỵ kinh hỉ vội vàng tiếp lấy, vừa mới vào tay liền cảm giác ôn nhuận như ngọc, nhưng lại không có nửa phần kim loại lanh ý xốc lên nắp hộp máy mắt, 18 đạo kim mang như ánh mặt trời mới nở. Chỉ gặp châm thể toàn thân do thiên hỏa lưu kim rèn đúc, mảnh như sợi tóc lại nặng hơn tinh thiết, mũi châm ba cạnh mang dao long lượn bằng văn, đuôi châm tắc khắc thành phượng hoàng dương cánh hình dạng. Nhất kỳ là thân châm bên trong ẩn dấu xích thủy, giống như theo hô hấp tiết tấu phát ra gợn sóng một dạng hồng quang. Vật này gọi là cựu chuyển phượng linh châm. Nghiêm Lam lấy đầu ngón tay điểm nhẹ đuôi châm, phượng hoàng văn lập tức phát ra réo rắt vang lên, bản tọa dung rồi một chút viêm dương thạch thủy tại trong đó. Thi châm thời gian có thể tự hành điều hòa âm dương. Lần sau gặp lại hàn độc phản vệ. Nàng đột nhiên liếc mắt đang tại chỉnh lý và táo hoa thanh sương, trung quy không cần cầm lòng bàn tay đi sát người ta mệnh môn rồi. Triệu Vô Kỵ kinh hỉ vô cùng, trịnh trọng khép lại hộp châm, ôn quyền không người thi lễ, đa tạ nghiêm sư bá trọng thượng. Cái này châm cùng ta gia truyền châm pháp lấy khí ngự châm phương pháp có thể xưng tuyệt phối. Lời còn chưa dứt, Nghiêm Lam đã vung lấy nửa ướt tay áo mở chuyển thần, trong tóc chưa khô giọt nước lắc tại hắn trên chóp mũi. Thật muốn tạ. Nàng trở lại thời gian trong mắt ánh lửa liễm diễm, lần sau liền dùng cái này châm, vì bản tọa triệt để khu trừ hòa độc, cũng đừng lại làm cho bản tọa không thoải mái. Tốt rồi. Lúc này, Hoa Thanh Sương đã xoay người đem Vân Vân Đài lưng giữ chặt, Sương Tuyết một dạng tiếng nói cắt đứt câu chuyện, chúng ta đã liều mạng thụ thương thành công phá cứ điểm trận pháp, Vân Vượng động thiên bên kia, động chủ cũng tất nhiên cùng vô thượng động chủ liên thủ giết vào độc tiên. Hiện tại đã vô kỳ vì chúng ta chữa khỏi thương thế, liền là tốt nhất đột phá thời cơ, lại trì hoãn một chút thời gian, chỉ sợ động chủ đã giải quyết Vân Phượng lao tiên đưa ra không tới. Nghiêm Lam nhíu mày đem Phượng Hoàng văn ống tay áo chấn động, liệt diễm lăng không sấy khô trên áo hơi nước, bỗng dưng đứng dậy, đi thôi, tiểu tử túi, liền đi ngươi nói cái kia linh mạch cùng lòng mạch giao hội chỗ. Chương 150, kim châm đâm hai phòng, động tiên vẫn lao tiên, 2, chương 150, kim châm đâm hai phòng, động tiên vẫn lao tiên, 2, nàng đột nhiên xích lại gần Triệu Vô Kỵ bên hai, vừa rồi nếu ngươi thật không có xem, ngược lại là nhưng đáng tiếc đâu. Sư bá kỳ thực cũng không thèm để ý. Triệu Vô Kỵ thần sắc cứng đờ, trong lòng lại là báo động cùng đều, biết cái này Nghiêm sư bá hướng tới khẩu thị tâm phi, tất nhiên đã ghi tiểu buồn buồn rồi, nơi nào sẽ là không để ý đâu. Tiếng cười chưa tán, Nghiêm Lam người đã hóa thành xích hồng lướt về phía chân trời. Đi thôi, ngươi Nghiêm sư bá không sẽ cùng ngươi tính toán. Hoa Thanh Sương lánh mâu run lên, thấp giọng nói, sau đó giẫm chân chấn vỡ đầy đất băng tinh, cũng là ngự không bay lên. Cùng lúc đó, Vân Vượng động thiên bên trong, một trận xa lâu trăm năm lâu ngưng thần đại chiến chính kích liệt bộc phát. Không trung linh khí chấn động, đầy trời mây mù bị cuồng bạo linh lực xé rách đến vụn nát. Bốn đạo thân ảnh tại biển mây trong đó kịch liệt đấu pháp, mỗi một lần giao thủ đều dẫn phát nổ vang, trận trận kinh khủng linh uy điên cuồng khuấy động lan rộng. Động thiên phía dưới mặt đất cùng tất cả đỉnh núi, mấy trăm tên đến từ khắp nơi dẫn khí tu sĩ hôn chiến đã lâm vào quyết liệt. Các loại pháp khí linh quang tại tầng trời thấp xen lẫn va chạm, bộc phát ra trận trận chói hai tiếng rít. Một tên tu nữ trẻ hai tay kết ấn, dưới chân thổ nhưỡng đột nhiên hóa thành cát chảy, đem hai tên địch tu sinh sinh nuốt hết. Nàng mới vừa buông lỏng một hơi, đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, ngẩng đầu chỉ gặp một cây búa to chém bổ xuống đầu. Nhất thời toàn bộ thân hình đều một phân thành hai, huyết thủy tiêu sạc. Lẫn nhau tại thêm dẫn khí tu sĩ nhỏ đánh nhỏ, không trung tình hình chiến đấu càng là kịch liệt hung mãnh. Trung lão quỷ, Bách lão quỷ, nhận lấy cái chết. Mây mù bên trong, người mặc pháp bào màu đen Vân Phượng lao tiên gầm thét một tiếng, tế ra Vân Phượng huyễn phiến đột nhiên mở rộng. Mặt quạt tỏa ra ánh sáng lung linh, trong chốc lát huyễn hóa ra ngàn vạn phi phượng hư ảnh, mỗi một cái đều mang lăng lệ kiếm khí, như mưa to bắn về phía đối diện hai người. Lão giả, hôm nay chính là ngươi vẫn là thời điểm. Vô thượng động chủ Bách Thành Thương cười lạnh, tay áo vung lên, sau lưng thiên cơ kiếm hạ tầm vang mở ra. 16 thanh hàn quang lạnh thấu xương phi kiếm như du long xoay quanh mà ra, mũi kiếm nơi chỉ, mây mù khuấy động cắt đứt. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, thiên cơ kiếm trận. Khóa. Trong chốc lát, 16 thanh phi kiếm hóa thành lưỡi kiếm, đem Vân Phượng lao tiên huyễn phượng kiếm khí toàn bộ xoắn nát. Đồng thời kiếm trận co rút lại, như lồng giam một dạng phong tỏa tứ phương, kiếm khí ngưng tụ thành vô hình xiển xích, ý đồ cầm cố Vân Phượng lao tiên hành động. Chỉ là kiếm trận, cũng dám vây nốt ta. Vân Phượng lao tiên hừ lạnh một tiếng, thủ quyết kết động, huyễn phiến lại thay đổi, nan quạt bên trong ẩn giấu Vân Phượng phi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Thân kiếm như xương, kiếm minh như phượng lệ, một kiếm chém ra, càng đem kiếm trận xé mở một đạo lỗ hổng. Trung động chủ, còn không xuất thủ. Vô thượng động chủ quát chói tai. Lâm Lang động chủ Trung Khuê khỏe miệng gánh nết, đột nhiên bước lui đối diện Viêm Linh lão tổ, vung tay áo ở giữa, pháp khí cựu chuyển thần thương đột nhiên chấn động. Thân thương lưu chuyển cựu sắc vân sáng, mũi thương một điểm hàn mang, lại đồng thời ẩn chứa băng hỏa chi lực. Đi. Mũi thương điểm một cái, hư không nổ tung, băng hỏa xen lẫn mũi thương như là cỗ sao chổi đánh phía Vân Phượng lao tiên. Vân Phượng lao tiên vội vàng múa quạt ngăn cản, huyễn phiến cùng mũi thương chạm vào nhau, bộc phát ra kinh người linh khí phong bạo, cuốn lên cương phong khắp nơi, như đưa đến phía dưới động thiên đỉnh núi đều tại rung động. Không động chủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Vân Phượng lao tiên thét lại. Mạnh động chủ chớ hoảng sợ, khổng mỗ tới cứu. Viêm Linh lão tổ hét lớn một tiếng, đột nhiên vỗ một cái chữ vật đại, thế ra bản mệnh pháp bảo Viêm Linh Hỏa Long Châu. Hỏa Long Châu xoay tròn ở giữa, nóng rực viêm lưu hóa thành hỏa long, lại không phải tiến đánh hướng Lâm Lang động chủ cùng Vô Thượng động chủ, mà là tại cái này thời khắc mấu chốt phản chiến một kích, hỏa long gầm thét nhào về phía Vân Phượng lao tiên. Lao hữu, xin lỗi. Viêm Linh lão tổ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hỏa long đột nhiên chuyển hướng, cắn một cái hướng Vân Phượng lao tiên hậu tâm. Ngươi! Vân Phượng lao tiên vội vàng không kịp chuẩn bị, bên ngoài cơ thể phòng hộ linh thuần thoáng chốc bị hỏa long dương nhanh múa vút xuyên qua xé rách. Nóng rực ngọn lửa trong nháy mắt anh mở bên ngoài cơ thể linh thuẫn, nàng cùng thổ ra một ngụm máu tươi, phát bảo chấn vỡ, đầu đầy tóc trắng bay lượn, thân hình cung xương vỡ vụn, trong đôi mắt giản mua lại lóe qua một tia kiên quyết. Đã các ngươi đều muốn ta chết, từng bước xâm chiếm Vân Phượng, vậy liền cùng nhau chôn cùng đi, ai cũng đừng nghĩ đạt được ta Vân Phượng động tiên. Nàng cười như điên một tiếng, đột nhiên một móng vuốt đâm vào bản thân đan điền khí hải, nhưng kéo ra một kiện linh quang lập lòe như tản đổ một dạng bảo vật. Cái này Hạ Vương bảo khố tâm đắc trọng bảo địa mạch linh su đồ tàn quyển ầm vang mở rộng. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Vân Phượng động thiên phương viên đếm trăm dặm linh mạch ầm vang đổ nát, ba đầu do thuần túy long mạch linh khí ngưng tụ mà thành cự long hư ảnh phá đất mà lên, bị tàn đồ dẫn động bay lên, rồng ngâm chấn thiên. Gào. Đầu thứ nhất xích kim long khí hỗn hợp linh khí, tại tàn đồ dẫn động phía dưới mở ra giữ tợn long trảo,
Hỏa Long Châu cấu thành phòng hộ tại dưới móng giống như giấy mỏng một dạng bị xé thành mảnh nhỏ. Viêm Linh lão tổ con ngươi chợt co, còn chưa kịp phản ứng, nửa bên thân hình đã bị long khí gặm nhấm. A! Hắn phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, huyết dịch như mưa vẩy xuống, thân hình lui nhanh. Đầu thứ hai xanh đen long linh khí như thiểm điện xuyên qua hư không, Lâm Lang động chủ đội vàng tế ra cựu chuyển thần thương bị đuôi rồng quét bay. Phốc! Hắn cuồng thổ máu tươi, vai vỡ nát, hồn nguyên linh lực giống như vỡ đê từ vết thương đổ xuống mà ra, mặt sắc trong nháy mắt trắng bệ. Đầu thứ ba trắng bạc long linh khí nhưng là lao thẳng tới vô thượng động chủ, thiên cơ kiếm trận sụp đổ. Nhưng mà vô thượng động chủ đã sớm chuẩn bị thân hình thoát một cái, nhưng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang bỏ chạy, tay áo đồng bền ở giữa đã lui tới hơn 10 dặm có hơn. Đều chết cho ta. Vân Phượng động chủ toàn thân giấy lên lóa mắt linh diễm, trong thất khiếu đều dâng trào ra chói mắt linh quang. Nàng hai tay kết ấn, trước thân tàn đồ nở rộ lóa mắt linh quang, lại lấy bản thân vi dẫn, đem chọn đầu động thiên linh mạch dẫn bạo. Nàng muốn đồng quy vu tận, mau ngăn cản nàng. Viêm Linh lão tổ diện mục mặt mèo, điên cuồng mà rít gào. Lâm Lang động chủ cũng là thần sắc kinh biến. Hai người đồng thời kiệt lực xuất thủ, thần thương cùng Viêm Châu đồng thời đánh vào Vân Phượng lao tiên thân thể bên trên. Nhưng sau một khắc, ầm ầm ầm, cả tòa động thiên linh mạch đột nhiên đổ nát sụp đổ. Nguy nga đỉnh núi như tích một dạng như đổ, mặt đất vỡ ra vô số vết nước khe rãnh, linh khí loạn lưu hóa thành hủy diệt tính phong bạo quét sạch tứ phương, đại lượng Vân Phượng động thiên đệ tử cũng chết thảm trong đó. Nửa nén hương qua đi, bụi trần hơi định, Lâm Lang động chủ nửa quỳ trên mặt đất, cựu chuyển thần thương đứt gãy, hồn nguyên linh lực hỗn loạn, khóe miệng không ngừng chảy xuống máu tươi, vai vỡ vụn, bị thương rất nặng. Viêm Linh lão tổ cũng là toàn thân cháy đen, Viêm Linh Hỏa Long Châu trải rộng vết rách, khí tức bề bài. Chỉ có vô thượng động chủ vẹn vẹn là hộp kiếm vỡ vụn, thủ thương hơi nhẹ, từ đằng xa lại lần nữa bay trở về, ánh mắt kinh nghi bất định. Cũng đã không gặp được Vân Phượng lão tiên thân hình, hiển nhiên đã sụp đổ vỡ vụn, thịt nát xương tan. Đột nhiên, vô thượng động chủ đôi mắt sáng lên, ánh mắt đột nhiên khóa chặt phế tích bên trong một đoạn linh quang lập lòe tàn đồ, nhanh chóng xuất thủ, đem tàn đồ mò vào trong tay. Bách động chủ, cái này tàn đồ. Lâm Lang động chủ cùng Viêm Linh động chủ liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Gắt gao nhìn chằm chằm vô thượng động chủ trong tay tấm kia tàn phá địa mạch linh su đồ. Vô thượng động chủ đem hai người thần sắc thu hết vào mắt, khóe môi câu dẫn ra quét một cái ý vị thâm trường ý cười. Hắn chậm rãi đem tàn đồ thu nhập chứa vật đại, lại nhìn về phía bốn phía phế tích cùng tử thương thảm trọng vân vượng, Viêm Linh, Lâm Lang động tiên đệ tử, thầm nghĩ trong lòng có tốt, vô thượng động tiên đệ tử cũng không có bao nhiêu tham chiến. Hắn giả bộ trầm giọng bi thương nói, lần này vân vượng động tiên linh mạch hủy hết, chúng ta đều là tổn thất nặng nề a, ta vô thượng động tiên đều bỏ mạng không ít đệ tử. Nói xong, ánh mắt của hắn tại Lâm Lang động chủ hai người nhuốm máu pháp bảo bên trên quét qua, ngữ khí càng thêm ôn hòa, không bằng dạng này, còn lại pháp khí, tài nguyên, ba nhà chúng ta chia đều. Hai vị tôn ý thế nào? Viêm Linh lão tổ nghe vậy, trong mắt lửa giận gần như muốn dâng lên mà ra, nắm chặt Hỏa Long Châu thủ trưởng nổi gân xanh. Như thế, rất tốt. Lâm Lang động chủ Trung Khuê cảm thụ được thương thế trên người, cắn răng gạt ra câu nói này, trên mặt miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, giấu ở trong tay áo tay trái hơi hơi phát run. Lần này ba nhà chúng ta liên thủ xuất lực, nên như thế phân phối. Vô thượng động chủ thỏa mãn gật gật đầu, giơ tay lên ở giữa đã bày xuống một đạo cách âm kết giới, đã hai vị không có dị nghị, vậy liền. Lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đại địa rung mạnh. Ba người đồng thời biến sắc, đã thấy Vân Phượng động thiên cuối cùng một tòa chủ phong ầm vang ở giữa chậm rãi sụp đổ. Đầy trời mây mù bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo màu máu cột sáng phóng lên tận trời, tán loạn long khí tàn phá bừa bãi khuấy động. Chương 151, phong chủ đột phá, long mạch hút linh, tống triều cổ tu, 1, chương 151, phong chủ đột phá, long mạch hút linh, tống triều cổ tu, 1, ba đạo lưu quang bạch phá chân trời. Rơi vào sơn cốc lúc, thần quang mới tách, trận trận sương mù cuộn cuộn, đem trọn tòa sơn cốc bao phủ tại hoàn toàn mông lung kim huy bên trong. Nghiêm Lam đáp xuống đất, chân trần điểm tại mặt đất màu xám đen nham thạch, bàn chân hiện ra hỏa văn, đem nham thạch đốt ra tinh mịn vết nước, tiểu tử thúi ngược lại là biết chọn địa phương, nơi này từ mặt ngoài xem, nhưng không có mảy may linh vận vận sóng. Nhưng những ngày nham thạch, có thể tiếp nhận ta hỏa văn tiêu đốt, hiển nhiên có gì đó quái lạ. Hoa Thanh Xương ống tay rộng nhẹ phẩy, ngón tay lướt qua vết đá, xương khí ngưng kết lại tiêu tán, nếu nơi đây thật là long mạch cùng linh mạch giao hội chỗ, lý nên linh khí tràn ra ngoài. Nhưng hôm nay lại thường thường không có gì lạ, thậm chí so bình thường sơn cốc còn muốn tàn côi. Tay nàng ngón tay gõ nhẹ với đá, thanh âm nụ nạt, xem tới lòng đất không chỉ có bảy trận pháp, những này màu đen nham thạch, chỉ sợ cũng là một loại nào đó phong linh đồ vật. Dù sao cũng là long mạch cùng linh mạch giao hội chỗ, chính là quan trọng nhất, khẳng định có bảy trận pháp. Triệu Vô Kỳ bước cầm nói, lần trước hắn tại Bồng Lai hành cung thời điểm lấy đạo dẫn thuật quan sát được, chính là một cái to lớn trận pháp, khống trụ long mạch. Lúc này, hắn đột nhiên nhắm mắt ngưng thần, toàn thân khí tức đột nhiên thu liễm, giống như cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Tiến vào võ đạo thiên nhân hợp nhất linh giác cảm ứng. Mấy tức sau đó, hắn đột nhiên mở mắt, ta tìm đến. Ồ, Nghiêm Lam kinh ngạc nhíu mày, thật sự có tài. Hoa Thanh Xương thần sắc bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng rõ ràng Triệu Vô Kỳ võ đạo linh giác cường hành phi thường, có thể cảm ứng được người thường vô pháp cảm ứng chỗ, cũng chỉ có ngưng thần cường giả mới có thể ở phương diện này thắng qua một bậc. Hai vị phong chủ đi theo ta. Triệu Vô Kỳ cất bước hướng về phía trước, mang theo hai người xuôi theo sơn cốc xâm nhập. Theo xâm nhập sơn cốc, dưới chân đá vụn dần dần nhiễm lên xích kim đường vân. Mỗi đạt một bước, đều như dẫm tại vảy rồng bên trên, ẩn ẩn có cỗ cổ xưa mà nặng nề uy áp từ lòng đất truyền đến. Triệu Vô Kỳ bước chân hơi ngừng lại, linh giác cảm ứng phía dưới, sâu trong lòng đất truyền đến một ngạt mạnh đập, phảng phất có một loại nào đó quái vật khổng lồ tại tầng nham thạch phía dưới chậm rãi du tẩu. long khí hóa hình. Hoa Thanh Xương nói thầm, ngón tay va chạm với đá. Xương khí lan tràn chỗ, lại mơ hồ hiện ra bốn lượn ngầm kim long văn, như vật sống một dạng hướng chỗ sâu kéo dài. Theo cái này long văn chỉ dẫn, ba người rất nhanh tại cần khí chỗ sâu phát hiện một nơi vách đá. Vách đá mặt ngoài nhìn như bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện một đạo gần như cùng sơn thể hòa làm một thể cửa đá. Nếu không phải long văn hiển hóa, căn bản khó mà phát giác. Ẩn được ngược lại là chặt chẽ. Nghiêm Lam cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến lên, Triệu Vô Kỵ lại giơ tay lên ngăn lại nàng, "Sư bá cẩn thận, trên cửa đá có cấm chế." Lời còn chưa dứt, cửa đá mặt ngoài đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít cổ xưa phù văn. Ồ. Nghiêm Lam đôi mắt chau lên, một đôi mắt vượng lưu chuyển ở giữa rơi vào Triệu Vô Kỵ trên thân, môi đỏ câu dẫn ra quét một cái ngoạn vị độ cong, thanh âm bên trong mang theo vài phần lười biếng tán thưởng, "Chúng ta Vô Kỵ tiểu đại phu, không chỉ ý thuật phi kiếm đến, ngay cả trận pháp cấm chú một đạo cũng như thế tinh thông." Nàng đột nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, tại Triệu Vô Kỵ bên tai đệ thấp tiếng nói, "Thật là làm cho sư bá ta càng xem càng vừa ý rồi." Dư Quang liếc nhìn Hoa Thanh Sương, giọng mang nặng lớn, "Thật không thể hiện tại liền từ hoa sư muội trong tay đoạt tới đâu." Triệu Vô Kỵ nghe vậy bật cười, ung dung lui lại nửa bước, chấp rồi một cái đoan chính đệ tử lễ, "Sư bá quá khen rồi. Ngày sau như có sai khiến, đệ tử tự nhiên cống hiến sức lực, cũng không cần thiết dùng cấp một dạng dọa người tự nhãn." Hắn ngữ khí ôn hòa, lại xảo diệu đem đề tài câu chuyện rời đi chỗ khác. "Đủ rồi." Hoa Thanh Sương lạnh lẽo thanh âm đột nhiên cắm vào, Sương Tuyết một dạng con mắt quét qua hai người, "Nơi đây hung hiểm không rõ, không phải nói chuyện phiếm thời điểm." "Vâng." Triệu Vô Kỵ thần sắc nghiêm lại, chuyển thân mặt hướng cửa đá. Hắn thon dài ngón tay đột nhiên kết xuất một cái cổ quái pháp ấn. Trong mắt linh lực ngưng tụ, kim mang lưu chuyển, như tại thôi diễn trận pháp vận chuyển quy tích. Như có tinh thông trận pháp người ở đây, nhất định nhìn ra cái này nhìn như tùy ý bấm niệm pháp quyết bất quá là tầng ngụy trang. Cái kia nhìn như tại thôi diễn ngón tay kỳ thực không chút sức mẻ, chân chính pha cấm chi thuật toàn ở Triệu Vô Kỵ cặp kia sắc bén như ưng trong con người. 72 địa sát bố trận thuật tính nhậm phá cấm phương pháp, đang hóa thành vô số phù văn màu vàng, tại hắn chỗ sâu trong con người phi tốc lưu chuyển. Một lát sau, Triệu Vô Kỵ mỉm cười nói, "Trận này lấy long khí vi dẫn, mượn địa mạch tư thế tuần hoàn qua lại, ma lực mạnh phá, ngược lại sẽ dẫn động toàn bộ linh mạch phản vệ." Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này trận pháp cấm chế ngược lại là cùng cổ Dạ Lang quốc bày xuống cựu thần đại trận có một chút tương tự, chỉ có điều càng thêm cấp thấp, lại là có thể dùng để luyện tay một chút. Hắn chuyển hướng một bên Hoa Thanh Sương, chắp tay nói, "Phong chủ, ta chuẩn bị lấy kiếm trận phá trận, cần mượn ngài băng xương dùng một chút." "Tốt." Hoa Thanh Sương hiểu ý, ống tay rộng búng khẽ, toàn thân lóng lánh băng xương phi kiếm lơ lửng mà ra. Thân kiếm mỏng như cánh ve, hàng khí lượn lờ ở giữa mơ hồ có đông tuyết đường vân lưu chuyển. Nàng môi son khẽ mở nói, "Ta không đi khống chế băng xương, chính ngươi tới khống chế băng xương, nó hẳn là sẽ không kháng cự ngươi." "Ừm." Triệu Vô Kỵ kết kiếm quyết, lấy huyền băng kiếm quyết khống chế băng xương, sau đó gọi ra hàn phách. Hàn phách băng xương sát nhập khe run, kiếm ngâm như long phượng hòa mình, hai thanh băng kiếm tại không trung đan sen xoay quanh, hàn khí sen lẫn thành lưới. Thành trận. Triệu Vô Kỵ hai tay bấm niệm pháp quyết, hàn phách băng xương phân hóa kiếm trận, kiếm khí ngưng kia, tinh chuẩn đâm vào cửa đá trận pháp chín cái khí huyệt. Thoáng chốc kiếm khí sợi tơ như vật sống một dạng du đầu, nhưng tại cổ xưa phù văn ở giữa dệt ra một bức vi hình tinh đồ. Ngưng. Băng xương song kiếm đột nhiên sát nhập, hóa thành một đạo xanh thảm lưu quang đâm vào tinh đồ trung ương. Một thoáng thời gian, trên cửa đá phủ văn như băng tuyết tan rã một dạng tầng tầng rút đi. Rất nhiều ý đồ phản công long khí bị hàn khí đông kết tại kiếm trận dẫn dắt phía dưới, nhưng tự hành tan rã rồi trận pháp căn cơ. Nghiêm nhíu mày, lấy trận phá trận, ngược lại là tứ lạng bạc thiên cân. Triệu Vô Kỵ thu quyết chắc tay, trả lại phi kiếm, trận này vốn là cách trở ngoại nhân dò xét, chúng ta bất quá giúp nó hoàn thành cái này sứ mệnh, để cho nơi đây một lần nữa quy về ẩn ấp. Lời còn chưa dứt, cửa đá đã không âm thanh trượt ra, lộ ra u thâm thông đạo. Trong động quần quận long khí như sóng chiều ra, lại tại chạm đến ba người góc áo thời gian tự nhiên phân lưu. Tốt nồng hậu dày đặc long khí a, rốt cục có thể thoải mái hấp thu, không cần lén lút rồi. Triệu Vô Kỵ cảm nhận được thức hải bên trong dương châu kịch liệt sao động, thần sắc phấn chấn, bước vào bên trong. Nghiêm Lam chân trần đạp nát một khối nô lên long lân thạch, hỏa văn từ bàn chân lan tràn, đem đá vụn đốt thành một mịn, giả thân giả quỷ, đến bây giờ còn không có phát giác được một tơ một hào linh khí. Tiếng nói im bặt mà dừng. Hang đá chỗ sâu đột nhiên bạo xuất một tiếng rồng ngâm tiếng gầm chấn động đến nham đỉnh dị rào giáng trận. Là sống long thủy. Triệu Vô Kỵ náo hải nhất thời nghĩ tới ngày đó Trường Chiêu mình tu luyện chẳng cảnh, đệ thấp tiếng nói nói, "Phong chủ, nếu tại cái này đột phá, long khí chấn động sợ rằng sẽ kinh động Trường Chiêu mình." Cái kia mặc long bảo tiểu bối, Nghiêm Lam cười nhạo, ngón tay hiện ra ngọn lửa, hắn dám xuất hiện tới cản trở, bản tọa liền đốt đi hắn cái này chim hoàng đế. Hoa Thanh Xương gật đầu, đi xuống xem một chút, tiếp tục hướng xuống. Phía trước hang đá sáng tỏ thông suốt, mái vòm treo ngược lấy trăm nghìn căn xích kim long thủy, như vật sống một dạng chậm rãi núp đích. Long đất linh mạch ở chỗ này cùng long mạch cuốn giao, hóa thành một đầu sông ngầm. Trong sông chảy xuôi cũng không phải là nước, mà là gần như ngưng tụ thành thể lỏng long khí, giống như kim thủy dập dờn. Chương 152, phong chủ đột phá, long mạch hút linh, tống triều cổ tu, 2, chương 152, phong chủ đột phá, long mạch hút linh, tống triều cổ tu, 2, du long cấp thủy. Đây chính là ta ngày đó tại Bồng Lai hành cung đạo dẫn trông thấy huyền ảo trận pháp. Triệu Vô Kỵ con người chợt co. Đã thấy đáy sông u ám thâm thúy, 18 cây cột đồng lớn sừng sững đứng sừng sững, thân trụ khắc đầy cổ xưa cấm văn. To như tay em bé huyền thiết xiển xích rào rào rung động, đem chín đạo hư ảo long ảnh gắt gao cầm cố. Trong đó hai đầu long mạch đã khô kiệt, bị đen nhánh sát khí gặm nhấm, thân rồng không ngừng chảy ra đỏ tươi huyết mang, khô quắc như đá, lân giáp bong ra từng mảng, đầu rồng buông xuống, trong mắt linh quang tận tán. chỉ có một đầu hắc long còn tại điên cuồng vặn vẹo thân hình, sát khí như vật sống một dạng quấn quanh thân rồng, lại vẫn che không được nó lân giáp phía dưới mơ hồ lưu chuyển kim mang. Nó càng là khi thì ngửa đầu hét giận dữ, há miệng thôn phệ cái khác sáu đầu long mạch tràn lan long khí. Mỗi nuốt một miệng, trên thân sát khí liền giảm đi một phần, vậy khe hở kim huy càng tăng lên. Nhưng mà mỗi khi nó dãy rủa một lần, xiềng xích liền đột nhiên thu chặt. Long thủy bên trong từng sợi kim vụ bị cường hành rút ra, như tơ như sợi mà tụ hợp vào đáy sông mạch nước ngầm. Những cái kia kim vụ theo thủy mạch dâng trào, sau cùng chạy hướng Lâm Lang động thiên phương hướng. Nơi đó, một đạo rực rỡ linh quang đâm rách màn nước, giống như cự thú há miệng, tham lam thôn phệ lấy long mạch tinh hoa. Linh mạch lối vào, kim vụ cùng linh khí sẽ lẫn, hình thành vòng xoáy một dạng linh triều. Mơ hồ có thể thấy được động thiên bên trong núi sông hư ảnh tại linh quang bên trong chìm nổi, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều khiến cho long ảnh thống khổ hí lên, xiềng xích vang dội ken ken. Lấy long mạch dưỡng linh mạch. Hoa Thanh Xương ánh mắt lạnh xuống, đây là rất nhiều động thiên linh khí trải qua nhiều năm không suy bí mật, chín con rồng này xem như củi đốt, chết hết thời điểm, liền là động thiên linh mạch đổ nát lúc. Nghiêm Lam chân trần đạp ở đá sông bên trên, bàn chân hỏa văn đem dòng nước đốt đến xì xì rung động, đầu này hắc long ngược lại là quật cường, hẳn là chiêu minh hoàng đế đi, đáng tiếc. Nàng híp mắt nhìn hướng linh mạch phương hướng, bọn họ Trương gia hoàng quyền đã được quyết định từ lâu kết quả, lại dãy rủa cũng chạy không thoát bị rút tủy luyện linh vận mệnh. Phong chủ, ta thử nghiệm khiêu động trận này, dẫn xuất một cái linh mạch phóng thích linh khí lỗ thủng, giúp ngươi đột phá. Triệu Vô Kỵ ngược lại đối Hoa Thanh Sương nói, hắn đúng lúc cũng phải mượn cái này thời cơ, thử nghiệm lấy đi lòng đất trong trận pháp dương thủy. Bất quá còn muốn trước chờ hai vị phong chủ đột phá lại nói, ngươi cẩn thận, không thể cường hành mà làm. Hoa Thanh Sương thấp giọng nói, đem băng xương phi kiếm lại lần nữa chuyển ra. Ừm. Triệu Vô Kỵ điều động băng xương hàn phách song kiếm, thân hình nhún xuống, đột nhiên đâm vào lòng khí quay cuồng sông ngầm. Ầm. Cái này nước sông cũng không phải là bình thường dòng nước, mà là ngưng tụ thành thể lòng long mạch long khí, mỗi một giọt đều nặng tựa bạc cân. Nhất thời ép tới Triệu Vô Kỵ bên ngoài cơ thể hộ thể kiếm quang bật mèo, toàn thân khung xương đều vang lên ken két. Nhưng mà, hắn võ tu thể phách cường hành, điểm này áp lực cũng có thể gánh vác. Du Long cấp tùy trận mắt trận. Hắn hai mắt như điện, hóa định đáy sông cái kia 18 cây thanh đồng trụ. Thân trụ xiềng xích trói buộc 9 đầu long ảnh, 7 đầu đang tại dãy rùa, vậy ngược chỗ một đoàn long nguyên mặt trời nhỏ một dạng bằng mắt. Long nguyên bên trong, hai điểm dương thủy như mạ vàng lấp loé. Dương thủy. Triệu Vô Kỵ tim đập thình thịch, nhưng lại rất nhanh khắc chế. Hắn bỗng dưng đem kiếm quyết vươn ra, băng xương cùng hàn phách song kiếm đột nhiên phân hóa. Hóa thành 72 đạo xanh thẳm kiếm kiếm, như cá bơi chui vào thanh đồng long trụ ở giữa cấm văn khe hở. Kiếm khí cùng long khí va chạm, kích thích đầy trời vàng lam giao dệt vụn ánh sáng. Đáy sông mạch nước ngầm bị khuấy động, hình thành vòng xoáy một dạng linh khí thông đạo. Triệu Vô Kỵ theo thi đạo dẫn chi thuật, đạo dẫn tới đối diện động thiên phương vị tràn đầy linh khí. Có cái này đạo dẫn vi dẫn, cái kia tràn đầy linh khí nhất thời như tìm tới chỗ tháo nước, chen chúc mà tới. Linh mạch mở ra. Nghiêm Lam ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp một đạo tràn đầy linh khí từ đáy sông phun ra ngoài, như thiên hà treo ngược. Hoa Thanh Xương ống tay rộng bay lượn, nhanh chóng bay ra. Sương khí ngưng tụ thành băng liên nâng thân hình, tiếp nhận tràn đầy linh khí truyền vào tại thân. Nàng ánh mắt liếc mắt một cái đáy sông bận rộn Triệu Vô Kỵ, trong nội tâm khẽ run, chợt tự giác đem pháp bảo chút bỏ nửa phiến, lộ ra chân bóng sau lưng. Thuận lợi đợi chút đột phá thời điểm hàn độc bộc phát, Triệu Vô Kỵ vì nàng thi châm. Sau một khắc, nàng bắt đầu bật công, mi tâm đột nhiên hiện hiện một đạo băng tinh đường vân, khí tức liên tục tăng lên. Đáy sông, Triệu Vô Kỵ lặng yên tiềm phục tại thạch long vảy ngược phía dưới, quan sát cái kia long nguyên bên trong dương thủy, ánh mắt lấp lóe, lập tức trước bước ra triển xuất. Trước giúp phong chủ đột phá, cái này dương thủy là ta. Bên ngoài, Hoa Thanh Xương đột phá đã tới thời khắc mấu chốt, nàng ngồi xếp bằng băng liên, long mạch linh khí hóa thành vòng xoáy rót vào thiên linh. Triệu Vô Kỵ đi tới Hoa Thanh Xương bên cạnh, lấy ra hộp châm, tùy thời chuẩn bị thi châm. Rất nhanh, nửa cái canh giờ trôi qua. Hoa Thanh Xương mi tâm đột nhiên sáng lên điểm một cái băng mang, toàn thân xương hoa nổ tung lại sụp đổ thành mũi châm đại điểm sáng. Chính là ngưng thần cảnh thần thức cụ tượng dấu hiệu, thần thức đang tại ngưng tụ. Ách, liền tại cái này nguy cấp trước mắt, Hoa Thanh Xương đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, trong cổ tràn ra một tiếng áp lực tiêu rên, nguyên bản trắng nõn như ngọc da thịt bên trên, sống lưng đạo kia yêu dị ngấn tím đột nhiên vỡ ra, hàn độc như vô số đầu đen nhánh rắn độc theo kinh mạch điên cuồng thoát ra. Trong chốc lát, cả tòa động vật đều là nhiệt độ chợt giảm xuống, vách đá ngưng kết ra thật dày băng tinh, ngay cả trong không khí phiêu tán linh khí đều bị đông cứng thành vụn vặt băng biên, rơi la chã. Hàn độc xuôi theo băng liên những nơi đi qua, mặt đất mọc đầy giống mạng nhện xương văn. Vô Kỵ, nàng hàn độc bạo phát. Nghiêm Lam khẽ quát một tiếng, nàng liếc mắt nhìn ra, Hoa Thanh Xương thể nội hàn độc đang theo linh khí kéo lên mà điên cuồng phản vệ, không chỉ gặm nhấm nàng linh lực, càng tại đông kết nàng ngũ tạng lục phủ. Phong chủ, ổn định tâm thần đột phá, yên tâm có ta. Triệu Vô Kỵ quát khẽ một tiếng, hai cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, 18 đạo kim hồng phá không mà ra. Hộp châm bên trong cựu chuyển phượng linh châm ngự bay mà lên, hóa thành lưu quang, tinh chuẩn đâm vào Hoa Thanh Xương sống lưng đại huyệt. Đôi châm điêu khắc phượng hoàng văn đường giống như sống lại, thanh minh rung động, lại cùng trong động vật bành trướng long mạch linh khí hình thành kỳ lạ cộng minh. Suy, hàn độc như giỏi trong xương, điên cuồng gặm nhấm Hoa Thanh Xương kinh mạch, thậm chí theo kim châm phản công hướng Triệu Vô Kỵ. Hắn sát mặt trầm xuống, chỉ quyết biến ảo, kim châm như du long bãi vĩ. Châm khí tại Hoa Thanh Xương thể nội hình thành một đạo tuần hoàn chu thiên vòng xoáy linh lực, cường hành đem hàn độc từ nàng thể nội bóc ra. Du Long bãi vĩ, hắn tự thân lên tay, 10 ngón như vòng, đột nhiên bắn ra. 18 viên kim châm đồng thời bạch ra nửa vòng tròn, đuôi châm rung động như rồng âm. Hoa Thanh Xương thân hình đột nhiên thẳng băng, lưng eo cong lên, một miệng nhiễm nghiêm nghị hàn khí xương máu phun ra. Ầm. Hàn độc bị đạo đạo kim châm sinh sinh túm ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một đạo đen nhánh băng vụ, theo thân châm cũng muốn rót vào Triệu Vô Kỵ kinh mạch. Thấu xương hàn ý trong nháy mắt để cho hắn môi màu tóc xanh, lông mày và lông mi kết xương, cầm châm hai tay càng là bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng. Mà giờ khắc này, hắn thể nội huyết sắt linh khí nhanh chóng vận chuyển, nhất thời khí huyết bốc hơi, khiến hàn khí biến mất. Ta tới. Nghiêm Lam khẽ quát một tiếng, trong tay áo viêm dương luân gạo thét bay ra, đỏ thấm hỏa văn tại không trung bạch ra một đạo nóng rực đường vòng cung, ngang nhiên ngăn tại Triệu Vô Kỵ trước thân. Vù bù. Viêm dương luân xoay tròn cấp tốc, bộc phát quần quần liệt diễm, đem cuốn tới hàn độc cùng linh khí xung kích toàn bộ ngăn lại. Một thời gian, băng hỏa tương đụng, trong động quật nổ tung đầy trời sương trắng, vách đá băng liệt, đá vụn bay ra. Hàn độc bị ngăn cản, Triệu Vô Kỵ áp lực chợt giảm. Hắn cắn răng thôi động linh lực, đôi chân vượng hoàng văn quang mang đại thịnh, hoa thanh xương sau lưng ngấn tím đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút đi. Chương 153, phong chủ đột phá, long mạch hút linh, tống triều cổ tu, 3, chương 153, phong chủ đột phá, long mạch hút linh, tống triều cổ tu, 3, ầm. Băng liên tại lúc này đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo ngập trời băng thác nước phóng lên tận trời. Hoa thanh xương hai con ngươi mở ra một cái chớp mắt, trong động vật tất cả phiêu tán đông tuyết đột nhiên đứng im, giống như thời gian ngưng kết. Nàng ánh mắt hơi đổi, khắp nơi bóng ánh đông tuyết vô thanh rung động, lập tức hóa thành một đạo hàn mang bắn nhanh ra. Suy, ngoài mười trượng vách đá ầm vang xuyên thủng, to bằng miệng chén khe hở biên giới bóng loáng như gương, nhưng lại không có một tia vết rách lan tràn. Thần thức ngự vật, ngưng thần cảnh thành. Thành rồi, đột phá. Nghiêm Lam con ngươi chợt co, vô ý thức lui lại nửa bước. Nàng cảm nhận được bốn phía đứng im trong đông tuyết ẩn chứa hàn ý, khiến nàng cái này lựa tu đều cảm thấy kinh mạch ẩn ẩn đau đớn. Càng đáng sợ là, cả tòa động vật linh khí đều phảng phất tại theo hoa thanh xương hô hấp mà rung động, giống như nàng đã cùng mảnh này tiên địa hòa làm một thể, có thể tùy tâm ý điều động. Đây liền là ngưng thần cảnh uy áp sao? Nghiêm Lam tự lẩm bẩm, ngón tay không tự giác mà vớt ve viêm dương luân, hướng tới kiêu căng trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia hoảng hốt. Băng vụ dần tán, hoa thanh xương xinh xắn thân hình chậm rãi đứng dậy, nàng ngón tay ngọc nhẹ câu, trên thân pháp bảo thuận thế êm ái choàng tại trên vai. Dung hóa nước đá theo nàng như thác nước tóc xanh trượt xuống, tại đủ một bên hợp thành một vũng thanh tuyền, phản chiếu lấy nàng càng thêm thanh lãnh tuyệt diễm dung nhan. Nàng chuyển thân ở giữa, nhìn hướng Triệu Vô Kỵ, đã thấy hắn sắc mặt hơi có chút trắng xanh, hai đầu lông mày mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng cái kia đôi mắt ý nguyên sáng rực như sao. Vô Kỵ, đa tạ. Hoa thanh xương nói khẽ, tiếng nói so trước kia nhu hòa rất nhiều. Nàng đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một sợi tinh thuần ngưng thần cảnh linh lực độ vào Triệu Vô Kỵ thể nội, thay hắn xua tan còn sót lại hàn ý. Nếu không ngươi tương trợ, lần này chỉ sợ khó mà đột phá, khổ cực rồi. Triệu Vô Kỵ cười đáp ý, phong chủ đột phá liền tốt, ta vất vả chút không tính là gì. Ừm. Hoa thanh xương thanh lanh ánh mắt nhìn hướng Nghiêm Lam. Nghiêm Lam trong lòng căng thẳng, nếu là lúc này Hoa thanh xương đổi ý, nàng thật đúng là không có năng lực phản kháng. Tiếp đó, nên sư tỷ đột phá. Hoa thanh xương thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều hơn mấy phần nhiệt độ. Ta vì ngươi hộ pháp, chỉ là Vô Kỵ tựa hồ có chút mỏi mệt. Phong chủ, ta không ngại. Triệu Vô Kỵ không đợi nàng nói xong liền chắp tay nói, dưới mắt động tĩnh quá lớn, vẫn là mau chóng giúp Nghiêm sư bá đột phá làm tốt, miễn cho thêm chuyện. Nghiêm Lam nghe vậy khẽ giật mình, đáy mắt lóe qua vẻ khác lạ. Nàng ghé mắt nhìn về phía Triệu Vô Kỵ, gặp hắn hai đầu lông mày mặc dù mang theo mỏi mệt, ánh mắt lại như cũ kiên định, trong lòng đột nhiên ấm áp, thầm nói tên tiểu hỗn đản này cũng vẫn biết đau lòng sư bá, cũng không hưởng công nàng hao phí tinh lực cùng chân hỏa cho hắn luyện chế pháp khí. Được. Hoa thanh xương cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, tại Nghiêm Lam toàn thân bày xuống một vòng xương văn kết giới. Nàng biết rõ lấy Nghiêm Lam tính tình, nếu nói thêm nữa ngược lại dễ dàng dẫn tới hiểu lầm. Nghiêm Lam hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng. Triệu Vô Kỵ lại lần nữa tiến vào đáy sông, thân ảnh tại u ám trong nước sông như ẩn như hiện, hai tay kết ấn, tinh chuẩn mà dẫn dắt ra linh mạch bên trong linh khí thủy triều. Cùng lúc đó, Lâm Lang động thiên bên trong, nguyên bản tràn đầy như xương linh khí đã là kịch liệt phiên trào hơn nửa canh giờ, giống như bị vô hình miệng lớn thôn vẹ một dạng nhanh chóng mỏng manh không ít. Trôi nổi tại tất cả đỉnh núi linh tuyển cũng là phân phân ảm đạm, tuyển nhãn dâng trào linh vụ đứt quãng, sau cùng chậm rãi phai nhạt. Không ít tu luyện bên trong các đệ tử phân phân thức tỉnh, thể nội vận chuyển chu thiên bởi vì linh khí gián đoạn mà vương hữu, thần sắc kinh hãi. Động thiên bên trong linh triều vì cái gì đột nhiên suy kiệt? Công lao điện, Lý trưởng lão từ trong điện xuống ra, thần sắc kinh ngạc, giám linh điện ở đâu? Nhanh chóng tra linh mạch dị động đầu nguồn a. Giám linh điện bên trong, giám linh trên la bàn linh mạch tiết điểm từng cái hư ảnh liền một mạch dập tắt. Phụ trách phòng thủ tu sĩ cùng nhanh chóng chạy đến kiểm tra xem xét trưởng lão đều là sắc mặt trắng bệnh. Trưởng lão thần sắc kinh nghi hoảng sợ, xảy ra lớn như vậy cái soạn, chờ động chủ trở về hắn tất nhiên phải bị trọng phạt. Thời gian ngắn bên trong lớn như thế lượng linh khí sói mòn, không có động chủ cho phép, không có giám linh điện ủy quyền, căn bản không có khả năng vượt qua động thiên đại trận phong tỏa, sẽ bị trận pháp lập tức cấm chỉ. Nhưng quan chắc đến linh khí sói mòn địa điểm, vừa vặn là giám linh điện chỉ có thể giám sát, lại không cách nào lấy giám linh trận phong cấm trưởng khống khu vực. Hắn lập tức cầm lấy truyền tin ngọc phù truyền tin động chủ. Long mạch tiết điểm xuất hiện dị thường, linh mạch đang bị người sinh rút ra. Hắn trái cổ nhấp nô, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, có thể vượt qua giám linh đại trận. Không phải là Vân Vượng động thiên đám kia tặc tử. Không chờ trả lời, trưởng lão đã bỗng nhiên chuyển thân, trong tay áo vung ra ba đạo màu đỏ lệnh tiễn. Ken chói hai tiếng chuông cảnh tỉnh vang vọng động thiên. Giám linh trưởng lão hí lên quát, tất cả phòng thủ đệ tử lập tức tập kết. Các điện trưởng lão, nhanh chóng mang theo pháp khí tới trước. Theo ta ra động thiên trinh phạt vọng động linh mạch tặc tử. Giờ này khắc này, Lâm Lang động thiên trung khuê còn đứng trước tại Vân Phượng động thiên sụp xuống chủ phong trước đó, quan sát phía dưới tách ra ngập trời huyết quang vực sâu. Cái kia trong vực sâu như có huyết hà chảy xuôi, ngầm trộm nghe đến tiếng nước, phiêu bản sương mù. Sương mù phía dưới, đặc dính như tương đỏ sẫm chất lỏng mặt ngoài nhấp nhô tinh mịn phù văn màu vàng, giống như một loại nào đó cổ xưa phong ấn đang tại chậm rãi hòa tan. Đáy sông mơ hồ có thể thấy được lành lạnh bạch cốt chồng chất như núi, có người lấy gì xét thiết giáp, giáp mảnh đường vân lờ mờ có thể biện tống chế quân khải chế thức. Có thì bọc lấy tàn phá đã bảo, bên hông ngọc bài bị huyết thủy ăn mòn chỉ còn thiên sư phủ bà chữ mơ hồ hình dáng. Lòng sông chỗ sâu, sụp xuống cung điện trụ đá nghiêng cắm ở thi hải ở giữa, thân trụ bàn long văn đã mơ hồ không rõ, ẩn ẩn lộ ra không rõ ràng. Viêm Linh lão tổ hai con ngươi nở rộ linh quang, lấy một loại thuật pháp quan sát được trong vực sâu cảnh tượng. Vẻ mặt nghiêm túc kiên kỵ nói Vân Phượng động thiên lòng đất hẳn là có mảnh này vực sâu huyết hà, cái này dường như đi qua tống triều di tích, phong tồn tại linh mạch phía dưới, hôm nay bị Vân Phượng động thiên nổ nát linh mạch, ngược lại là hiện ra. Vô Thượng động chủ con ngươi đột nhiên co rút lại, dưới chân không tự giác mà lui lại nửa bước, rộng lớn tay áo không gió mà bay. Thanh âm hắn mang theo vài phần khúc khốc, cái này linh áp không hợp lý. Lâm Lang động chủ trung khuê cao mày, đạo huynh cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi lại nhìn kỹ cái này phong ấn đường vân. Vô Thượng động chủ giơ tay lên chỉ hướng vết nứt chỗ sâu như ẩn như hiện cổ xưa phù văn, thanh âm lạnh lẽo, đây rõ ràng là đại tống huyền âm phong linh thuật biến chủng. Năm đó linh khí khô kiệt lúc, không ít đại năng giống như cái này lựa chọn bản thân phong ấn. Trung khuê nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Khả năng này không phải không có. Đã từng Hạng Vương bảo khố mở ra thời điểm, liền từng có bản thân phong ấn cổ tu sĩ hiện thân. Chỉ là loại này bản thân phong ấn rất nhiều năm cổ tu sĩ, cho dù đã từng thực lực mạnh mẽ, một thân tu vi cũng bị năm tháng rửa sạch suy yếu không ít, nhục thân càng là mục nát, thọ nguyên khô kiệt, pháp khí mất linh, dễ dàng liền có thể bị lập tức vây quét giết chết. Bất quá cũng có ngoại lệ. Số ít cực kỳ mạnh mẽ cổ kiếm tu, võ tu, hoặc là phi kiếm lăng lệ, hoặc là nhục thân chưa hề mục nát, phá lệ cường hành. Lúc trước tứ đại động thiên cường giả tham dự vây quét, cũng thương vong không ít. Nếu là giờ phút này, hắn cũng không trọng thương, ngược lại là nguyện tập hợp bên cạnh hai vị đồng loạt ra tay, đi xuống tìm hiểu ngọn ngành, thậm chí chém giết cổ tu sĩ, thu hoạch cơ duyên. Nhưng dưới mắt, huyết hà dưỡng sinh, thanh đồng chấn vận. Trung Khuê bất động thanh sắc rút lui nửa bước, trong tay áo ngọc phù đột nhiên kịch liệt rung động. Chờ đọc đến Lâm Lang động thiên tin khẩn sau đó, hắn ấy mắt kinh hãi đột nhiên hóa thành ngân sắc, trên mặt màu máu trong nháy mắt mở hết. Đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn mang như lao, tại vô thượng động chủ cùng Biêm Linh lão tổ trên thân dốc thì qua, tốt, rất tốt. Hai vị quả nhiên là diễn một tay cực hay. Lời còn chưa dứt, hắn trong tay áo đột nhiên bạo xuất một vệt kim quang, cũng không phải công hướng hai người, mà là hóa thành hộ thể đột quang, thân hình như bắn về phía chân trời, chỉ còn lại một tiếng gầm thét ở trong cốc quanh quẩn. Hôm nay chi ban, chúng mỗi nhớ kỹ. Lâm Lang đệ tử, trưởng lão, nhanh chóng trở về đầu tiên. Vô Thượng động chủ trong tay quạt xếp đùng mà thu lên, trên mặt kinh ngạc chi sắc dần dần hóa thành ngoạn vị ý cười, thú vị. Xem tới Lâm Lang động thiên nội bộ mâu thuẫn rồi. Hắn quay đầu nhìn hướng Viêm Linh lão tổ, thấy đối phương âm trầm như nước sắc mặt, đột nhiên cười khẽ một tiếng, Viêm đạo huynh hà tất như thế? Trung Khuê đi lần này, đạo bất đi chúng ta không ít công phu. Nói xong đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, không bằng rời bước ta Vô Thượng động thiên. Đúng lúc thương nghị phía dưới, cái này kế tiếp tài nguyên phân phối. Hắn cuối cùng bốn chữ nói tới cực nhẹ, lại mang theo mê hoặc ý vị. Viêm Linh lão tổ ánh mắt nhắm lại, trong lòng thầm nghĩ, cái này Vô Thượng lao hổ ly rõ ràng là phải thừa dịp Trung Khuê không tại, một lần nữa phân chia phạm vi thế lực. Nhưng người này tâm tư quỷ quyệt, cùng hắn hợp tác, không khác nào bảo hộ lộ ra. Chương 154, hai nữ ngưng thần, động chủ Hàng Lâm. Chương 154, hai nữ ngưng thần, động chủ Hàng Lâm. Hang đá bên trong, nương theo cường thịnh linh uy quyết tán ra tới. Tràn đầy linh khí như dòng lũ rót vào Nghiêm Lam thể nội, hỏa văn từ nàng bàn chân lan tràn tới toàn thân, hóa thành nóng rực kim diễm. Rồi sau đó kim diễm đột nhiên sụp đổ, ngưng tụ thành một cái xích kim hỏa trùng treo ở mi tâm, thần thức cô đọng như thực chất. Thành rồi. Phía sau nàng, Triệu Vô Kỵ thấy thế nhanh chóng thu châm rút lui, ánh mắt kinh hỉ. Đột nhiên, Nghiêm Lam mắt vượng chợt trợn, một đạo đỏ thâm thần quang phóng lên tận trời, chiếu rọi đỉnh quận. Ngưng thần cảnh uy áp ầm vang một phát, cả tòa hang đá nhiệt độ chợt lên. Linh uy như sóng dữ quét sạch, vách đá đều dung thành đỏ thấm nham tương na xuống, lại tại chạm đến nàng ngoài ba trượng thời gian quỷ dị ngưng kết. Rốt cục cũng đột phá. Hoa Thanh Xương đôi mắt hiện hiện một tia khó mà nhận ra vui mừng. Đột nhiên, nàng xương mâu ngưng lại, mi tâm băng tinh đường vân lóe lên một cái rồi biến mất. Thần thức như gợn sóng đẩy ra, ngoài mấy chục dặm, 13 đạo linh lực ba động rõ ràng rành mạch. Phía trước nhất 4 đạo dẫn khí hậu kỳ linh uy khí tức tới lúc gấp rút nhanh chóng tới gần, phía sau 9 tên chân truyền đệ tử phi độn quy tích cũng tại trong thức hải của nàng phát họa thành lưới. Giám linh điện trưởng lão mang theo mấy lao giả tới. Hoa Thanh Xương ngón tay khẽ chọc băng xương phi kiếm, ánh mắt nhìn về phía thần sắc dã rời Triệu Vô Kỵ, "Vô Kỵ, ngươi canh giữ ở cái này, ta đi ra bên ngoài chặn đứng bọn họ." Lời còn chưa dứt, nàng thần nhân đã hóa thành một đạo lam nhạt băng hồng xuyên ra khỏi sân gốc. Những nơi đi qua, cuốn lên lá cây đột nhiên lơ lửng, gân lá ở giữa ngưng kết ra vụn vật băng tinh. Hoa Phong chủ, khoảng chừng đốt nửa nén nhang, trong sân gốc, trước hết nhất đuổi tới giám linh điện tiền trưởng lão nhất thời thắng gấp thân hình, trong tay xích diễm lệnh tiễn kịch liệt rung động. Tại phía sau hắn ba tên trưởng lão càng là cùng nhau biến sắc. Đặc biệt là sự vụ điện Hà trưởng lão, sắc mặt đều phát khổ, thế nào đuổi tới chỗ này còn có thể đụng phải lúc này mới phân biệt không bao lâu sát tinh. Cửa vào sơn cốc chỗ, Hoa Thanh Xương dựa một gốc thương tùng, xương trắng pháp bảo không rõ mà bay. Càng làm cho người ta kinh hãi là, nàng toàn thân ba trượng bên trong linh khí lại như cánh tay dùng ngón tay một dạng ngưng tụ thành băng tinh tinh tuyển, đây là dẫn khí thời hạn tu sĩ tuyệt đối không thể làm được. Tiên trưởng lao tốt đại trận chiến. Hoa Thanh Xương bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, lá tùng bên trên ngưng kết tảng băng linh đồng rơi xuống đất. Cái này thanh thúy tiếng vang khiến Hà trưởng lão trong lòng báo động cùng tê, ngưng thần. Là ngưng thần cảnh. Nàng đột phá. Ngưng thần. Giám linh điện tiền trưởng lão con ngươi thích chặt, cường áp kinh hãi, trong tay lệnh tiễn chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Hoa Thanh Sương, Hoa Phong chủ, động thiên linh mạch phóng thích linh khí vô cơ khô kiệt, ta tra ra vấn đề phát sinh ở đây, phong chủ tại nơi này, giải thích thế nào? Hắn đã tận lực lướt qua cái kia đáng sợ suy đoán, nhưng nắm lệnh tiễn mu bàn tay đã bạo khởi gân xanh. Giải thích. Hoa Thanh Sương đôi mắt băng hàn, liếc mắt lướt qua mọi người, khiến người lông tóc dựng đứng. Bản tọa ở đây đột phá, nơi này linh mạch cung cấp bản tọa đột phá, động thiên bên trong linh khí tự sẽ khô kiệt. Nàng mũi chân điểm nhẹ, cả gốc băng tùng ầm vang nổ tung, ngàn vạn gai băng như khổng tức khai bình một dạng treo ở trước thân. Ngưng thần cảnh đặc thù thần thức uy áp như thủy triều tràn qua, đối diện bốn vị trưởng lão hộ thể linh quang đều bị ép tới sáng tối chập chờn. Bản tọa phá cảnh ngưng thần, tại động tiên coi là việc vui một vòng. Chư bị một dạng huy động nhân lực, chẳng lẽ tới hỏi tội? Từ Vân điện trưởng lão bị lạnh lẽo ánh mắt quét qua, chợt cảm thấy trong kinh mạch linh lực ngưng trệ, lão đạo lui lại mới đứng vững thân hình, phong chủ minh giám. Chỉ là đại sự như thế theo lệ đem. Trước tiên báo cáo động chủ. Hàn độc đột phát, sinh tử một đường. Hoa Thanh Sương ngón tay nhẹ giơ lên, một sợi băng vụ tại không trung ngưng kết thành sương hoa, chẳng lẽ còn phải đợi chư vị đốt hương tắm rửa, khai đàn nghị sự, bản tọa mới có thể bảo mệnh. Nàng lời còn chưa dứt, trong động nhiệt độ chợt giảm xuống. Tiên trưởng lão trong tay lệnh tiễn cạch mà chụp lên một tầng sương lạnh. Hà trưởng lão càng là sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi chưa xuống liền đã thành băng. Hoa Thanh Sương hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai. Những này ngày thường còn cao cao tại thượng Diêu Võ Dương Ai trưởng lão, giờ khắc này tại ngưng thần uy áp phía dưới, lại từng cái đều như đơn thuần lại yên tĩnh chi cút. Liên tại mọi người câm như hến thời khắc, động vật chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra kinh thiên xích diễm, nóng rực sóng khí của tới, cùng băng xương linh uy tại không trung sen lẫn thành mỹ lệ cực quang màn trời, cấu thành mãnh liệt linh uy gợn sóng. Tiên trưởng lão thần sắc biến đổi lớn, hoảng sợ kinh hô, Nghiêm Phong chủ. Nghiêm Phong chủ cũng tại trong động quật đột phá. Việc này không thể, tuyệt đối không thể a, lão phu nhất thiết phải báo cáo động chủ. Ồn ào. Hoa Thanh Xương nhíu mày, trong mắt hàn mang chợt hiện, ống tay rộng dương nhẹ ở giữa, một đạo xương hoàn đột nhiên nổ tung. Tiên trưởng lão như diều đứt dây một dạng bay ngược mà ra, sau lưng đập ầm ầm tại trên vách đá, toàn bộ núi đá ầm vang vỡ vụn, băng tinh băng khắp nơi. Hắn rên lên một tiếng phun ra máu tươi, còn chưa rơi xuống liền ngưng tụ thành băng châu. Hoa Phong chủ bất giận. Hà trưởng lão ba người sắc mặt trắng bệnh, không hẹn mà cùng phía sau vùng. Bọn họ quá rõ ràng trước mắt vị này băng phách phong chủ thực lực. Cho dù đột phá trước đó, bốn người hợp lực cũng bất quá miễn cưỡng áp chế. Hôm nay ngưng thần đã thành, tuy tiện động thủ không khác nào tự tìm đường chết. Hoa Thanh Xương lặng lẽ quét qua cuộn tròn ho ra máu tiền trưởng lão, người này ỷ vào giám linh điện chức quyền cùng động chủ lẫn sủng, ngày bình thường không ít cho tất cả đỉnh núi chơi ngang chân, nếu không thì nàng lại há lại cần tại động thiên bên ngoài đột phá. Nàng đầu ngón tay bước khẽ, một sợi hàn vụ quanh quẩn, bản tọa cùng Nghiêm sư tỷ vì động thiên vào sinh ra tử, đang sắp đột phá, lại phải bị các ngươi theo dõi. Đạo đạo băng tinh tại nàng toàn thân lưu chuyển, chiếu đến tấm kia tuyệt diễm khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo, đã các ngươi có thể tìm tới, chắc hẳn động chủ cũng sắp đến rồi. Hà trưởng lão mấy người mặt mặt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi hoảng sợ, biết rõ chuyện hôm nay, tuy là bọn họ nguyện tốt rồi, một khi động chủ tới đây, có thể đều chưa hẳn có thể tốt rồi. Chẳng lẽ, Lâm Lang động tiên sắp biến thiên rồi? Lúc này, hang đá bên trong, nóng dục linh áp dần dần thu liễm. Nghiêm Lam chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong con mắt như có xích diễm lưu chuyển. Nàng giãn ra vòng eo, toàn thân khung xương phát ra thanh thúy bạo hưởng, môi đỏ câu dẫn ra quét một cái làm người chấn động cả hồn phách độ cong, đây chính là ngưng thần cảnh lực lượng a. Thật khiến cho người ta say mê. Nàng tiện tay vén lên tản mát tóc xanh, liền dạng này mặc tơ vàng cài hiếm, thoải mái đứng tại Triệu Vô Kỵ trước mặt, sung mãn đường còn tại ánh lửa chiếu rọi bỏ ra mê người ấm ảnh. Đột nhiên thon dài đùi ngọc mở ra tới gần, khẽ cười nói, "Vô Kỵ tiểu đại phu lần này thật là muốn đa tạ ngươi rồi, tính toán ra, ngươi cũng xem như giúp sư bá ta nhiều lần." Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài câu dẫn ra Triệu Vô Kỵ cái cằm, thổ khí như lan, không biết ngươi muốn sư bá cho chút gì ban thưởng đâu này. Kim Châm sư bá đã cho ngươi luyện. Đầu ngón tay theo hằn trái cổ chậm rãi trượt. Triệu Vô Kỵ vội vàng lui lại hai bước, cười khổ chắp tay, sư bá không nên trêu đùa sư đệ rồi. Bên ngoài giám linh điện các trưởng lao đã đến, sợ là động chủ rất nhanh cũng phải chạy đến. Sợ cái gì? Nghiêm Lang đột nhiên liễm rồi mị trạng thái, nóng rực mắt đỏ bên trong hiện hiện mãnh liệt dạ tâm. Nàng tiện tay kéo qua hỏa văn pháp bảo khoác lên, cười lạnh nói, lao già kia bất quá là ỷ vào sớm vào ngưng thần, những năm này không ít cắt xén tất cả đỉnh núi tài nguyên. Hôm nay bản tọa cùng Hoa sư muội song song phá cảnh, cái này động thiên quý củ. Nàng đột nhiên chuyển thân, khí chàng bá liệt uy nghi, lửa đỏ tóc dài không gió mà bay, cũng nên thay đổi một chút rồi. Lời còn chưa dứt, nàng đôi mắt vừa chuyển, hai con ngươi chăm chú nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một tia độ cong thản nhiên nói, có bản tọa cùng Hoa sư muội tại, ngươi chính là đời tiếp theo động chủ, kế tiếp ngưng thần. Lấy tư chất ngươi, tuyệt đối có thể làm được. Thấy Triệu Vô Kỵ kinh ngạc, Nghiêm Lam phát ra làm cản tiếng cười thẳng truyền vào hang đá, đưa đến bên ngoài Hoa Thanh Sương không khỏi nhíu mày. Không biết cái này sư tỷ có phải hay không đột phá sau đó đắc ý quên hình rồi, động chủ uy hiếp thế nhưng là còn chưa giải quyết. Sư bá. Triệu Vô Kỵ ngưng định tâm thần, đối Nghiêm Lam trịnh trọng chắp tay nói cái này đáy sông Khốn Long đại trận còn trường khống tại động chủ trong tay, không thể nghi ngờ là kẹp lại chúng ta cái cổ, sư điệt muốn lại xuống đi một chuyến, tại cái này trận pháp bên trong làm chút tay chân, ngày sau cũng tốt tại thích hợp thời cơ thời gian thoát khỏi trường khống. Ồ. Nghiêm Lam tiếng cười ngừng, mắt đẹp chợt lóe, chậm rãi bước cảm nói, "Tốt, tốt, tốt sư điệt, ngươi cứ việc yên tâm đi, như có nguy hiểm, sư bá sẽ ra tay." Nói xong, nàng cũng nhanh chóng truyền âm bên ngoài Hoa Thanh Sương, cáo chi Triệu Vô Kỵ ý định. Đa tạ sứ bá. Triệu Vô Kỵ trong lòng đông nhiên thích, biết cướp đoạt Dương Thủy cơ hội, rốt cuộc đã đến. Hắn nhanh chóng chuyển thân, thân hình như cá bơi tiềm nhập sông ngầm chỗ sâu. Đáy sông 18 cây tỏa long trụ sừng sững đứng sừng sững, thân trụ quấn quanh huyền thiết xiềng xích rào rào rung động, đem chín đầu long mạch gắt gao cầm cố. Ánh mắt của hắn khóa chặt trong đó một đầu hắc long vậy ngược chỗ. Cái kia bên trong chính là Long Nguyên sở tại, hai điểm dương vị như thái dương hỏa trùng, tại đen nhánh sát khí bên trong sáng tắt lấp lóe. Tỏa long đại trận cấm chế tại đáy sông hình thành vô hình bình chướng, mỗi tới gần một bước, dòng nước liền nặng nề ba phần. Triệu Vô Kỵ thôi động hàn phách kiếm, mũi kiếm tiến về phía trước băng lam linh quang, trước người bổ ra một cái khe. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, ngưng kết 72 đạo tia kiếm như mạng nhện lan tràn, tinh chuẩn đâm vào xiển xích cùng long trụ khoảng cách, cấu thành kiếm trận, tạm thời nhiễu loạn trận pháp cảm ứng. Dương Châu tại thức hải bên trong kịch liệt rung động. Long Nguyên như có nhận thấy, hai điểm dương tụy đột nhiên bạo xuất lóa mắt kim mang, giống như lão long lộ ra hai mắt. Triệu Vô Kỵ bỗng nhiên lớn người tiến lên, thủ trưởng xuyên thấu tầng tầng long khí cách trở, cầm một cái chế trụ vậy ngược phía dưới Long Nguyên. Thoáng chốc sát khí như rắn độc quấn cánh tay, lẫn phiến cào đến hắn ra chóp thịt bong, nhưng hắn lòng bàn tay đã chạm đến cái kia nóng bỏng dương tụy. Triệu Vô Kỵ một trái tim nhấc đến cổ họng, trong thức hải sao động Dương Châu lập tức nở rộ kinh người hút nhiếp lực. Long Nguyên bên trong một viên dương tụy lập tức bị nạnh sinh sinh kéo ra, hóa thành kim tuyến một dạng thoát ly Long Nguyên, trong nháy mắt liền bị hút vào thức hải Dương Châu bên trong. Viên thứ hai dương thủy còn chưa từ Long Nguyên bên trong thoát ly. Ầm, cả tòa hang đá đột nhiên bị chấn. Bốn phía thanh đồng trụ xiềng xích đứt đoạn thành tương tấc, bị nhốt long ảnh ngửa mặt lên trời hét giận dữ, rồng ngâm chấn động đến sông ngầm nổ lên đầy trời sóng lớn. Triệu Vô Kỵ nhất thời bị cỗ này hùng mạnh sóng khí hất bay, sau lưng tầng tầng đụng vào vết đá, trong cổ dâng lên ngai ngái. Phương nào tiểu tặc, dám trộm chấm Long Thủy? Một tiếng uy nghiêm gầm thét từ mái vòm đè xuống. 18 tòa long trụ bên trên long khí cuộn cuộn, đột nhiên ngưng kết thành một đạo quấn quanh long khí kim giáp thân ảnh đạp không mà xuống. Chính là do tỏa long đại trận ngưng tụ thành Chiêu Minh Hoàng Đế thân ảnh, thực lực lại so Chiêu Minh Hoàng Đế bản thân đều mạnh không biết bao nhiêu, chính là long mạch tràn đầy long khí ngưng kết sản phẩm. Hắn gào thét lòng bàn tay long tỳ nở rộ lóa mắt kim mang, uy áp như núi, tấn hướng Triệu Vô Kỵ. Cút! Nghiêm Lam đột nhiên xuất hiện ở Triệu Vô Kỵ trước thân, trong mắt xích diễm tăng gọn, viêm dương luân trong tay áo gào thét mà ra, trong chốc lát hóa thành một vòng phần tiên mặt trời. Đao tròn cao tốc xoay tròn, bộc phát ra lóa mắt kim mang, càng đem cả tòa hang đá chiếu rọi đến giống như ban ngày. Chỉ là long khí khôi lỗi, cũng dám ở bản tọa trước mặt làm càn. Nàng năm ngón tay nắm chặt, viêm dương luân đột nhiên phân liệt, hóa thành chín đạo xích kim vòng lửa. Mỗi một đạo vòng lửa đều cuốn quanh lấy ngưng thần cảnh độc hữu thần thức là ấn, như thiên phạt xiển xích một dạng xoắn về phía cái kia long khí ngưng kết Chiêu Minh Hoàng Đế. Vòng lửa những nơi đi qua, long khí từng tấc băng liệt, ngay cả phương kia long tỷ kim ấn đều bị ngạnh sinh sinh dung xuyên. Ầm. Long khí Chiêu Minh Hoàng Đế thân hình bị chấn, ngực bị viêm dương luân xuyên qua, tràn đầy long khí như vỡ đê như hồng thủy phun ra ngoài. Nghiêm Lam cười lạnh một tiếng, chân trần đột nhiên đặt xuống, mặt đất hỏa văn như vật sống một dạng lan tràn, trong nháy mắt hóa thành liệt diễm lồng giam, đem tán loạn long khí toàn bộ đốt luyện. Long mạch đại trận sản phẩm cũng liền chút bản lĩnh này. Nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, viêm dương luân lại lần nữa hợp nhất, đao tròn trắng loá như dương, treo ở long khí hoàng đế đỉnh đầu, cho bản tỏa tán. Xoẹt. Viêm dương luân ngang nhiên đè xuống, long khí hoàng đế ngay cả kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền bị triệt để bốc hơi thành đầy trời kim vụ. Còn sót lại long khí điên cuồng chạy trốn, lại bị Nghiêm Lam thần thức khóa chặt, từng sợi tiêu trừ, đốt diệt. Hang đá bên trong nhất thời rực sóng cuộn cuộn, ngay cả vách đá đều bị đốt đến đỏ thẫm. Nghiêm Lam đứng ở trong biển lửa, viêm dương luân tại nàng lòng bàn tay xoay chậm chậm, chiếu đến nàng khuôn mặt như diễm, uy thế ngập trời. Triệu Vô Kỵ lúc này lại không rảnh nhìn lâu, lập tức thừa dịp long khí tạm thời suy yếu thời gian bộ nói: "Sư bá, ta còn chưa bố trí xong, chờ một chút." Hắn gần sát tỏa long trụ, mười ngón như vòng, lấy bố trận thuật lặng yên bóp méo xiềng xích bên trên cấm văn, rồi sau đó đem bản thân kiếm trận lạc ấn điêu khắc ở thanh đồng long trụ hải tâm. Nhưng mà ngay tại lạc ấn thành hình nháy mắt, trận pháp chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp rùng âm. Thanh âm kia cũng không phải là đến từ dãy rùa hắc long, mà hẳn là xuất xứ từ một đầu sớm đã hóa đá, lân giáp bong ra từng mảng xám trắng long ảnh. Ừm, làm sao có thể? Triệu Vô Kỵ con người chợt co. Cái kia thạch long vậy ngược chỗ long nguyên sớm đã ảm đạm, giờ phút này lại có một sợi đỏ tươi sát khí như hoạt xà một dạng lúc đích, theo xiềng xích rót vào thân rồng. Thân rồng bằng đá lân thiến, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát ra kim loại sáng bóng. Cái kia đầu rồng càng là hơi hơi nâng lên, lỗ trống trong hốc mắt sáng lên hai điểm u lục quỷ hỏa. Càng làm Triệu Vô Kỵ dùng mình là, thạch long thể nội ẩn nút khí tức như vực sâu như ngục, sâu không lường được. Nếu không phải hắn linh giác nhạy cảm, cơ hồ bị cái này ngụy trang thành vật chết tồn tại che đậy. Ừm. Nghiêm Lam cũng là thần sắc kinh dị, toàn thân xích diễm bỗng nhiên chỉ trệ, giống như bị một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm thạch long trong mắt cái kia quyệt u lục quỷ hỏa, thanh âm hiếm thấy trầm thấp xuống, cái này trận pháp không hợp lý. Triệu Vô Kỵ ngón tay run lên, bố trận thuật linh văn tại lòng bàn tay đột nhiên băng tán. Hắn sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cảm giác phảng phất có đôi mắt đang từ chỗ tối dòm ngó chính mình. Chẳng lẽ có người đang mượn long mạch dưỡng sát? Triệu Vô Kỵ mi phong nô lên, cưỡng chế trong lòng kinh hãi, cái này tuyệt không phải bình thường du long cấp tùy tỏa long trận. Nghiêm Lam môi đỏ nhếch, trong mắt xích mang lấp loé không yên. Cái kia thạch long trong mắt quỷ hỏa chợt sáng chợt tắt, nàng vô ý thức gọi đến Viêm Dương Luân, ánh mắt biến ảo. Nếu đây thật là Trung Khuê hậu thủ, nơi này tuyệt đối không giống bình thường. Lùi trước, nàng quyết định thật nhanh, cầm một cái chế trụ Triệu Vô Kỵ cổ tay. Ngay tại hai người cấp tốc rút lui nháy mắt, đáy sông đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp rồng ngâm chấn động đến toàn bộ sông ngầm đều đang run rẩy. Thạch Long trong mắt quỷ hỏa bỗng nhiên đại thịnh, nhưng lại tại qua trong giây lát trở nên đi nắng, giống như vừa rồi tất cả đều chỉ là ảo giác. Nhưng mà, còn chưa chờ hai người buông lỏng một hơi, ầm. Một tiếng chấn thiên gầm thét như kinh lôi nổ vang, cả tòa sơn cốc kịch liệt rung động. Hoa Phong chủ, Nghiêm Phong chủ, các ngươi phải cho lão phu một lời giải thích. Cái này tiếng gầm mang theo lấy kinh khủng uy năng, đem ngoài động bách đá rung ra giống mạng nhện vết rách. Ngoài hang động, Hà trưởng lão đám người sớm đã mặt như màu đất, run lẩy bẩy mà thối lui đến trăm trượng có hơn. Một chút chạy đến tu vi yếu đệ tử đều là sợ đến quỳ rạp trên đất. Hoa Thanh Xương băng mâu chợt ngừng, bên ngoài cơ thể vờn quanh rất nhiều băng tinh rắc rắc vỡ vụn, gương mặt xinh đẹp ngưng xương. Cái này linh áp vượt xa bình thường ngưng thần cảnh. Trung lão quỷ, Nghiêm Lam mắt đỏ chợt co, chợt nghiến răng nghiến lợi, trong mắt xích diễm tăng gọn, nàng nhanh chóng hóa thành một đạo xích hồng sông ra độc vật. Chỉ gặp bên ngoài chân trời trung khuê chân đạp hư không, toàn thân linh uy như vực sâu biển lớn. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm vương viên ngàn trượng tầng mây toàn bộ băng tán. Lão già này, Nghiêm Lam môi đỏ nhếch, cùng Hoa Thanh Xương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Cái này tu vi vượt qua mới vào ngưng thần các nàng quá nhiều, cũng là nhanh tới gần ngưng thần hậu kỳ, mà lại đối phương tựa hồ cũng không tại Vân Phượng động thiên thụ thương. Chương 155, kịch đấu độc chủ, công pháp thiếu hụt, long quật bí ẩn, 1, chương 155, kịch đấu độc chủ, công pháp thiếu hụt, long quật bí ẩn, 1, sơn cốc trên không, mây mù đều rất giống ngưng làm sắc mạng, không chút sức mẻ. Lâm Lang động chủ Trung Khuê lăng không đồng bền, toàn thân linh uy như vực sâu biển lớn, giận râu tóc dựng lên, trong mắt hàn mang như điện khóa chặt Hoa Thanh Sương cùng Nghiêm Lam, trong lòng sát cơ phun trào. Nhưng đối mặt dưới mắt bực này tình thế, hắn mặt ngoài tuy cường thế, kỳ thực cũng đã trọng thương. Một khi cường hành xuất thủ trừng trị, cho dù cuối cùng có thể thắng thảm kết thúc, cũng tất nhiên bỏ ra cực lớn đại giới, lại còn chưa hẳn có thể lưu lại cái này mới vừa đột phá một đôi tỷ muội ngưng thần. Nếu cùng cái này hai nữ tranh đấu một phen sau đó, mặc cho các nàng rời đi, không những khiến cho động thiên thế lực suy yếu bất ổn, bản thân càng là thương thế tăng thêm, tại hiện nay cục diện rất đối bất lợi. Như thế nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, Trung Khuê lửa giận trong lòng sát cơ đều đã tiêu tan hơn phân nửa, trên mặt lại vẫn bảo trì cường thế. Hoa Phong chủ, Nghiêm Phong chủ, các ngươi tự ý tại cái này Long Linh hang đá bên trong lấy ra linh mạch đột phá, đây là giao động động thiên căn cơ sự việc, phá hủy động thiên quy củ, hôm nay nhất thiết phải cho lão phu một cái công đạo. Quy củ? Nghiêm Lam cười lạnh một tiếng, xích diễm pháp bảo bay phần phật, mi tâm huyết văn lấp lóe. Động chủ, quy củ là chết, người là sống. Chúng ta những năm này vì động thiên sông pha khói lửa, ngay tại hôm qua còn bước lên nguy hiểm tính mạng hung hãn đấu Vân Phượng hai vị phong chủ, bài trừ Vân Phượng hộ sơn đại trận cứ điểm. Nàng bên cạnh Viêm Dương Luân Vũ vụ xoay tròn, nóng dục kim diễm đem không khí đốt đến bặm mẹo, đột nhiên chỉ hướng Hà trưởng lão đám người quát. Chúng ta khi sinh ra vào chết rơi vãi máu tươi thời điểm, bọn họ ở đâu? Ta cùng Hoa sư muội hỏa độc hàn độc phát tác, ở đây đột phá, có gì không đúng? Trung Khuê sắc mặt âm trầm, trong tay áo linh khí cuộn cuộn, kiềm nén lửa giận. Nếu là tại trước kia, cái này Nghiêm Lam sao dám tại hắn trước mặt như thế làm càn? Nhưng hắn cũng tuyệt không thể rụt rè, nếu không thì hôm nay tránh không được sẽ phải một trận chiến. Hắn uy áp càng tăng lên quát lạnh, động thiên tài nguyên là lão phu chủ tính trung, há lại cho các ngươi ủy vào công lao, liền có thể tùy ý cướp lấy, mà lại còn là tại Long Linh hang đá bực này trọng địa. Đúng lúc này, Hoa Thanh Xương đột nhiên tiến lên trước một bước, xương mâu như dao đâm thẳng Trung Khuê, như có ý dò xét, lạnh nhạt nói, động chủ đã là khăng khăng truy cứu hỏi tội, hay là hôm nay liền nghiêm trị hai người chúng ta? Ta cùng Nghiêm sư tỷ vừa bạn mới vừa đột phá ngưng thần, còn không hiểu cái này cảnh giới bên trong rất nhiều ảo diệu, đúng lúc hôm nay liền muốn động chủ ngươi chỉ điểm một phen. Nghiêm Lam nghe vậy mắt đỏ chợt bày ra, Viêm Dương Luân đột nhiên chia ra thành 9 đạo vòng lửa phong tỏa tứ phương, xí mâu sáng choang. Trung Khuê con ngươi thích chặt, không ngờ Hoa Thanh Xương lại ở giờ phút này làm loạn, thể nội ám thương kịch liệt đau nhức như xoắn, nhưng hắn lại vẫn mạnh chống đỡ cười lạnh, toàn thân đột nhiên nổi lên 9 đạo hôn nguyên kim quang, tốt, rất tốt. Nếu như thế, lão phu hôm nay sẽ dạy cho các ngươi ngưng thần cảnh tu luyện cựu chuyển hôn nguyên công phía sau tu vi. Không tốt. Cái này động chủ lão quái thoạt nhìn là thật ý định xuất thủ trừng trị. Triệu Vô Kỳ thần ẩn ẩn phát giác không đúng. Linh giác cảm ứng bên trong, cái này động chủ linh uy cùng khí tức thật là quá mức hung mãnh, so hai vị phong chủ cường thịnh không ít. Lại vẫn tồn tại công pháp bên trên ưu thế, một khi giao thủ lên tới. Hoa Thanh Xương cùng Nghiêm Lam nghe đến cựu chuyển hôn nguyên công năm chữ, cũng làm meo lên hai mắt, cảm thấy uy hiếp. Nhưng mà Hoa Thanh Xương vẫn như cũ phi kiếm thẳng tắp, bất vi sở động lạnh nhạt nói, nếu hôm nay ta cùng Nghiêm sư tỷ có thể từ động chủ trong tay chiếm được tiện nghi, hy vọng động chủ cũng ý theo các đời động chủ quy củ, đem cựu chuyển hôn nguyên công truyền xuống. Đây là tướng quân, cựu chuyển hôn nguyên công không phải động chủ không thể học. Hoa Thanh Xương bức bách Trung Khuê truyền công, chính là định ra mặc cho động chủ hậu tuyển vị trí. Tốt. Trung Khuê hít sâu khẩu khí, trong mắt tinh mang tăng gọn. Hắn vất ống tay áo một cái, một thanh toàn thân lưu chuyển huyền quang cổ điển phi kiếm từ trong túi chứa vật gào thét mà ra, khí thế uy thế, hôm nay liệu mạng thương thế tăng thêm, hắn cũng nhất thiết phải ổn thỏa tốt đẹp kết thúc. Hôn nguyên kiếm. Xung quanh trưởng lão đều là kinh hô, phân vân lui lại. Trôi này truyền thừa từ các đời động chủ trấn phái chi kiếm, uy lực càng vượt qua băng xương hàn phách. Hai vị phong chủ, thiếp chiêu đi. Trung Khuê tay kiếm quyết vươn ra, hôn nguyên kiếm đột nhiên tiến phát ra 9 đạo tối tăm mở miệng kiếm khí. Mỗi đạo kiếm khí đều quấn quanh lấy hôn nguyên linh quang, mơ hồ có thể thấy được đỏ, lam, trắng ba màu khí tức lưu chuyển không ngừng. Kiếm khí như rồng, chia ra tấn công vào hai người, những nơi đi qua không khí và mèo, ngay cả ngưng trệ mây mù đều bị xé mở đạo đạo giữ tợn vết rách. Tới thì tới. Nghiêm Lam quát chói tai, 9 đạo viêm dương vòng lửa trong nháy mắt khép lại, hóa thành một vòng nóng rực kim luân ngăn tại trước thân. Hỏa luân cùng hôn nguyên kiếm khí chạm vào nhau, bộc phát ra lóa mắt linh bảo. nhưng trong đó ba đạo kiếm khí lại quỷ dị vặn bẹo xuyên thấu thậm chí thôn vệ ngọn lửa, thẳng bức nàng mi tâm, chính là cựu chuyển hỗn nguyên công bên trong thủy hỏa tương tế chi đạo, tùy tiện liền hóa giải viêm dương luân ba thành uy năng. Nghiêm Lam nhanh chóng gọi ra một đạo hỏa lang phòng hộ, hỏa xà miễn cưỡng rút mở kiếm quang, tiêu diên lui lại, mắt đỏ bên trong lóe qua một tia kinh ngạc. Sư tỷ, mèo. Băng xương phi kiếm hóa thành một đạo xanh thẳm lưu quang bay đến mà tới, mũi kiếm những nơi đi qua, ngưng kết ra băng tinh tấm lụa, như một đầu hàn ly, ý đồ đông kết khóa chặt hỗn nguyên kiếm. Chút tài mọn, cũng không phải là càng cao kiếm kỹ liền càng có thể chiếm giữ ưu thế, còn phải xem từ lúc nào dùng, xem lão phu kiếm khí hóa tia phá ngươi phi hồng. Trung Khuê cười sang sảng một tiếng, kiếm quyết biến đổi, mông mông trần trần kiếm khí đột nhiên phân hóa như tơ, lại theo băng tinh khe hở chui vào, đâm thẳng hoa thanh xương kinh mạch yếu huyệt. Hoa thanh xương quát khẽ một tiếng, băng xương phi kiếm hóa thành kiếm hồng nhanh đổi trở về thủ, lại vẫn bị một sợi kiếm khí lao qua vai trái, nhất thời thể nội không ngờ có hàn độc dẫn động. Trung Khuê sớm biết nàng công pháp thiếu hụt tại xương phách quan, một kích này ẩn giấu hôn nguyên linh lực, làm cho sắc mặt nàng trắng bệnh. Nghiêm Lam cắn răng thôi động viêm dương luân, cựu hỏa hoàn đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa nha nhào về phía Trung Khuê, đồng thời hai tay kết ấn, không trung đột nhiên bộc phát nham tương trụ lớn. Bây giờ nhìn lão phu thế nào kiếm khí hóa hồng. Trung Khuê một tiếng hét dài, hôn nguyên kiếm giữa trời vạch ra một đạo rực rỡ hồng quang, kiếm hồng như trăng, trong nháy mắt đem đầy trời hỏa nha cùng dung nham thôn vệ hầu như không còn. Nhưng mà kiếm hồng biên giới khó mà nhận ra mà chấn động một cái, hắn hơi biến sắc mặt, thể nội ám thương bị tác động, suýt nữa xỉ hơi cơ hôi. Hắn có tổn thương. Triệu Vô Kỳ từ đầu đến cuối khẩn trương quan sát chiến cuộc, giờ phút này mẫn cảm linh giác đối khí tức đột nhiên có cảm giác, lập tức trong bóng tối thi triển đạo dẫn thuật quan sát. Nhưng vào lúc này, hoa thanh xương tay ngọc giơ lên, mười mấy cái băng phách phù đồng thanh mà nát, đầy trời băng truy như mưa to chút xuống, lại bị Trung Khuê trong tay áo bay ra hắc sắc tiểu đỉnh huyền thủy đỉnh toàn bộ lấy đi. Thân đỉnh đường vân lập loè bên trong, phản tướng băng truy luyện hóa thành hàn vụ ngược lại phun, làm cho hai nữ liên miên né tránh. Dùng thần thức, hoa thanh xương cùng Nghiêm Lam ánh mắt đều biến, ngưng thần cảnh thần thức nhất thời bộc phát ra. Một người mi tâm băng văn chiếu sáng rạng rỡ, một người khác mi tâm hỏa văn rực sáng rực rỡ. Băng văn như trăng, hỏa văn như dương, hai đạo ngưng thần cảnh thần thức ngang nhiên bộc phát. Cùng lão phu đấu pháp các ngươi còn có thể qua lại, dám dùng thần thức. Trung Khuê cười ha ha một tiếng, thần thức đồng dạng lướt đi, cùng hai nữ ẩm bang đụng nhau cùng nhau. Hắn mặc dù nhục thân mang thương, nhưng nguyên thần vẫn như cũ cường hành vô cùng. Ba đạo thần thức giữa không trung ẩm bang chạm vào nhau, khuấy động ra vô hình vận sóng, càng đem xung quanh núi đá toàn bộ ép thành một mịn. Giờ phút này, Trung Khuê thần thức hóa thành một tôn ba đầu sáu tay hỗn nguyên thần tượng, cầm trong tay xiềng xích quấn về hai nữ nguyên thần. Hoa thanh xương thần thức ngưng làm băng hoàng, Nghiêm Lam thì hóa ra một đầu hỏa phượng, lại đều bị xiềng xích bên trên bám vào hỗn nguyên thần niệm áp chế. Cái kia thần niệm chuyên công hai người công pháp chỗ yếu kém. Băng hoàng vây cánh lập tức nhuộm thâm đốm xám, hỏa phượng thì tiếng gãy khàn giọng. Chương 156, kịch đấu độc chủ, công pháp thiếu hụt, long quật bí ẩn, 2, chương 156, kịch đấu độc chủ, công pháp thiếu hụt, long quật bí ẩn, 2, hai nữ tâm thần kịch chấn, khóe miệng chảy máu. Đúng lúc này, Triệu Vô Kỳ truyền âm đột nhiên rơi vào hai nữ trong hai. Hai vị phong chủ, cái này động chủ có tổn thương, khí cơ bên vai trái chỗ nhất là tán loạn, các ngươi công hắn thân trái. Nghiêm Lam cùng Hoa Thanh Sương nghe vậy đều là ánh mắt tăng gọn, không chút do dự, Viêm Dương Luân cùng băng phách kiếm trong nháy mắt điều chuyển phong mang. Một xích một lam hai đạo linh quang thẳng đến Trung Khuê vai trái cùng ngực yếu huyệt. Làm cản, Trung Khuê hỗn nguyên kiếm đội vàng trở về thủ, lại vẫn bị một đạo băng hỏa sen lẫn dư kình chấn động đến thân hình lay nhẹ. Hắn tóc trắng tung bay, liền lùi lại ba bước vừa rồi ổn định thân hình. Thần thức giao phong dư âm tại ba người ở giữa nổ tung một vòng vô hình vận sóng. Hoa thanh xương giữa ngón tay hàn mang phun ra nuốt vào, đang muốn thừa thế truy kích. Ha ha ha. Tốt. Không ngờ Trung Khuê lại là mạnh nuốt xuống trong cổ ngay ngái, hỗn nguyên kiếm giữa trời bạch ra một đạo tròn triệu kiếm hồ, cao giọng cười to, không sai. Không sai. Hai vị phong chủ có thể tiếp lão phu bảy thành hỗn nguyên kiếm ý, còn có thể chống cự lão phu thần thức, cái này cựu chuyển hỗn nguyên công truyền cho các ngươi cũng không ngại. Hắn trong nháy mắt, đột nhiên bắn ra một đạo ngọc giản bay về phía Hoa Thanh Xương hai người, trong tay áo ngón tay lại bởi vì áp chế thương thế mà có rút. Lão quỷ, Nghiêm Lam mắt đỏ thu nhỏ lại, Viêm Dương Luân tại sắp chạm đến ngọc giản nháy mắt đột nhiên lượn vòng, nàng lao đi bên môi vết máu, cùng Hoa Thanh Xương trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Vừa rồi cái kia thoáng qua liền hết khí tức hỗn loạn, xác nhận lão quái sát thực mang thường, nhưng sâu cạn khó dò. Các nàng vừa rồi đột phá, bất kể là công pháp hay là thần thức bên trên, đều bị đối phương áp chế, tái chiến tiếp. Hai vị phong chủ. Đúng lúc này, Trung Khuê đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói, lần này Vân Phượng Động Thiên chiến đấu, tuy là đem Vân Phượng Động Thiên hủy diệt, thực sự xảy ra bất chắc, Vân Phượng Động Thiên phía dưới xuất hiện một tòa tống triều di tích, sợ có cổ tu sắp xuất hiện. Hắn tay háo nhẹ chấn, đem bốn phía hỗn loạn linh khí toàn bộ đốt lên, lại lần này Vân Phượng mặc dù diệt, Viêm Linh Động Thiên cùng Vô Thượng Động Thiên lại còn là nhìn chằm chằm, cái kia Vô Thượng Động chủ ở đây phiên thu lợi tối đa, liên minh sợ không bền chắc, may mắn được hai vị phong chủ thuận lợi đột phá ngưng thần, đem có thể thật to chấn nhiếp cái khác động thiên. Hắn lời nói dừng lại, ánh mắt quét qua câm như hến tất cả trưởng lão, tiếng như hồng trung nói, cái này Long Linh Hang Đá mặc dù liên quan đến chúng ta động thiên căn cơ, nhưng hai vị phong chủ đột phá ngưng thần, tại chúng ta Lâm Lang động thiên cũng là thiên đại việc vui, cái gọi là quy củ cũng là bởi vì người mà dị, lần này có thể phá lệ. Giám Linh Điện trưởng lão hiểu ý, lập tức lao đi khỏe miệng vết máu chắp tay chúc nói động chủ anh minh. Lý phải là như thế. Cố Mỗ chúc mừng hai vị phong chủ đột phá ngưng thần cảnh, hộ ta động thiên. Chúc mừng hai vị phong chủ đột phá ngưng thần cảnh, hộ ta động thiên. Hà trưởng lão đám người thấy thế, cũng là liền đội vàng không người chắp tay chúc mừng. Hoa Thanh Xương thu lên ngọc giản, thần thức nhanh chóng kiểm tra rồi một lần, xác nhận là cựu chuyển hỗn nguyên công cùng Nghiêm Lam liếc nhau. Đa tạ động chủ ban công. Hoa Thanh Xương thu lên băng xương phi kiếm, xương mâu chỗ sâu ẩn giấu cảnh giác cùng phong mang. Động chủ lần này truyền công ta cùng Hoa sư muội, theo động tiên quy củ, ta cùng Hoa sư muội liền là hạ nhiệm động chủ hậu tuyển rồi. Nghiêm Lam khẽ môi khẽ nhếch, ánh mắt nhìn chăm chú chúng quê, tiếp tục dò xét. Lý phải là như thế. Trung Mỗ tại vị này gác lên bên trên, cũng ngồi trăm năm lâu, sớm đã lười nhác cầu thả, chờ Thiên Nam bí cảnh sau đó, Trung Mỗ chắc chắn sẽ chuẩn bị. Trung Khuê bước dâu ngạch thủ mỉm cười, nói ra lời nói lại cho mấy cái trưởng lão cùng đệ tử đều kinh hãi. Hắn lời nói dừng lại, nhưng hai vị phong chủ dù sao cũng là hai người, cái này động chủ vị trí cũng chỉ có một cái. Nghiêm Lam cười khẽ, nhìn hướng Hoa Thanh Sương, ta cùng Hoa sư muội tình như thủ túc, ngày sau ai tiếp nhận động chủ đều như thế, để cho Hoa sư muội tiếp nhận động chủ, ta xem như động chủ sư tỷ, một dạng uy phong. Trung Khuê mí mắt hơi giật một cái. Cái này hai tỷ muội quan hệ, lúc nào càng trở nên tốt như vậy rồi, chẳng lẽ quá khứ đều là tại hắn trước mặt cố làm ra vẻ. Hắn trong mắt tinh mang lấp lóe, đột nhiên quét qua phía dưới trên mặt đất Triệu Vô Kỵ. Triệu Vô Kỵ chợt cảm thấy toàn thân căng thẳng, cảm thấy tầng tầng áp lực. Nhưng mà rất nhanh, Trung Khuê lại đem ánh mắt rời đi, nhìn hướng nơi xa. Một đạo rồng ngâm nương theo tràn đầy long khí từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Lại là Triêu Minh Hoàng đế điều động long liễn pháp khí bay gần. Hắn còn chưa rơi xuống, ánh mắt đã quét qua toàn trường, vốn muốn nghiêm nghị chất vấn Long Linh Hang đá bên trong dị động sự việc, đã thấy động chủ Trung Khuê đã tại tràng đứng lơ lửng trên không, bốn phía đấu pháp sau đó linh uy chưa tán. Lúc này đè xuống kinh sợ, tay áo chấn động không mình hành lễ, không nghĩ động chủ đã là đích thân tới nơi này. Triêu Minh thất lễ. Lễ tất hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Hoa Thanh Sương cùng Nghiêm Lam thời gian đột nhiên ngưng trệ. Hai người mi tâm băng băng cùng liệt diễm cùng sáng, toàn thân linh áp kinh người, đống nhiên không ngờ là. Ngưng thần cảnh. Trương Triêu Minh trong mắt con ngươi thu nhỏ lại, trong nháy mắt minh ngộ, khó trách vừa rồi Long Linh Hang đá bên trong lòng khí cùng linh mạch chấn động, nguyên là hẳn là cái này hai nữ đột phá gây nên. Chúc mừng hai vị phong chủ phá cảnh ngưng thần. Triêu Minh hoàng đế đột nhiên cao giọng cười to, đáy mắt kinh sợ đã hết tiêu, hóa thành đầm sâu một dạng thành phủ cùng tính toán. Hắn trong tay áo năm ngón tay khẽ chọc nhẫn ngọc, thầm nghĩ, Trung Khuê lao quái này xưa nay độc trưởng đại quyền, hôm nay hai cái vị này phong chủ cùng vào ngưng thần, chỉ sợ cựu chuyển hôn nguyên công truyền thừa, còn có động chủ vị trí tranh đoạt, tương lai là muốn gặp máu. Hắn ấy mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Động tiên bên trong quyền lực thay đổi loạn tượng, đúng là hắn khổ tâm chờ đợi thời cơ. Cái kia khốn long thăng thiên chi cục, có thể mượn cái này gió đông một lần công thành. Hắn trên mặt lại cung kính như thường, lại ra vẻ lo lắng mà hỏi dò sự việc từ đầu đến cuối. Trung Khuê sắc mặt hơi trầm xuống, thể nội thương thế ẩn ẩn cảm giác đau đớn, đã không kiên trì cùng nhau, đây là ta Lâm Lang động thiên việc nội bộ, không nhọc trường sư điệt hao tâm tổn trí. Dứt lời tay áo vung lên, ra hiệu tốc độ trở về hoàn thành. Đã động chủ đặc xá vô tội, ta hai người liền xin được cáo lui trước, tham nộ công pháp đi. Hoa Thanh Xương băng mâu hơi đổi, hướng mọi người một chút chắp tay, lập tức nhìn hướng Triệu Vô Kỵ, "Vô Kỵ, theo ta trở về phòng." "Tuân mệnh." Triệu Vô Kỵ ngự kiếm mà lên, dư quang lại liếc xem Triêu Minh hoàng đế đối diện hắn ngầm dùng ánh mắt, mời hẹn chi ý không nói cũng hiểu, trong lòng thất kinh. "Cái này Triêu Minh lão nhi, chuyện gì xảy ra? Ta chiếm hắn Long Nguyên bên trong Dương Thủy, hắn tựa hồ cũng không giận còn lấy lòng. Như thế có thể chịu sao?" Trong lòng tuy là nghi hoặc, Triệu Vô Kỵ thực sự vẫn là cho Triêu Minh hoàng đế trở về đưa một ánh mắt, sau đó đi theo hai vị phong chủ một lang một hồng hai vệ độn quang rời đi. Cái này Triêu Minh hoàng đế tạm thời có thể duy trì hữu hảo quan hệ, đó còn là có thể duy trì một cái. Rốt cuộc bất kể là Khâm Thiên giám cổ tịch tài nguyên, hay là long mạch bên trong còn thừa Dương Thủy, đều là hắn muốn có được đồ vật. Vừa rồi các nàng tại Long Linh hang đá bên trong đột phá, thế nhưng là lấy đi rồi một viên Long Thủy, không phải là có khác nó dùng, nhưng đã động chủ đều không truy cứu. Triêu Minh hoàng đế đưa mắt nhìn ba người rời đi bóng lưng, đáy mắt ám mang chớp động, lập tức cũng mỉm cười hướng Trung Khuê cáo tử, điều khiển long liễn trở về hoàn thành. Chờ mọi người tán hết, Trung Khuê mạnh chống đỡ uy áp rốt cục buông lơi, trong tay áo ngón tay khẽ run. Hắn lạnh lùng quét qua ở đây trưởng lão, trầm giọng nói, chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi, hai vị phong chủ đột phá ngưng thần, tại ta Lâm Lang động tiên cũng là một cọc việc vui, đều trở về đi. Các trưởng lão đội vàng đồng thanh, riêng phần mình lái đội quang rời đi, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Trung Khuê chuyển thân đi vào hang đá nháy mắt, một miệng tụ huyết rốt cuộc gáp chế không nổi. Phúc. Máu tươi nhuộm đỏ vết đá, hắn giơ tay lên lau đi khóe miệng vết máu, trong mắt sát ý ngập trời, Hoa Thanh Sương, Nghiêm Lam. Hắn năm ngón tay sâu sâu chụp vào vết đá, tại cứng rắn mặt nham thạch bên trên lưu lại năm đạo dữ tợn vết cào. Lão phu sẽ để cho các ngươi biết động chủ vị trí, cỡ nào khó ngồi. Hôm nay cục thế trước mắt đã hoàn toàn thoát ly trường khống. Đôi hoa tỷ muội này lại ở hắn ngay dưới mắt ngụy trang không cùng nhiều năm, lại hẳn là có phương pháp tại đột phá thời điểm giải quyết thể nội hàn độc cùng hòa độc, hoàn thành đột phá. Chương 157, kịch đấu động chủ, công pháp thiếu hụt, Long Quật Bí ẩn, 3, chương 157, kịch đấu động chủ, công pháp thiếu hụt, Long Quật Bí ẩn, 3, nếu không thì tuy là tại Long Linh hang đá bên trong, cái này hai nữ cũng tuyệt đối không có khả năng đột phá. Hẳn là có thể giải quyết công pháp bên trên thiếu hụt. Trung Khuê ánh mắt âm trầm, trong đầu lại lần nữa lướt qua Triệu Vô Kỵ thân ảnh. Cái này hai nữ tại đột phá thời điểm đều mang cái này đệ tử, hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm, kết hợp trước đây nghe nói một chút tin tức. Cái này có chút y lý đạo thủ đoạn đệ tử, có thể giải quyết các nàng hai người công pháp thiếu hụt, đồng thời khu trừ hàn độc cùng hòa độc. Hắn chậm rãi tiến vào hang đá chỗ sâu, đi tới long chỉ phía trước. Long chỉ trung ương long nguyên trùng, nguyên bản nên có hai cái long tụy vị trí, hôm nay trống chỗ một cái. Vật này là long khí hội tụ ngưng kết tinh hoa, chính là chí dương chi bảo, tỷ lệ lớn là bị Nghiêm Lam lấy. Lấy dưới mắt hắn trọng thương tình trạng, cũng không nên quá phận uy hiếp hai nữ đòi lại, chỉ có lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Long thủy việc nhỏ, mất đi một cái cũng sẽ không ảnh hưởng dao động long mạch cùng linh mạch, nhưng hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, đã thấy 18 cây tỏa long trụ mặt ngoài phù văn dần dần sáng lên. Trong đó một đầu vốn đã tĩnh lặng trắng xám rồng đá vậy ngược chỗ, đỏ tươi sát khí như vật sống một dạng lúc đích, lại theo thân trụ dựa thế mà lên, đem trọn đầu thân rồng nhiễm ra một tầng quỷ dị đỏ sẫm quang trạch. Cái kia rồng đá lỗ trống trong hốc mắt, u lục quỷ hỏa suy mà tăng gọn, đầu rồng hơi hơi nâng lên, cùng Trung Khuê cách không đối mặt. Còn tốt. Trung Khuê con ngươi thu nhỏ lại, trong tay áo ngón tay lặng yên nhất gấp pháp quyết. Rồng đá thân thể đột nhiên run lên, xiềng xích rào rào thẳng băng, lửa đột nhiên ngầm đạm, thân rồng mặt ngoài đỏ sẫm quang trạch như thủy triều tối lui, đảo mắt lại khôi phục thành âm vũ đầy tử khí bằng đá, cũng không ảnh hưởng đại cục. Trung Khuê căng cứng bả vai khó mà nhận ra mà lòng xuống, ánh mắt chỗ sâu hiện hiện quét một cái cùng thần thái khác lạ băng lãnh cùng tăng thương. Thiên Nam bí cảnh mở ra sắp đến. Hai đầu tiểu xà, nếu an phận thủ thường, lão phu có thể tha cho các nàng sống thêm mấy ngày. Không người liệu mạng bất lệnh, lão phu cũng phải đưa các nàng hai người trấn áp, đưa đi nơi đó. Hắn chuyển thân hướng đi hang đá chỗ sâu, thân ảnh dần dần bị bóng tối thôn vệ, chỉ có lạnh lạnh nói thầm trong động quên quần. Lâm Lang Độc Thiên cũng không phải không có bí mật, không có bối cảnh. Hàn Nguyệt Phong, Hàn Xương Điện bên trong, Hoa Thanh Xương tay áo bung lên, băng xương cấm chế tầng tầng khép kín, đem chọn ngôi đại điện cắt đứt. Nghiêm Lam đầu ngón tay bắn ra một sợi ngọn lửa, thắp sáng trong điện ảnh đến, chiếu rọi ra Triệu Vô Kỵ có chút căng cứng khuôn mặt. Vô Kỵ, hôm nay nhờ có người truyền âm nhắc nhở. Hoa Thanh Xương tố thủ đặt nhẹ mi tâm, thần sắc có chút mỏi mệt, bất quá ngươi là như thế nào nhìn ra trung động chủ vai trái có tổn thương? Triệu Vô Kỵ hít sâu một hơi, không người nói, ta sở tu y địa võ, đối khí cơ gợn sóng dị thường mẫn cảm. Động chủ thần thức uy áp tuy mạnh, lại có một cái chớp mắt không thể hoàn toàn áp chế hai vị phong chủ thần thức hợp kích. Lại tại ngự sử phi kiếm cùng hai vị phong chủ đấu pháp lúc, Hỗn Nguyên kiếm lộ 7 lần trở về thủ, 5 lần đều thiên vị thân trái, ta quan sát ra hắn kiếm lộ không xuống sẻ, tỷ lệ lớn là thân trái thụ thương. Hảo tiểu tử, ngươi kiếm đạo thiên phú, sát thực kinh người, có thể mắt thường quan sát động chủ kiếm lộ từ trong tìm tới cái hở. Nghiêm Lam cười khẽ khen ngươi, sau đó mắt đỏ nhắm lại, lắc đầu nói, nhưng ngươi quá mức gan lớn, dám ở động chủ dưới mí mắt truyền âm, hắn tất nhiên cũng phát giác, chỉ sợ ngày sau liền sẽ để mắt tới ngươi. Triệu Vô Kỵ cười khổ chắc tay, lúc ấy tình thế bức bách, đệ tử không thể không binh hành nước cờ hiểm. Không sai, ngược lại là không có phí công thương ngươi. Nghiêm Lam lười biếng tựa tại ngọc tọa bên trên, chân trần khẽ động, viêm dương luân tại đầu ngón tay lưu chuyển. Nàng đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, Hoa sư muội, lão quỷ kia mặc dù thường, thần thức lại vẫn ép chúng ta một đầu. Nếu vừa rồi tử chiến, Hoa Thanh Xương ngón tay khẽ chọc băng xương kiếm, hắn cửu chuyển thần thương chưa ra, nếu quyết tử một trận chiến. Nàng xương mâu nhắm lại, lắc đầu, chúng ta nên có năm thành năm chắc đánh giết hắn, nhưng hai người chúng ta, chỉ sợ cũng phải chết một cái đệm lưng. Hắn nếu là không nguyện tử chiến, chúng ta muốn giết hắn, ngay cả hai thành năm chắc đều không có. Chỉ có 7-8 phần năm chắc đánh bại hắn, đây là phán đoán hắn thụ thương nặng hơn tình huống. Triệu Vô Kỵ thầm nói xác thực. Đánh giết cùng đánh bại, đây là hai loại khái niệm. Động chủ nếu có chủ tâm bỏ chạy, lấy hai vị phong chủ mới vào ngưng thần cảnh giới, xác thực khó mà ngăn cản. Càng không nói đến công pháp tương khắc. Thôi được, tạm thời liền để hắn sống thêm mấy năm. Nghiêm Lam ánh mắt bên trong sát cơ hơi liễm, có rồi cửu chuyển Hỗn Nguyên công hai người chúng ta rất nhanh liền có thể triệt để hóa giải thể nội hàn độc, hòa độc, giải quyết công pháp thiếu hụt. Lần này cũng xem như phản tướng rồi trung lão quỷ một quân, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Không nên chủ quan. Hoa Thanh Xương cao mày nói, Trung Khuê lần này nhượng bộ, nhìn như nhận thua, kỳ thực là lấy lui làm tiến. Hắn cho chúng ta tu luyện thời gian, chúng ta cũng cho hắn khôi phục thương thế thời gian. Hiện tại so liền là ai tốc độ càng nhanh. Tay nàng ngón tay khẽ động, đi chép cửu chuyển Hỗn Nguyên công ngọc giản nhất thời bay ra, hấp dẫn Nghiêm Lam tầm mắt. Công pháp này ta kiểm tra qua, hẳn là không vấn đề gì, nhưng ta luôn cảm thấy, trung lão quỷ chịu tùy tiện lấy ra, tất nhiên không có đơn giản như vậy. Nghiêm Lam nghe vậy biến sắc, đột nhiên nhớ tới cái gì như, mắt đỏ chuyển hướng Triệu Vô Kỵ, nói đến cổ quái. Ta cùng Vô Kỵ tại Long Linh hang đá đáy ao nhìn thấy một đầu rồng đá, mắt rồng chỗ. Nàng hạ thấp giọng miêu tả lên tới, sẽ tại hang đá đáy ao nhìn thấy tình trạng cáo chi Hoa Thanh Xương. Trong điện ánh đến chập chờn, Hoa Thanh Xương nghe xong trầm ngâm thật lâu, nói, nếu thật như thế, chúng lão quỷ trong tay chỉ sợ còn ẩn nấp càng nhiều át chủ bài, chúng ta hôm nay không cùng hắn tử đấu, là sáng suốt. Có thể hay không? Triệu Vô Kỵ đột nhiên hạ thấp giọng, Huyền Quốc trước đó hai đời hoàng đế căn bản chưa chết, mà là bị động chủ luyện thành rồi khôi lỗi. Còn có hai vị kia hoàng hậu, đều đã chết sao? Hoa Thanh Xương băng mâu chợt ngừng, ánh mắt chuyển hướng Nghiêm Lam. Loại này động thiên bên trong quá khứ bí sự, cũng chỉ có lớn tuổi nàng 7 tuổi sư tỷ có thể biết được một chút. Nghiêm Lam trầm ngâm nói, nghe nói Huyền Quốc quá khứ hai đời hoàng đế đều là thọ không hơn trăm, tu hành hoàng thất cái kia đổ bỏ công pháp đột phá lúc, xảy ra sự cố mất mạng. Còn như hai đời hoàng hậu, một vị chết bởi Hạng Vương bảo cố, một vị thì thất tung tích không rõ. Nàng ánh mắt chợt lóe, nhìn hướng Hoa Thanh Xương, nếu hai đời hoàng đế bao quát hoàng hậu đều là giả chết, biến thành rồi động chủ khôi lỗi, cái kia chẳng lẽ không phải là từ đời thứ nhất trình động chủ thời gian đã bắt đầu? Hoa Thanh Xương hàn mâu bên trong lóe qua vẻ khác lạ, đông dưng nhớ tới cha mình, trầm giọng nói: "Xem tới cha ta năm đó là phá vỡ động chủ một số bí mật." Triệu Vô Kỵ đồng thời cũng là muốn đến điểm này, trầm ngâm nói: "Đệ tử tại y điển bên trong gặp qua ghi chép, thượng cổ có tỏa hồn dưỡng sát chi thuật, có thể đem tu sĩ nguyên thần cầm cố tại khôi lỗi bên trong ôn dưỡng ngàn năm. Nhưng đó là nguyên anh nguyên thần, mà không phải ngưng thần cảnh thần thức, cái này." "Tốt rồi, hiện tại không có năm chắc chém giết trung lão quỷ, nghị luận những này cũng vô dụng." Hoa Thanh Xương đột nhiên lắc đầu, việc cấp bách là trước hiểu thấu đáo công pháp này. Nàng nhìn chăm chú không trung ngọc giản lưu chuyển ba màu linh văn, chúng lão quỷ đã dám giao ra cựu chuyển hỗn nguyên công nhất định là đoán ra chúng ta trong ngắn hạn khó dòm hắn tinh túy, lại làm đột phá. Nhưng hắn tính sót điểm một cái. Nghiêm Lam cười khẽ, chúng ta tư chất đều không kém gì hắn, những năm này chẳng qua là một mực bị công pháp chỗ liên lụy. Mà lại, nàng ánh mắt chuyển hướng Triệu Vô Kỳ, cười nói, nếu là có Vô Kỳ sư điệt tại chúng ta lúc tu luyện, vì chúng ta kim phụ trợ luyện hóa nhiều năm hàn độc hỏa độc, tất nhiên nhưng xúc tiến chúng ta tu hành càng nhanh. Triệu Vô Kỳ nghe vậy thân hình cứng đờ. Không phải chứ sư bá, gần nhất hắn kim đã rất mệt mỏi, còn phải lại tới, hơn nữa còn là đồng thời cho hai vị phong chủ kim, cái này sợ là muốn đem hắn ép cô. Thời gian dài, hắn vậy mà có chút không chịu được nổi à, có thể sẽ đến chế hắn bản thân tu hành. Bất quá dưới mắt, Dương Thủy đã chiếm được, hắn cái thứ hai Dương Châu cũng đã có thể giải khai. Đây cũng là chuyện may mắn, chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc đến Hồ Thiên cùng Ngự Phong các loại mới thuật pháp. Thế nào? Lúc này, Nghiêm Lam đột nhiên thân ảnh tới gần, nóng dục thổ tức phất qua Triệu Vô Kỳ hai gò má, sư điệt thật lâu không nên, đây là không nguyện ý. Hoa Thanh Xương nhíu mày, sư tỷ, đừng làm khó dễ hắn. Lập tức Thiên Nam bí cảnh sắp mở, hắn cũng cần chuyên cần khổ luyện mới có thể từ trong được bảo. Nàng Xương Mâu lại đồng dạng nhìn hướng Triệu Vô Kỳ, bất quá, như có nhàn rỗi, cũng xác thực có thể thực hiện, ta cùng ngươi sư bá, cũng có thể chỉ điểm ngươi trên tu hành vấn đề. Nghiêm Lam cười khẽ chống lạnh, ai sẽ khó xử chúng ta bảo bối sư điện. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, liếc nhìn Triệu Vô Kỳ, động chủ cũng chỉ có một vị trí, ta cùng Hoa sư muội nếu đều không muốn ngồi, ngày sau liền để cho ngươi rồi thế nào. Chương 158, linh mạch nguy cơ, Dương Châu Diên Mệnh. Chương 158, linh mạch nguy cơ, Dương Châu Diên Mệnh. Ngắn ngủi mấy ngày, Thiên Nam cảnh nội phong vân quấy động. Vân Vượng động thiên hủy diệt tin tức, hay còn tại tứ tán truyền bá, một cái khác thì tin tức động trời cũng đã như cơn lốc quét sạch toàn bộ Lâm Lang động thiên. Hàn Nguyệt phong chủ Hoa Thanh Sương, Xích Diễm phong chủ Nghiêm Lam, song song đột phá ngưng thần cảnh. Trong mấy ngày, rất nhiều động thiên đệ tử đều là vui vô cùng, nhiệt nghị phân vân. Hai vị phong chủ lại đồng thời bước vào ngưng thần. Ta Lâm Lang động thiên một động thiên ba ngưng thần, chẳng phải là muốn lực gáp vô thượng, Viêm Linh hai động thiên. Các đệ tử rung động có nói, trong mắt đã có kính sợ, lại ẩn hàm cùng nhiệt. Quá khứ Lâm Lang động thiên ngưng thần cảnh, chỉ có một vị, đó chính là động chủ. Cái khác động thiên cũng là như thế. Hôm nay, Lâm Lang động thiên lại đồng thời thêm ra hai vị ngưng thần cảnh, chẳng lẽ không phải đã có thể quét ngang cái khác động thiên. Nhưng mà, cùng các đệ tử phấn khởi vinh quang bất động, rất nhiều động thiên trưởng lão lại đều là tâm tình nặng nề, cảm thấy nguy cơ, trong bóng tối tự mình nghị luận không dứt. Trung động chủ độc trưởng đại quyền trăm năm, hôm nay Hoa, Nghiêm hai nữ quật khởi, động thiên sợ là không được bao lâu liền được biến thiên rồi. Nào chỉ là biến thiên. Trước mấy ngày Long Linh hang đá bên ngoài đã giao thủ, động chủ dù chưa lộ dấu hiệu thất bại, nhưng Vân Phượng động thiên trận chiến kia nghe nói, ai, điểm chết người nhất là linh mạch. Ba vị ngưng thần cùng chỗ một động thiên, cái này linh mạch thế nào cung dưỡng được rất tốt. Ngắn hạn có thể biến hóa không lớn, hơn 10 năm sau đó, động thiên bên trong linh khí nồng độ liền sẽ mỏng manh không ít. Cũng không phải, cái khác động thiên nhiều năm như vậy đều chỉ có một vị ngưng thần, vô thượng động thiên vẫn muốn thủ tiêu chúng ta Lâm Lang động thiên, chiếm lấy huyền quốc long mạch cùng linh mạch tài nguyên, đều là có nguyên nhân. Chúng ta Lâm Lang động thiên tuy là nội tình hùng hậu, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể chèo chống hai vị ngưng thần tu hành, hôm nay ba vị ngưng thần. Rất nhiều trưởng lão phi thường rõ ràng động thiên tình trạng, trong lòng lưu sầu. Mặt pháp thời đại, một cái động thiên cũng không phải là cường giả càng nhiều lại càng tốt. Một cái ngưng thần trấn nhiếp ngoại địch, duy trì linh mạch cân bằng, đây mới là dài lâu chi đạo. Thiên Nam rất nhiều động thiên, xưa nay đều là một chủ trấn bát phương. Một cái động thiên đột nhiên thêm ra mấy cái ngưng thần cảnh cường giả, đối với động thiên bên trong trọng yếu nhất linh mạch tài nguyên, chính là cực lớn thử thách. Cũng dễ dàng dẫn tới quyền lực xung đột bên trên dung chuyển, tạo thành tu luyện hoàn cảnh bất ổn. Vân Quốc Huyền Tiêu động thiên cùng Bạch Cốt động thiên, đã từng cũng chính là như thế phân liệt mà thành hai cái động. Vì vậy qua nhiều năm như vậy, một ít trưởng lao cho dù là đoán ra trung động chủ tại phân hóa áp chế tứ đại phong chủ, chuyện không có sắp đến bản thân trên đầu, cũng đều là vui thấy kỳ thành, duy trì hiện trạng tốt nhất. Hôm nay, hiện trạng lại bị đánh vỡ, tương lai động thiên hoàn cảnh chắc chắn phát sinh biến hóa. Tất cả trưởng lao tâm tư nhấp nô, động chủ Trung Khuê mặt ngoài là nhạt, thậm chí tự thân ban thưởng cựu chuyển hỗn nguyên công thừa nhận hai nữ là hạ nhiệm động chủ hậu tuyển. Nhưng mà bụng trộn, sớm đã bắt đầu bố trí, lôi kéo cô Vân Phong, Huyền Cơ Phong phong chủ, phân hóa Hàn Nguyệt Phong cùng Xích Diễm Phong, thậm chí đã chuẩn bị bí mật quan sát Triệu Vô Kỳ cái này như có chút đặc thù đệ tử. Một thời gian, Lâm Lang động thiên bên trong nhìn như cảnh sắc an lành, kỳ thực mạch nước ngầm đã mãnh liệt. Lâm Lang động thiên lại đồng thời thêm ra hai vị ngưng thần, Hoa Thanh Xương cùng Nghiêm Lam. Tốt, rất tốt. Vô thượng động thiên bên trong, vô thượng động chủ Bách Thành Thương nghe nói tin tức, trong tay quả xếp đùng mà khép lại, trong mắt lóe lên một tia lanh ý Trung Khuê cái tia lao hồ ly, thế mà cũng có thể khoan nhượng xuống tới. Ha ha ha, xem tới Lâm Lang động thiên cái kia linh mạch tình trạng, so bản tọa trong tưởng tượng còn tốt hơn. Phía dưới, một vị trưởng lão trầm giọng nói, căn cứ thám tử hồi báo, Trung Khuê mặc dù hiện thân Long Linh hang đá cùng cái kia hai vị phong chủ đấu một phen, nhưng sau cùng cũng không truy cứu, ngược lại ban thưởng cựu chuyển hỗn nguyên công thừa nhận hai người là hạ nhiệm động chủ hậu tuyển. A, lấy lui làm tiến. Vô thượng động chủ cười lạnh một tiếng, Trung Khuê cái kia lão hồ ly bị trọng thương, không dám ngạnh bính mà thôi. Hắn tại chỗ dạ bước, trầm ngâm nói, bất quá, chuyện này đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Động chủ ý là, Lâm Lang động thiên dưới mắt dòng nước xiết phun trào, lúc nào cũng có thể bộc phát nội loạn, Trung Khuê nếu ép không được đôi tỷ muội này, tất sinh loạn tượng. Vô thượng động chủ trong mắt tinh quang lấp lóe, Vân Vượng động thiên hủy diệt sau đó, hắn dưới trướng linh mạch tuy là bị nổ hủy, nhưng hai tòa phường thị cùng mấy cái linh tài điểm, có hai cái đã bị chúng ta tiếp quản. Viêm Linh Động Thiên cùng Lâm Lang Động Thiên mặc dù được chia một tòa phường thị cùng hai cái linh tài điểm, nhưng chân chính phần chính lại tại trong tay chúng ta. Hôm nay Trung Khuê trọng thương, Hoa Thanh Sương, Nghiêm Lam mới vào ngưng thần, nội đấu sắp bén, căn cơ chưa ổn. Lúc này nếu không thừa cơ quyết trương, chờ đến khi nào? Hắn tay áo vung lên, âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, trong bóng tối nâng đỡ Lâm Lang Động Thiên bên trong cổng ngầm, châm ngòi Trung Khuê cùng cái kia hai nữ quan hệ, đặc biệt là cái kia Triệu Vô Kỳ. Bách Thành Thương khỏe môi câu dẫn ra quét một cái mỉm cười, người này thâm thụ Hoa Thanh Sương coi trọng, tư chất tiềm lực lại mạnh, hôm nay chính là trong tay chúng ta nhất hữu dụng một nước cờ. Động chủ ý là, bên cạnh trưởng lão không người hỏi dò, đã thấy Bách Thành Thương đột nhiên ngừng chân. An bài chọn lựa thánh nữ kia Hạ Chiêu Nhiên trong bóng tối cùng hắn tiếp xúc. Bách Thành Thương ánh mắt nheo lại dạo bước nói cho hắn ngon ngọt, nâng đỡ trưởng thành, để cho hắn trong bóng tối xúi dục Hoa Thanh Sương cùng Trung lão quỷ ở giữa mâu thuẫn. Tại thích hợp thời cơ, ta muốn hắn phát huy ra hắn không ngờ tác dụng lớn nhất. Ngón tay hắn không tự giác sờ sờ chữ vật đại, nghĩ đến trong đó nằm địa mạch linh xu đồ tàn đồ. Nếu là thời cơ thích hợp, hắn ngược lại là muốn đem cái này bức tranh cho tiểu tử kia, trong bóng tối nắm trong tay trước tới Lâm Lang Động Thiên Long Linh địa mạch. Chờ thu thập Trung Khuê lão quỷ kia lúc, cũng muốn đề phòng hắn chó cùng rất dậu, nói theo Vân Phượng lao tiên chiêu kia. Cá chết lưới rách. Bàn cờ này, cũng nên lưu cái hậu thủ mới là. Hắn đột nhiên cười khẽ, thanh âm lại lạnh đến giống tôi rồi bằng, lại phân phó nói. Mặt khác, Vân Phượng Động Thiên di tích bên kia, tiếp tục theo dõi, như có dị động, lập tức hồi báo. Càn Quốc hoàng thành trong hoàng cung, Viêm Linh lão tổ sắc mặt tâm trầm, toàn thân xích diễm quay cuồng, hiển nhiên nội ý chưa tiêu. Bách lão quỷ, lần này thụ thương nhẹ nhất, suất lực nhỏ nhất, nuốt vào tài nguyên lại là tối đa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh lại cười lạnh một tiếng. Bất quá, Lâm Lang Động Thiên hôm nay loạn trong giặc ngoài, Trung Khuê trọng thương, Hoa Thanh Sương, Nghiêm Lam mặc dù đột phá ngưng thần, nhưng thời gian ngắn bên trong khó mà uy hiếp được chúng ta. Truyền lệnh xuống, gấp rút cấp đoạt còn thừa tài nguyên đáng tiếc. Cái này Càn Quốc mất đi Vân Phượng Động Thiên linh mạch, cũng chỉ có Long mạch còn có chút giá trị. Trong mắt của hắn lóe qua một tia tàn nhẫn. Lại thêm phái nhân thủ đóng giữ Vân Phượng Động Thiên phế tích, gấp chầm chậm cái kia huyết hà di tích. Cái kia huyết quang hàng đêm nở rộ, tất có cổ quái. Đã thành một vùng phế tích Vân Phượng Động Thiên chỗ sâu, tường đổ sen lẫn loạn thạch bốn chỗ đắp lên. Màn đêm buông xuống, vỡ vụn chủ phong phía dưới, vực sâu huyết hà mặt ngoài nổi lên quỷ dị kim hồng đường vân, như vật sống một dạng lúc đích. Đáy sông bạch cốt chậm rãi chìm nổi, dì xét áo giáp cùng đạo bào mảnh vỡ nước chảy đảo trôi. Cách đó không xa đóng giữ nơi này mấy đại động thiên nhãn tuyến, xa xa nhìn thấy trong huyết hà tình trạng, đều là kinh hãi không thôi. Ầm. Đột nhiên, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, chiếu rọi nửa bên chân trời, nhưng thoáng qua liền hết, giống như bị lực lượng nào đó áp chế. Huyết hà chỗ sâu, trụ đá bên trên bàn long đường vân hơi sáng lên, lại nhanh chóng ảm đạm. Trong lúc mơ hồ, như có một đạo khàn khàn nói thầm tại đáy sông quanh quẩn. Nhanh. Giờ này khắc này, Lâm Lang Động Thiên, Hàn Nguyệt Phong ngoài động phủ đỉnh viện bên trong, Triệu Vô Kỳ duỗi lưng một cái, ánh trăng xuyên thấu qua linh vụ vẩy vào hắn có chút mỏi mệt trên mặt. Hắn nuốt nuốt ghế ẩm xương cổ tay, cảm thán nói, hai ngày này liền một mạch vì hai vị phong chủ thi châm điều trị, thể lực cùng tâm thần tiêu hao cũng không tính là cái gì, chỉ là cái này căng cứng mùi vị. Sách, so luyện đan còn dày vào người. Đại nhân khổ cực rồi. Tiểu Nguyệt thử một chút dùng mới học thuật pháp cho người xoa bóp. Dược đồng Tiểu Nguyệt khéo léo vòng tới phía sau hắn, vụ về bấm niệm pháp quyết khiến đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi ôn hòa một hệ linh lực, nhẹ nhàng cho hắn án miết bả vai, hé miệng cười nói, bất quá gần nhất ta cảm giác chúng ta Hàn Nguyệt Phong linh khí tựa hồ sinh động rất nhiều đâu, liền đại nhân ngài tháng trước mới trồng linh thảo đều mọc ra mầm tới. Triệu Vô Kỳ nhắm mắt hưởng thụ chốc lát, đống nhiên nhíu mày, ồ, kia đại khái cũng là phong chủ đột phá sau đó tin mừng. Ngưng thần cảnh tu luyện hấp thu cần thiết linh khí, thế nhưng là rất nhiều, có vài người cũng không có như thế vui mừng hớn hở sao? Tiểu Nguyệt thẻ lưỡi, hạ thấp giọng, sáng nay đi Tử Vân Điện mua thuốc lúc, xác thực nghe đến có chấp sự nói thầm cái gì linh mạch căng thẳng. A, người lỗ thai này nghe tin tức đạo linh thông. Triệu Vô Kỳ khép cười một tiếng, vị trí có thể hay không? Con giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Nơi xa rừng cây một trận tiếng sột soạt, hùng bá cắt mà vỗ cánh bay ra. Đi theo còn chui ra một cái thò đầu ra nhìn ngân bạch hồ ly, đương nhiên đó là Tiểu Ngọc. Cái này lông trắng tròn tròn tới gần Triệu Vô Kỳ liền anh mà bay lên bàn đá, móng vuốt trên bàn núp đích, chip chip thẳng gọi. Đợi mấy ngày lại đi, cái này động thiên bên trong có thể so sánh bên ngoài linh khí đầy đủ nhiều, ngươi lập tức cũng phải đột phá. Triệu Vô Kỳ nghe ra Tiểu Ngọc là muốn rời đi động thiên, không yên lòng bên ngoài tộc đàn, lắc đầu ngăn chặn. Hai ngày trước đó, hắn mới đưa Tiểu Ngọc cùng Hùng Bá gọi đến Hoành Vân Sơn mạch phụ cận, lại mang Tiểu Ngọc vào động thiên. Hôm nay phong chủ đã là hậu tuyển động chủ. Hắn thân là Hàn Nguyệt Phong đệ tử, địa vị thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên, dưỡng vài đầu linh sủng, dám linh điện cũng không dám xen vào cái gì. Bởi vì, hắn cũng ý định đem kho máu kế hoạch chuẩn bị bắt đầu áp dụng. Kiêm tu võ đạo nhân tiên nhất mạch, không những biết khiến hắn nhục thân trở nên cường hành, càng có trợ giúp để thăng ý để võ nhất đạo rất nhiều thủ đoạn. Hắn thử ngược lại hỏi xoay quanh Hùng Bá, hai ngày này ngươi tại tất cả đỉnh núi đi dạo, nhưng ngửi được cái gì tin tức? Hùng Bá đáp xuống, rồi ra hai cái cánh chim qua tay, cặc cặc có âm thanh. Huyền Cơ Phong tăng cường tông môn trận pháp, tuần tra đệ tử nhiều ba thành. Nghiêm Phong chủ sáng nay một kiếm bổ giám linh điện cửa ra vào sư tử đá. Ta cái này sư bá. Triệu Vô Kỳ nghe hiểu điệu ngữ, nhịn không được cười lên. Còn có, động chủ phái người đi Vân Phượng phế tích. Ừm. Cái kia phế tích bên trong Tống Triều di tích, nghe nói xác thực cực kỳ kinh người. Tại Tiểu Nguyệt mới lạ lại có chút hăng hái ánh mắt phía dưới, hắn cùng Tiểu Ngọc cùng Hùng Bá lại rảnh rỗi trò chuyện chốc lát, sau đó liền bước xuống cái này một đôi cầm thú bằng hữu cùng Tiểu Nguyệt chơi đùa, một mình vào động phủ bên trong. Mấy ngày trước Long Linh hang đá bên trong, thủ Mai Dương Châu đã là tại tràn đầy long khí cùng một cái dương thủy trợ lực phía dưới, triệt để biến mãn. Từ cái này cũng thành công giải mã ra cái thứ hai Dương Châu, hiện ra cái thứ hai Dương Châu bên trên đã tích lũy thắp sáng hai tổ khoa đầu văn, phân biệt đại biểu cho ngự phong thuật cùng hồ thiên thuật. Chỉ có điều, hai thuật bên trong, chỉ có ngự phong thuật là thành công giải mã rồi ra tới. Hồ thiên thuật tiến độ lại chỉ đạt tới 5 thành, hiển nhiên dựa vào sử dụng cùng quan sát chữa vật đại, còn vô pháp hoàn toàn giải mã ra thuật này. Triệu Vô Kỵ cũng không nóng nảy. Bây giờ lương tựa hai vị ngưng thần cảnh hậu tuyển động chủ, Triệu Minh hoàng đế như cũng là còn tại lôi kéo hắn, còn có vô thượng động thiên cọc ngầm cái thân phận này có thể dùng. Hắn có rất nhiều con đường có thể lấy tới càng nhiều cổ tịch tư liệu, cuối cùng rồi sẽ giải mã ra hồ thiên thuật. Lúc này, động phủ bên trong bàn trà bên trên, mấy quyển mới vừa đưa tới cổ tịch còn tản ra mùi mực. Triệu Vô Kỵ tiện tay lật ra một tờ, bên trên bỗng nhiên ghi lại hồ thiên nạp hư tản thiên. Không đổi. Hắn lại khép lại thư tịch. Hôm nay, hắn đã ý định tại hôm nay sử dụng viên mãn thủ Mai Dương Châu, hoàn thành âm Dương Châu đầu tổ viên mãn, khiến sinh mệnh thăng hoa, thân thể cùng thần hồn đều lại lần nữa lột xác. Thủ Mai Đan Châu viên mãn, liền có thể duyên thọ trăm năm. Hai châu viên mãn, duyên thọ tăng gấp đôi, lại nhưng mọc lại thịt từ xương chữa bệnh người chết. Nhưng cái gọi là âm châu trộm thọ, Dương Châu diên mệnh. Âm châu chỗ trộm chi thọ, chính là từ thiên đạo đánh cắp, cũng chứa nhân quả, là trăm năm sau đó sẽ có thiên đạo kiếp nạn. Chỉ có cũng tích xúc đầy Dương Châu, mới có thể tỉnh hóa âm châu nghiệp chướng, đem tạp nham thọ nguyên tinh luyện thành vô hạ sinh cơ tiêu tan hoặc suy yếu kiếp nạn. Đã từng, hắn sử dụng thủ Mai âm châu hướng lên trời trộm thọ, phạt mao tẩy tủy, đã là đưa tới trăm năm thọ kiếp. Bây giờ, lại sử dụng thủ Mai Dương Châu kéo dài mạng sống, cũng có thể tỉnh hóa nghiệp chướng, tiêu tan hoặc suy yếu trăm năm thọ kiếp. Như thế âm dương cộng tế ở giữa, mới hiện lộ ra cái này võ đang trường chân nhân đều nhớ chi bảo uy năng. Hắn ngồi xếp bằng bồ đoàn, tâm thần đắm chìm. Thức hải bên trong, âm châu u quang như mực, Dương Châu xích mang như lửa, phát họa ra một bức tượng như thái cực một dạng đồ án. Dương Châu bên trong, dương thủy chìm nổi tại quần quận dương khí bên trong, theo hắn tâm niệm khẽ động, nhất thời Dương Châu kim mang theo thấu toàn thân kinh mạch. Ngoài động phủ ngàn trượng bầu trời, đột nhiên mây đen giăng kín, một đạo giống như đã từng quen biết kinh khủng lôi quang đang tại trong tầng mây ấp ủ, giống như tối tăm ở giữa có cái quái vật khổng lồ bị quấy nhiễu. Chương 159, Thiên đạo chi huyết, âm dương nghịch mệnh, cổ tu xuất thế, nhân thần tự thạch, 1, chương 159, Thiên đạo chi huyết, âm dương nghịch mệnh, cổ tu xuất thế, nhân thần tự thạch, 1, trong cõi u minh, trên đường chân trời cái kia như quan sát một dạng kinh khủng cảm giác lại lần nữa đánh tới. Nhưng theo Dương Châu kim mang triệt để dung nhập kinh mạch, Triệu Vô Kỵ thể nội nguyên bản quấn quanh ở sinh cơ bên trong tơ đục nghiệp lực, tại dương thủy thiêu đốt phía dưới từng tấc vỡ vụn, hóa thành từng sợi khói đen từ trong lỗ chân lông giật tán. Quanh người hắn lỗ chân lông thư giãn, bài xuất không chỉ có là dơ bẩn vết máu, càng có từng tia từng sợi màu đỏ sẫm nhân quả huyết khí. Kia là âm châu trộm thọ thời gian nhiễm thiên đạo bản tăng. Không ngờ liền vào lúc này, hắn thể nội yên lặng đã lâu huyết sát linh lực đột nhiên sôi trào, như đói khát hung thú, lại chủ động đón lấy cái kia từng sợi màu đỏ sẫm nhân quả huyết khí. Ừm. Triệu Vô Kỵ kinh hãi thời điểm, phát hiện huyết sát linh lực lại như vật sống một dạng chủ động thôn vệ những này kết trọc. Nhưng rất nhanh, huyết khí phản vệ, huyết sát linh lực như gặp phải hàng vạn con kiến gặm nước, nhanh chóng tăng dã. Không tốt. Trong lòng hắn căng thẳng, lập tức muốn thu liễm huyết sát, tránh đi cái này thiên đạo nhân quả ô uế. Nhưng lại tại lúc này, bù bù, Dương Châu đột nhiên tách ra nóng rực kim quang, như mặt trời lăng không, huy hoàng chí dương chi khí ẩm vàng cọ rửa mà xuống. Huyết sát linh lực bên trong huyết khí như tuyết gặp mặt trời, lại bị từng tấc tan rã. Càng kinh người là, những cái kia bị xoắn nát nghiệp lực tơ đục không những không có tiêu tán, ngược lại hóa thành tinh thuần năng lượng, phản bộ huyết sát, khiến cho ánh lửa tăng vọt. Âm Dương Châu bên trên, độ thuần thục trị số điên cuồng luận động, trong nháy mắt sông phá cực hạn. Võ tu luyện ra huyết sát linh lực, phối hợp Dương Châu chí dương chi khí, đúng là liên thiên đạo đoán tăng nhân quả huyết khí đều có thể luyện hóa. Triệu Vô Kỵ tâm thần kịch chấn, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu nổ tung. Cái này huyết khí, không phải là thiên đạo chi huyết. Ngày trước lao cha dẫn thiên lôi phá cảnh, tùy đường Lý Nguyên Bá lấy lôi đỉnh tối thể. Chẳng lẽ võ đạo nhân tiên trung cực con đường, cũng không phải là luyện hóa yêu thú tinh huyết, mà là lấy bản thân tiểu thiên địa làm lò luyện, thôn thiên vệ đạo. Đây là cỡ nào dã tâm cùng khí phách? Võ kinh có nói, võ đạo không địch lại thần thông không địch lại nghiệp lực. Nhưng võ đạo nhân tiên nhất mạch, càng muốn lấy nắm tay lay thần thông, lấy máu nuốt nghiệp lực. Giờ phút này, Triệu Vô Kỵ thể nội huyết sắt linh lực như nộ hải quay cuồng, lại ẩn ẩn lộ ra một tia thiên đạo uy áp, phản phất tại tuyên cáo, nhân định thắng thiên. Dương Châu thuần dương lực lượng lưu chuyển, như mặt trời phổ chiếu, đem thôn phệ bế khí sau đó ngang ngược huyết sắt từng tấc điều hòa. Quanh người hắn khung xương nổi lên màu máu đạo văn, cứng rắn như huyền thiết nhưng lại mềm dẻo như gân dao, mỗi một tấc máu thịt đều tại lột xác. Ầm. Bàn chân dũng tuyển, lòng bàn tay lao cung hai huyệt tự phát mở rộng. Khí huyết tự thành chu thiên, một cỗ vượt xa trước mắt cảnh giới lực lượng, ở trong kinh mạch dâng trào. Linh giác giống như thủy triều khuất trương, có thể rõ ràng cảm giác được ngoài động phủ linh vụ lưu động uy tích, đã có mấy phần thần thức huyền diệu. Càng kỳ diệu hơn là, hắn phát giác được thần hồn chỗ sâu nhiều một đạo màu vàng lớn, như cùng thủ Mai Âm Dương Châu cộng minh, ẩn ẩn chống cự lấy cựu tiêu bên trên chưa tán lôi kiếp uy áp. Nguyên bản treo ở đỉnh đầu trăm năm thọ kiếp lôi vân, tại âm dương nhị khí cân bằng nháy mắt đột nhiên tán loạn. Nhưng trong cõi u minh vẫn có nhỏ bé cảm ứng, giống như bầu trời quần quần mà đi quái vật khổng lồ nhớ kỹ rồi lần này trong thọ, chỉ là kiếp nạn đã bị trên diện rộng trì hoãn. Triệu Vô Kỵ trong lòng có chỗ minh ngộ, nội thị bên trong, thủ mai viên mãn âm dương châu đã bị cái khác âm dương châu bao vây, tựa như tạo thành thái cực bên trong âm dương ngư, xoay chậm chậm. Âm dương châu mặt ngoài hiện hiện một nhóm tin tức. Nhục thân tái tạo, một đây chính là thủ mai âm dương châu viên mãn sau đó phụ tặng mọc lại thịt từ xương, chữa bệnh người chết công năng. Bất quá, Triệu Vô Kỵ cảm giác chức năng này đối với hắn chỗ dùng có thể không có lớn như vậy, bởi vì lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, cùng với y lý dự thuật, tốc đầu thuật các loại nhiều loại bảo mệnh thuật pháp, đầu rơi mất đều có thể sống. Muốn triệt để phá hủy hắn nhục thân, rất khó. Bất quá cái này cũng chung quy vẫn là cái bảo mệnh át chủ bài, hy vọng vĩnh viễn cũng dùng không lên. Hắn lại quan sát trước mắt tu vi tình trạng. Tiên đạo tu vi, dẫn khí tầng 6, 81, 300, võ tiên đạo tu vi, huyết sắt tầng 3, 23, 100, Triệu Vô Kỵ. Hắn còn cho rằng nhìn lầm rồi. Tỉ mỉ lại xem, không sai, liền là huyết sắt tầng 3. Chỉ là hấp thu như thế một chút tiên đạo nhân quả hế khí kết trọng, ta liền trực tiếp vượt qua 2 tầng, đột phá đến võ tu tầng 3 cảnh giới. Khó trách cảm giác thân thể như mạnh hơn rất nhiều. Triệu Vô Kỵ chậm rãi mở mắt, trong mắt huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn thân che một tầng mỏng như cánh ve màu máu màng ánh sáng, theo hô hấp hơi hơi nhấp nô. Ừm. Hắn hơi nhíu mày, bờ vai nhẹ nhàng rung một cái. Huyết mô đồng thanh vỡ vụn, hóa thành điểm điểm hồng mang tiêu tán trong không khí. Tùy ý vung ra một quyền, quyền phong lại ở huyết sắt cùng đạo vận ở giữa tự nhiên chuyển đổi, khi thì ngang ngược như huyết diễm, khi thì mát lạnh như xương lạnh. Công thủ chuyển đổi, ngược lại là so dự đoán còn muốn thông thuận. Tâm niệm vừa động, huyết sắt linh lực lại lần nữa che thể. Lần này chỉ duy trì lấy cực kỳ nhạt một tầng, như xương như sa. Chỉ có hai bàn tay ở giữa quấn quanh lấy mấy sợi tơ vàng, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng kỳ dị. Hắn gọi ra Hàn Phách Phi kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên băng lam hàn quang. Triệu Vô Kỵ cầm kiếm gõ nhẹ cánh tay. Xoẹt. Thanh thúy kim loại giao kích âm thanh tại động phủ bên trong quanh quẩn. Huyết mô nổi lên gợn sóng, đem xung kích hóa giải thành vô hình. Lại đến. Mũi kiếm tăng lực, huyết mô kịch liệt rung động. Theo xoẹt một tiếng xé vải thanh âm, hồng mang vỡ vụn, trên cánh tay nhất thời hiện ra một đạo mỏng trường thương. Hắn còn chưa cảm giác được cảm giác đau đánh tới, Hàn Phách Phi kiếm đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kiếm minh. Triệu Vô Kỵ tập trung nhìn vào, thân kiếm bên trên lại quấn quanh lấy từng kia huyết sát, như giỏi trong xương một dạng ăn mòn kiếm thể linh quang. Ôi ta bảo bối Hàn Phách. Hắn vội vàng mò lên Hàn Phách Phi kiếm, nhanh chóng hấp thu thân kiếm bên trên huyết sát linh lực, lại tại trên thân pháp bảo xoa xoa, vội vàng chuyển vào đi qua một chút linh lực. Một lát sau đó, Hàn Phách Phi kiếm đình chỉ gào thét, linh tính vững chắc, một lần nữa nổi lên ánh nhuận lam quang. Lúc này, Triệu Vô Kỵ cũng phát hiện, cánh tay mới vừa bị cắt ra miệng máu, đã tự hành khôi phục, ngay cả một tia vết sẹo đều không có lưu lại. Xem tới ta lần này, thật là dính em Dương Châu ánh sáng. Vốn đều không có tài nguyên tu luyện võ đạo nhân tiên, ai có thể nghĩ, có thể từ thiên đạo nhân quả kiếp hế bên trong ngạnh sinh sinh tún ra tạo hóa tới. Triệu Vô Kỵ kinh hỉ. Hiện tại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội chạy xuôi mạnh mẽ sinh cơ. Cái kia sinh cơ đã ẩn chứa 5 tháng lắng đọng nặng nề, lại tỏa ra mầm non phá đất một dạng sinh lực. Càng hiếm thấy hơn là, nguyên bản dây dưa không dứt nhân quả nghiệp lực, giờ phút này đã bị gột rửa không còn, đều là vô hạ sinh cơ. Thọ nguyên đã lại lần nữa tăng gấp đôi rồi. Cái này Âm Dương Châu, quả thật là nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Thở khẽ một ngụm trọc khí, Triệu Vô Kỵ dạo chơi đi ra đạo phủ. Gió núi quất vào mặt, hắn chợt phát sinh hào hứng, đúng lúc thử một chút mới được ngự phong thuật. Không có học ngự phong thuật trước đó, hắn còn cho rằng thuật này liền là dùng để phi hành. Lĩnh ngộ sau đó, mới biết được 10 phần sai. Ngự phong phi hành chỉ là ngự phong thuật cơ sở nhất năng lực. Chân chính ngự phong thuật ở chỗ cùng giữa thiên địa phong linh của mình. Nhất niệm lên, có thể hóa gió làm lưới đao. Nhất niệm rơi, có thể tụ gió thành thuẫn. Thậm chí cảnh giới cao thâm sau đó, nhưng hô phong hoán vũ, gió chỗ đến đều là ta vực. Bất quá dưới mắt mới học mới luyện, Triệu Vô Kỵ cũng chỉ có thể thi triển ngự phong phi hành cùng phong linh hộ thể. Hắn đi tới bên ngoài vách núi ở giữa, trong núi linh vụ như xa, theo gió nhẹ kéo. Triệu Vô Kỵ đột nhiên bấm niệm pháp quyết, tâm niệm vừa động, bốn phía nhất thời nhấc lên một trận cuồng phong, cuốn lên hắn thân hình, đột nhiên bay lên không. Như một mảnh bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, trong chớp mắt đã lên tới trăm trượng không trung. Đây mới thực sự là cưỡi gió mà đi. Hắn trong lòng thầm khen. Bình thường ngự không thuật cần kéo dài tiêu hao linh lực duy trì, đi thẳng về thẳng. Mà ngự phong thuật lại lấy thần niệm cấu kết thiên địa phong linh, dựa thế mà đi, linh động ba phần, linh lực tiêu hao cũng không đủ ngự không thuật hai thành. Chợt có đỉnh núi cương phong nhào tới trước mặt, kỳ thế như lao. Triệu Vô Kỵ không né tránh, hai tay mở ra, bên ngoài thân đột nhiên hiện ra màu xanh nhạt phong văn. Phong linh hộ thể. Quanh người hắn ba tấc bên ngoài trong nháy mắt ngưng kết ra xoay tròn khí lưu bình chướng. Cương phong đụng vào bình chướng, lại bị phân hóa thành ngàn vạn dòng nhỏ, theo cơn gió văn quý tích quấn quanh hắn thân. Xa xa nhìn lại, cả người hắn thân hình triệt để bọc thành hình thoi cái lên gió, hóa thành một đạo mơ hồ thanh ảnh, tốc độ bạo tăng gấp 10, phong độn mà đi. Hóa thân thành gió, mới biết thiên địa chi rộng. Triệu Vô Kỵ cười một tiếng dài, thân hình tại đáp xuống dừng lại lúc, đột nhiên tán làm mấy chục đạo dây tóc một dạng phong tức, lại tại ngoài trăm trượng một lần nữa ngưng tụ. Cái này đã không phải là đơn thuần ưu thế tốc độ, mà là đem bản thân nhất thời dung nhập thiên địa phong linh, gần như độn thuật một dạng huyền diệu. Như có địch nhân lấy pháp khí khóa chặt công kích hắn, chỉ sợ ngay cả hắn tàn ảnh đều khó mà bắt giữ. Ai? Triệu Sư Minh, cái gì cơn gió đem ngài thổi tới? Chỉ gặp một bộ áo lam Phí Vân bước nhanh lên đón, trên mặt chất đầy nụ cười, xa xa liền chắp tay, Sư Minh lúc nào lên núi? Sư đệ lại không hay biết cảm giác, thực sự thất lễ. Vị này ngày trước tại diễn võ trường bị Triệu Vô Kỵ một kiếm đánh bại áo lam chân truyền, bây giờ lại là ngược lại qua tới xưng Triệu Vô Kỵ là sư minh, lời nói rất cung kính. Chương 160, Thiên đạo chi huyết, âm dương nghịch mệnh, cổ tu xuất thế, nhân thần tự thạch, 2, chương 160, Thiên đạo chi huyết, âm dương nghịch mệnh, cổ tu xuất thế, nhân thần tử thạch, 2, rốt cuộc cho dù ai đều rõ ràng, Triệu Vô Kỵ hôm nay chính là hai vị phong chủ trước mặt hồng nhân lại dẫn khí tầng 5 kinh khủng tu vi, đã không thua gì một chút áo tím bí truyền đệ tử. Phí sư đệ, Triệu Vô Kỵ thong dong đáp lễ, ta lần này là tới tìm Nghiêm sư bá, làm phiền thông. Thông truyền cái rắm, đều đến như vậy nhiều lần rồi, còn như thế giả khách khí, mau bảo. Hôm nay có những chuyện khác, ngươi thì chân phải nhanh chút. Triệu Vô Kỵ khẽ miệng giật một cái, đành phải đối Phí Vân lộ ra cái đành chịu đủ cười, thẳng chiều trong điện đi đến. Phía sau, Phí Vân ngây người tại chỗ, nhìn qua hắn quen thuộc thẳng vào phong chủ tẩm điện bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cực kỳ hâm mộ. Cái này đối đãi, Phí Vân lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, chuyển thân rời đi. Từ lúc Nghiêm Lam cùng Hoa Thanh Sương đột phá ngưng thần sau đó, ngày trước hàn độc, hỏa độc mặc dù còn tại, cũng đã có thể nhờ vào cựu chuyển hỗn nguyên công bên trong ghi chép phương thức, lấy tu vi mạnh mẽ chậm chạp luyện hóa. Thẳng đến cựu chuyển hỗn nguyên công tu luyện đại thành, hỏa độc, hàn độc liền có thể tự hành tiêu tan. Nhưng cái này tham nộ công pháp quá trình, liền sẽ tùy từng người mà khác nhau. Nộ tính mạnh hơn 10 năm liền có thể đại thành, nộ tính kém có thể mấy chục năm đều chưa hẳn có thể đại thành. Có thể tham nộ không đủ, rim kim tới con gót. Tỷ như cựu chuyển hỗn nguyên công bên trong ghi chép dẫn dắt quyển sách, hội tụ quyển sách, huyệt vị kinh mạch quyển sách các loại. Hai vị phong chủ đều có thể không đi tham nộ, chỉ chuyên tâm tham nộ luyện hóa quyển sách. Bởi vì cái này hai quyển sách nội dung bên trong phương án, Triệu Vô Kỵ thông qua tinh xảo ý địa đạo thi châm liền có thể giải quyết. Nhằm vào Hoa Thanh Xương hàn độc, hắn có thể thi kim châm kích mệnh môn chí dương các loại đặc biệt dương mạch huyệt vị, bước ra hàn độc hội tụ tới chủ kinh mạch. Tiếp đó lấy định hải thần châm định trụ, cung cấp Hoa Thanh Xương luyện hóa tu hành. Như thế, trực tiếp liền tiết kiệm được lĩnh nộ cái khác quyển sách thời gian, gia tốc tu luyện. Nhằm vào Nghiêm Lam cũng là như thế. Luyện hóa sau đó hàn độc, hỏa độc, đối với hai người không những vô hại, ngược lại còn có thể tăng tiến tu vi. Cứ như vậy, hai vị này phong chủ gần đây đều là mời Triệu Vô Kỵ thi châm phối hợp tu luyện, tranh thủ tại cùng động chủ thời gian thi chạy cạnh tranh bên trong chiếm ưu. Triệu Vô Kỵ khẽ chọc cửa điện mà vào, dương mắt lại là khẽ giật mình. Nghiêm Lam sớm đã rút đi ngoại bào nằm ở trên giường ngọc, ánh nến chiếu rọi, cái kia lưng tuyết như mỡ đông một dạng lưu chuyển lên chân châu quang trạch. Vòng eo mảnh chỗ đột nhiên thu thúc, lại tại mông tuyến chỗ kinh tâm động phách mà giãn ra, tựa như một bức vẩy mực sơn thủy bên trong hiểm phong kỳ loan. Nhất là cái kia bị giường ngọc biên giới hơi hơi ép hãm mềm mại được cong, càng như sóng tuyết khẽ bước đáng ẩm. Triệu Vô Kỵ biết được cái này sư bá nhìn như tùy tiện hành vi phong túng, kỳ thực nặng nhất phân tức tự ái. Phần này không có chút nào phòng bị tư thái, thực là Nghiêm Lam đối với hắn ý thuật nhân phẩm hai tầng tín nhiệm. Lúc này thành thành thật thật tiến lên, mới vừa lấy ra kim châm, đối phương đột nhiên trở tay ném tới một cái ngọc giản. Thiên Nam bí cảnh còn có 3 tháng mở ra. Nghiêm Lam bên mặt chôn ở trong cử tay, thanh âm buồn bực đến mềm mại, hôm nay thi xong châm, ngươi liền không cần phải tới nữa, trở về hảo hảo tu luyện, tranh thủ tại sau 3 tháng đạt đến dẫn khí tầng 5 đỉnh phong, lại vào cái kia bí cảnh liền an toàn rất nhiều. Ngọc giản này bên trong ghi chép rất nhiều bí cảnh bên trong có thể tồn tại chân quý tài nguyên, còn có một số nguy hiểm chỗ, ngươi sau khi trở về hảo hảo xem. Vâng, đa tạ sư bá nhắc nhở. Triệu Vô Kỵ tiếp nhận ngọc giản thu nhập chữ vật đại, sau đó đồng thời ngón tay sát qua mũi châm, huyết sát linh lực cùng dương châu kim mang đồng thời lưu chuyển. Châm rơi linh đài huyết lúc, Nghiêm Lam kéo căng vòng eo đột nhiên khẽ run, phát ra một tiếng ngâm nhẹ, tuyết trắng sống lưng tiết ra chút mồ hôi, lại thanh âm khẽ run nói: "Ta cùng Hoa sư muội, có thể gần lúc liền phải ra động thiên, đi xem một chút Vân Phượng động thiên bên kia di tích tình trạng." Ừm. Triệu Vô Kỵ giật mình, trong tay thi châm lại càng ổn, cao mày nói: "Ta nghe nói cái kia mảnh di tích cực kỳ quỷ dị, cùng Tống triều có quan hệ, hai vị phong chủ tất yếu đi điều tra sao? Nói không chừng rất nguy hiểm." Nghiêm Lam nói, cũng là bởi vì có thể tồn tại nguy hiểm, ta cùng Hoa sư muội mới muốn đi xem một chút, loại bỏ tình huống, để tránh ngày sau thật phát sinh cái gì, chúng ta đều không có bất kỳ chuẩn bị gì, ngược lại để cho càng hiểu tình huống chung lão quỷ chiếm hết ưu thế. Nghe Nghiêm Lam nói tới chỗ này, Triệu Vô Kỵ cũng không tốt lại khuyên can rồi. Hai vị phong chủ đều có hắn suy xét, hắn chỉ có thể nói một câu ngàn vạn cẩn thận. Thi châm xong rời đi xích diễm phong sau đó, Triệu Vô Kỵ lại đi một chuyến chân truyền điện, đem bản thân áo lam cùng chân truyền lệnh bài trả lại, tấn thăng làm áo tím bí truyền đệ tử. Ở trên giao rồi phong chủ cho phép thủ dụ, đi danh tu vi tin tức sau đó, Triệu Vô Kỵ mỉm cười chắc tay, làm phiền Trương chấp sự. Trương chấp sự nghiệm minh rồi một phen, vội vàng lấy ra một bộ tử văn pháp bảo cùng huyền thiết lệnh bài, cung kính cười nói: "Triệu sư minh khách khí, chúc mừng sư minh tấn vị bí truyền." Pháp bảo này lấy ma đằng tơ nện thành, có thể ngăn cản bình thường thuật pháp. Lệnh bài bên trong càng chứa tiểu truyền tấn phủ, ngàn dặm bên trong, có thể tùy thời truyền tin chân truyền điện. Hàn Ân cần tự tay vì Triệu Vô Kỵ buộc lên lệnh bài, lại hạ giọng nói: "Sư minh hôm nay đã thành bí truyền, đã có thể đi tới tàng kinh các bên trên 3 tầng tùy ý chọn tuyển một môn thuật pháp học tập. Tàng kinh các, cái kia hồ lão nhân vẫn chờ ta rượu đâu, vẫn là không đi quấy rầy." Triệu Vô Kỵ mơn trớn pháp bảo bên trên ngầm theo vân lôi văn, thầm nghĩ trong lòng, cười nhạt chắp tay, đa tạ chỉ điểm. Chờ vào phòng thử áo thay đổi quần áo sau đó, rời đi thời gian áo tím quần quần như sương, đưa đến trong điện đệ tử phân phân liếc mắt, lập tức cung kính hành lễ đưa mắt nhìn. Cổ Dạ Lang quốc rượu cùng cái thứ hai tỉnh tự thạch, cũng là thời điểm đi lấy rồi. Triệu Vô Kỵ tay áo nhẹ chấn, hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi. Hắn chưa hề phát giác, tại tiễn đưa đám người bên dưới, Lý Niệm Vi tố thủ siết chặt kiếm tuệ, ánh mắt như khói mưa một dạng mông lung mà phức tạp. Thẳng đến đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại chân trời, nàng mới khẽ run lông mi rủ xuống tầm mắt. Lý sư muội, hoàn hồn rồi. Đồng môn treo chọc âm thanh đột nhiên bên tai vang lên, Triệu sư minh góc áo đều muốn bị ngươi nhìn xuyên rồi. Lý Niệm Vi vội vàng xoay người hành lễ, bên tóc mai một sợi tóc xanh theo hoạt động trượt xuống, vừa vặn che lại ửng đỏ lốt hai.
Sư tỷ nói đùa,
ta chỉ là.
Được rồi được rồi.
Triệu sư Minh Tuấn giật lại xuất chúng, sư tỷ cũng sẽ nhìn lén vài lần.
Sư tỷ cười lấy xua tay, nhưng lại nghiêm mặt nói, bất quá nhắc nhở ngươi, nhìn thì nhìn, hôm nay Triệu sư Minh đã là bí truyền chi tôn, ngươi sơ tấn áo lam, lần sau gặp mặt nhất định phải nhớ rõ hành đại lễ.
Vâng.
Lý Niệm Vi nhẹ giọng đáp ứng, ánh mắt lại không tự chủ được mà trôi hướng sương khói chỗ sâu.
Gió núi lướt qua, thổi tan nàng một tiếng mấy không thể nghe thấy than thở.
Năm đó cái kia hoàng thành thiên tài thái y bóng lưng, chung quy là càng ngày càng xa.
Hai tháng thời gian như thời gian qua nhanh, hoảng hốt liền qua.
Vân Vượng động thiên đổ nát sau đó, hắn còn sót lại tài nguyên khoáng sản, linh tài tài nguyên điểm, công pháp điện tịch các loại tư nguyên, ngắn ngủi hai tháng liền bị lâm lang, Viêm Linh, vô thượng ba đại động thiên chia cắt hầu như không còn.
Trong lúc, Vu Quốc Huyền Tiêu động thiên, Vân Quốc Thanh Minh động thiên, Bạch Cốt động thiên cũng nghe tin lập tức hành động, y đồ kiếm một trận canh. Nhưng mà, tại trải qua dò xét tính xung đột sau đó, cuối cùng không thể chiếm được lợi, đành phải hợp lực tối lui.
Bất quá, Vân Vượng phế tích phía dưới cái kia mảnh hư hư thực thực tống triều di tích vực sâu huyết hà, lại đưa tới ba đại động thiên nồng hậu dày đặc hứng thú.
Dò xét bắt đầu rồi.
Huyền Tiêu, Thanh Minh, Bạch Cốt ba phái phân phân điều động tu sĩ trong bóng tối đóng quân, thậm chí trực tiếp điều động tạp dịch đệ tử xem như phá hôi, xâm nhập huyết hà dò xét.
Nhưng mà không một trở về.
Phàm là bước vào cái kia mảnh vực sâu người, đều như châu đất vào biển, không còn tin tức.
Các đại động thiên đơn giản dò xét rồi một phen sau đó, cũng không có lập tức hành động thiếu suy nghĩ.
Bọn họ sớm đã có loại này khai phát di tích kinh nghiệm.
Ngày trước Hạng Vương bảo khố, Thiên Nam bí cảnh, cái nào một nơi không phải lấy thi cốt trải đường, mới sau cùng dò cơ duyên.
Nếu Vân Vượng phế tích phía dưới thật có dấu trọng bảo, cái kia giờ phút này chính là nguy hiểm nhất giai đoạn.
Kiên trì mới là mấu chốt.
Chương 161, Thiên đạo chi huyết, âm dương nghịch mệnh, cổ tu xuất thế, nhân thần tự thạch, 3, chương 161, Thiên đạo chi huyết, âm dương nghịch mệnh, cổ tu xuất thế, nhân thần tự thạch, 3, Thiên Nam bí cảnh mở ra sắp đến, phong vân vận sóng.
Các đại động thiên đều đã không rảnh hắn cố, lực chú ý chủ yếu vẫn là tập trung ở Thiên Nam bí cảnh, môn hạ tinh nhuệ khua chiêng gõ trống chuẩn bị bí cảnh hành trình.
Nhưng ngay tại các động thiên lại không dò xét Vân Phượng phế tích phía dưới huyết hà thời điểm,
trong huyết hà tôn này không người biết cổ xưa tồn tại, lại trái lại lộ ra rồi một cái huyết trảo, dò xét lên các đại động thiên.
Một trảo này nâng lên máy mắt, nhấc lên trong vực sâu cổ xưa trận thế vận chuyển.
Lập tức huyết hà tăng vọt, toàn bộ Vân Phượng phế tích kịch liệt rung động, tựa như điệu long trở mình.
Ầm 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 vực sâu huyết hà đột nhiên sôi trào, đỏ tươi nước sông như vật sống một dạng cuồn cuộn dâng lên, trong nháy mắt sông phá phế tích tầng ngoài, đem đổ nát thê lương toàn bộ nuốt hết.
Chú đóng ở phụ cận các động thiên nhãn tuyến còn chưa kịp phản ứng, liền bị ngập trời sóng máu cuốn vào đáy sông, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền bị huyết hà nhấn chìm.
Huyết hà chỗ sâu, mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên mặt nước.
Bọn họ thân mang các đại động thiên đạo bào, khuôn mặt cứng nhắc, con người tăng dã, toàn thân quấn quanh lấy tơ máu một dạng quỷ dị linh lực.
Chính là trước đây thất tung đệ tử.
Giờ phút này, những đệ tử này lại như đệ tuyến như tượng gỗ đứng ở mặt sông, hoạt động chỉnh tề như một, giống như bị lực lượng nào đó khống chế.
Mà tại trung quanh bọn họ, còn có mấy chục đạo người mặc tống triều trang phục cùng khôi giáp binh sĩ, đạo sĩ, đều là cơ bắp khô gắt, tương tự hoạt tử nhân.
Đám người gạt ra, một đạo còng lưng thân ảnh đạp lên sóng máu chậm rãi đi ra.
Đó là một người mặc cũ nát tống triều đạo bào lão giả.
Hắn râu tóc bạc trắng, làn da như khô héo vỏ cây một dạng rán chặt không xương, chỉ có cặp kia đục ngầu con ngươi bên trong nhảy lên âm lãnh điên cuồng kim hồng ngọn lửa.
Hoàng thương đại nhân, huyết hà đã nuốt hết 7749 đạo sinh hồn, đầy đủ tạm thời vững chắc ngài huyết khôi đại trận.
Một tên vô thượng động thiên đệ tử dáng dấp khôi lỗi không người nói, thanh âm lại khàn khàn như kim loại xung đột.
A a a,
lại thấy ánh mặt trời.
Hoàng thương ngón tay khô gầy, vuốt ve bên hông một cái gì xét kim ấn, trên ấn đường vân sớm đã mơ hồ, lại vẫn lộ ra một tia như có như không uy áp, giống như gánh chịu lấy cái nào đó chôn vùi vương triều dư vị.
Hắn trầm mặc chốc lát, chợt từ trong ngực lấy ra một bộ cổ kính đạo kinh.
Kinh thư vào tay nặng nề, phong bì loang lổ, dường như trải qua ngàn năm tăng thương.
Hoàng thương trân trọng mà xốc lên một tờ, mắt lộ ra trầm tư.
Đống nhiên vẽ lấy một bức ủy quyệt đồ án.
Như thái cực mà không phải thái cực, âm dương ngư văn vặn bẹo như vật sống, hắn chu thiên lại phân bố 18 viên điểm sáng, như ngôi sao liệt túc, lại như một loại nào đó cổ xưa phong ấn, ẩn ẩn lộ ra làm người chấn động cả hồn phách vật luận.
Hoàng thương đầu ngón tay khẽ run, dán mua khuôn mặt âm tình bất định.
Lời đồn linh khí khôi phục bí mật,
liên ẩn tại cái này bức tranh bảo vật bên trong.
Hắn khàn khàn nói thầm, khô nhăn mí mắt chậm rãi nhấc lên, đáy mắt lóe qua một tia rồi mang.
Nhưng cái này bảo vật, kết quả ở phương nào?
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong cổ họng gạt ra khàn giọng cười nhẹ, ngàn năm sống tạm.
Vốn cho rằng có thể đợi được linh khí khôi phục, không nghĩ tới nhưng là mạt pháp chi thế.
Năm đó, hắn vì tránh mạt pháp kiếp nạn, lấy bản thọ đạo tàng kết hợp rất nhiều đạo gia điện tịch, nộ ra huyết hà bí thuật, đem bản thân chuyển hóa làm nửa người nửa khôi quái vật, ngủ ngon tại linh mạch chỗ sâu. Nhưng không ngờ linh mạch nổ nát, đem hắn quấy nhiều thức tỉnh, phát hiện ngoại giới linh khí gần như hoàn toàn không có, so tống triều những năm cuối hoàn cảnh còn muốn ác liệt gấp trăm lần.
Mà những này ngày quan sát đến xem, đương thế những này cái gọi là đầu tiên, lại như sâu mọt một dạng, chia cắt lấy còn thừa lắc đắc linh mạch tài nguyên.
Quy tức tỏa mệnh trận bị phá, thật là trời muốn diệt ta hoàng thượng a, đã thiên đạo bất nhân.
Hoàng thượng đột nhiên cười ác độc, trong tay áo vung ra một đạo huyết phù.
Phù lục nổ tung trong nháy mắt, cấu thành một mảnh màu máu kết giới, đem toàn bộ phế tích đều bao phủ, cắt đứt ngoại giới ô trọc chi khí. Tất cả huyết khôi đệ tử cùng nhau ngẩng đầu, trong mắt kim hồng quang mang đại thịnh, nhất là đứng đầu một vị tướng quân cùng đạo sĩ, đều là khí tức cường hành. Các ngươi đã nói Thiên Nam bí cảnh bên trong có rất nhiều linh tài bảo vật, liền thay lão phu đi Thiên Nam bí cảnh. Hắn lạnh lạnh hạ lệnh, đi trước các ngươi riêng phần mình bố thượng, Lâm Lang, Viêm Linh ba đại độc tiên, yêu cầu nhập cảnh bí dẫn, vì lão phu đòi lại chút tiền lãi. Vào bí cảnh sau đó, lại lấy huyền âm linh chi yêu huyết tinh tủy, nếu là có thể tìm được gốc kia trong truyền thuyết âm dương tịnh đế liên tất nhiên là càng tốt hơn. Bản tọa muốn mượn những này linh vật luyện lại nhục thân, lại ra khỏi núi thời gian. Liên là những này đem lão phu quấy nhiều tới sớm thức tỉnh đầu tiên, hủy diệt một ngày. Hắn bỗng nhiên nắm tay, huyết hà đi theo rít gào quay cuồng, đột nhiên ánh mắt như hai đạo đỏ tươi tấm lụa, quét về phía nơi xa, thử lạnh một tiếng. Phương xa, bí mật quan sát Hoa Thanh Sương cùng Nghiêm Lam hai người đều là trong lòng nghiêm nghị, nhanh chóng lập tức tránh đi, mặt mặt nhìn nhau, trong lòng cuộn loạn. Cái kia huyết hà bên trong cổ tu, là thực lực gì? Lại cho ta đều cảm thấy hãi hùng kết vía. Nghiêm Lam thần sắc con ngươi chợt co, xưa nay Trương Dương hai đầu lông mày hiếm thấy nổi lên quét một cái ngưng trọng. Hoa Thanh Sương trầm ngâm nói, xem cái kia áo bào cùng khôi giáp, hẳn là Bắc Tống cổ tu, có thể tồn tại đến nay. Còn có đủ khủng bố như thế thi pháp năng lực, khống chế chúng ta động thiên tu sĩ, chỉ sợ từng là vị kim đan chân nhân. Nghiêm Lam mí mắt hơi rút, quắc khẽ nói, hắn hiện tại khẳng định trạng thái bất ổn, nhục thân mục nát, không nguyện đi ra cái kia mảnh phế tích. Nhưng hắn lại phái nhiều như vậy khống chế thuộc hạ rời đi, xem phương hướng là chạy hướng các đại động thiên đi, đây là thời buổi rối loạn. Về trước đi, không nên tùy tiện trêu chọc lão quái này vật. Hai người một phen sau khi thương nghị, không còn dám tí nào dừng lại, nhanh chóng bỏ chạy rời đi. Vu Quốc biên cảnh, Xích Thủy trấn Xích Thủy Hà bờ ngọn núi bên trên. Thời gian 2 tháng, Triệu Vô Kỵ tới đây lấy rượu. Hắn người mặc một bộ áo tím, đứng chắp tay, nhìn chăm chú trước thân lơ lửng kim tôn tỉnh tự thạch. Nhưng thấy thạch văn ở giữa chạy xuôi hổ phách vầng sáng cùng Xích Thủy Hà tà dương hòa lẫn. Hắn đột nhiên chập chỉ thành kiếm, phát ra đạo đạo kiếm khí, tại đối diện sườn đồi khắc xuống 9 đạo trận văn. Mỗi một bút đều không bàn mà hợp tiểu thần phú bên trong 3 chén thông đại đạo vật luật. Theo cuối cùng mạch một cái rơi xuống, vách đá thứ 7 lỗ thủng đột nhiên phun ra nồng đậm sương rượu, ba đạo hình rồng nham tích lại như vật sống một dạng uốn éo. Một bên cách đó không xa bán rượu lang dạ ngũ nhìn thấy nhà mình đại nhân uy thế cỡ này, đã xem đốc, không kém thiên nhân. Tiểu thần đại trận, mượn là nơi này ba rồng ngậm châu địa thế. Triệu Vô Kỵ thần sắc suy tư, đột nhiên điểm nhẹ tỉnh tự thạch, mặt đá chữ triện chợt sáng như tinh, ta đây liền lấy bố trận thuật phản mượn kỳ thế. Hắn đột nhiên đánh ra tỉnh tự thạch. Thoáng chốc vách núi rung động, trong lỗ thủng truyền đến dâng lên ồ ồ như suối thanh âm. Triệu Vô Kỵ trong tay áo bay ra 7 viên thanh phù tiền, tại không trung xếp thành bắt đầu hình dạng, lỗ tiền bên trong bắn ra kim quang đinh vào vách đá tổ ong quen ấn. Chính là tiểu thần trận linh lực tiết điểm. Mở. Theo một tiếng hét vang, lỗ thủng biên giới của xỉ rêu toàn bộ bong ra từng mảng, lộ ra bên trong thanh đồng bình rượu hình dáng tự nhiên tối đá. Trong đó đựng đầy màu vàng rượu đang theo trận pháp bung lỏng mà cuộn, mặt rượu trôi nổi lấy cái thứ 2 bích ngọc sắc tỉnh tự thạch. Triệu Vô Kỵ tay mắt lanh lẹ, lấy lộng hoàn thuật lăng không nhiếp lên tự thạch, rồi sau đó gọi ra một cái pháp khí hồ lô rượu, nhanh chóng đem cối đá bên trong đựng đầy kim tôn tiểu dịch toàn bộ hấp thu trong đó. Ngay tại dịch rượu sắp thấy đáy thời khắc, hai viên tỉnh tiểu thạch đột nhiên kịch liệt rung động, phát ra chói tai bù bù. Trong vách đá tiểu thần đại trận đột nhiên sáng lên màu máu đường vân, cả ngọn núi bắt đầu kịch liệt lay động, đá vụn rì rào mà rơi. Không tốt. Triệu Vô Kỵ con ngươi chợt co, trong nháy mắt ý thức được đây là đại trận sẽ phải tự hủy điểm báo. Ánh mắt của hắn như điện, đột nhiên quét về phía trốn ở góc nhỏ bán rượu lang Giang Vũ, giơ tay lên một chảo. Triệu gió. Giang Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cơn gió lớn cuốn lên, kéo đến trong mắt trận. Triệu Vô Kỵ đầu ngón tay nổi lên thanh quang, tại Giang Vũ mi tâm điểm một cái, một giọt tinh huyết nhất thời chảy ra. Lấy cổ Dạ Lang huyết mạch vi dẫn, chấn. Tinh huyết nhỏ xuống mấy mắt, nguyên bản cuồng bạo tiểu thần đại trận đột nhiên trì trệ. Dạ Ngũ thể nội ngủ ngon huyết mạch bị triệt để kích phát, bộ mặt thậm chí hiện hiện cổ Dạ Lang đồ đằng. Sơn thể chấn động dần dần lắng lại, màu máu đường vân một lần nữa ẩn vào vết đá. Còn tốt, may mà ta đã sớm chuẩn bị, mang tới cổ Dạ Lang quốc huyết mạch hậu duệ tới trước phá trận. Triệu Vô Kỵ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đã thấy Dạ Ngũ sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Hắn đưa tay chuyển đi qua một cái đan dược, ăn vào viên đan dược này, sau 3 ngày tự sẽ khôi phục, ngươi muốn cho muội muội của ngươi cũng bước vào tiên độ sự việc, ta sẽ cân nhắc, nhưng lệnh muội cái kia tư chất. Hắn lắc đầu thở dài, mà thôi, coi như thêm một cái cất rượu tạp dịch. Triệu Vô Kỵ thu lên hồ lô rượu, ý vị thâm trường mắt nhìn một lần nữa yên lặng đại trận, khóe miệng khẽ nhếch, chờ bố trận thuật ngày sau đại thành thời điểm, ta lại đến cái này lấy cái khác rượu cùng tỉnh tự thạch. Triệu Vô Kỵ mở ra lòng bàn tay. Mới được tỉnh tự thạch nhân thần đang cùng kim tôn thạch cộng minh rung động, mặt ngoài hiện hiện nhân thần cộng ẩm, say ná càn khôn minh văn. Hôm nay hai viên tỉnh tự thạch đã có thể đơn giản bố trí ra lưỡng nghi tiểu trận, rất có mê miễn hiệu quả. Đang lúc hắn muốn tế cứu lúc, trong ngực một cái ngọc phù đột nhiên tiến về phía trước thanh quang, lại là cùng Chi Hạ thành lập liên hệ mẫu phù. Triệu Vô Kỵ lấy ra mẫu phù, Chi Hạ truyền âm liền đi theo khẩn cấp truyền đến. Vô Kỵ, ngươi để cho động thiên chuẩn bị cổ tịch cùng linh tài đã chuẩn bị đầy đủ. Lão Mâu nói, đây là cho ngươi nhóm đầu tiên nâng đỡ vật tư. Nhưng bây giờ tình huống có biến cố, Vân Phượng phế tích phía dưới đi ra một vị cường đại tống triều cổ tu, hắn đã đem các đại động thiên đệ tử thao túng thành khối lỗi, đang mạnh mẽ xông tới các động thiên, yêu cầu Thiên Nam bí cảnh bí dẫn. Triệu Vô Kỵ hơi nhướng mày, đầu ngón tay siết chặt ngọc phủ, cường đại tống triều cổ tu. Mạnh bao nhiêu? Dám đồng thời ăn cướp các đại đầu tiên. Nếu để cho cái này cổ tu yêu cầu đến một chút bí lệnh danh lạch, Thiên Nam bí cảnh sợ rằng sẽ sinh ra biến số. Chương 162, cổ tu vây núi, động chủ bối cảnh, không phản chế. 1, chương 162, cổ tu vây núi, động chủ bối cảnh,
không phản chế. Một, Vân Vượng động thiên vực sâu trong huyết hà đi ra rất nhiều cổ tu khôi lỗi, thao túng các đại động thiên đệ tử thu hoạch đến tình báo. Trước tiên liền đi tới tìm đến vô thượng động thiên, cùng với còn dừng lại tại Càn Quốc hoàng cung Viêm Linh động thiên nhân mã, yêu cầu tiến vào Thiên Nam bí cảnh bí lệnh. Bực này vô lễ yêu cầu, đã từng Vân Vượng lao tiên liền đề xuất qua. Kết quả Vân Vượng động thiên liền bị ba đại động thiên liên thủ hủy diệt. Bây giờ cổ tu xuất thế, thực sự muốn qua Giang Cường Long ép địa đầu xà. Tất nhiên là nhắc lên lại một phen xung đột đại chiến. Nhưng mà đại chiến qua đi, vô thượng động thiên cùng Viêm Linh động thiên hẳn là đều lựa chọn thỏa hiệp, nhường ra bộ phận bí lệnh, đem cái này bản thân dẫn xuất quá Giang Cường Long dẫn đi. Mà chỉ cái này thời điểm, Lâm Lang động thiên bên ngoài, huyết kỳ tung bay. Một đám đã thành khôi lỗi Lâm Lang đệ tử tiến lên thông báo sau đó, hai thân ảnh xuất hiện tại động thiên bên ngoài, tóc xõa khiếp người kinh khủng linh uy. Bên trái đạo sĩ thân mang tàn phá bắt tống đạo bào, ống tay áo ngầm thêu bắt quái vân vân, mặc dù vải vóc mục nát, lại ẩn ẩn lộ ra linh quang chưa tán. Hắn khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt lại như hai điểm u hỏa, mỗi đạp một bước, dưới chân giữa không trùng tùy tiện tràn ra một đóa màu máu ân sen, tim sen hiện hiện kim triện phụ chú, rõ ràng là thất truyền đã lâu huyết liên độ không thuận. Phía bên phải tướng quân người khoác vết dỉ loang lổ ngư lân khải, mũ giáp sớm đã phong hóa, lộ ra nửa tấm hư thối gương mặt. Hắn vai gánh một thanh đoạn kích, lưỡi kích chỗ lỗ hổng quấn quanh lấy đỏ tươi sắc khí, trong lồng ngực truyền đến nổi trống một dạng tiếng tim đập. Nhưng cái kia như cũng không phải là người sống trái tim, mà là một cái khảm tại xương sườn ở giữa thanh đồng hộ phủ, chấn động ra xa trường lưỡi mát thanh âm. Hai người đi tới Lâm Lang động thiên trước sân môn. Ở tại núi đá trận pháp phía sau rất nhiều thủ trận đệ tử thần sắc kinh dị, còn chưa quát hỏi, liền thấy đạo sĩ trong tay áo vung ra ba đạo huyết phù. Lá phù bay ra đón gió đốt hết, đột nhiên hóa thành ba đầu tấm lụa, đánh vào hộ sơn đại trận bên trên, phát ra răng rắc nước vang. Có thể ngăn cản ngưng thần hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực Lâm Lang chấn sơn trận, lại kịch liệt đung đưa, nổi lên kịch liệt vận sóng. Canh giữ ở trong trận chuyển vận linh lực duy trì trận pháp vận chuyển rất nhiều áo xám đệ tử, càng la từng cái hộp máu sủi lơ trên mặt đất. Hoàng thượng đại nhân muốn ba viên tiên nam bí lệnh. Tướng quân tiếng nói khàn giọng như đao cùn tạo xương, đoạn kích tầng tầng chống đất, quan lệnh nói, đại nhân nói, nếu không cho, đợi hắn xuất quan một ngày, liền rút người động thiên linh mạch, bù đắp đem hắn sớm quấy nhiều thức tỉnh chi tội. Lâm Lang động thiên, chủ phong Lâm Lang điện bên trong. Trung Khuê chắp tay đứng ở trước điện, ánh mắt xuyên thấu qua hộ sơn đại trận, nhìn chăm chú động thiên bên ngoài cái kia hai đạo tản ra kinh khủng uy áp thân ảnh. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, sắc mặt đổi biến. Hoàng thượng, thanh âm hắn trầm thấp mà ngưng trọng, phản phất tại xác nhận một cái tuyệt không nên tồn tại danh tự. Bắc Tống hoàng thượng, lão quái này làm sao có thể còn sống? Nghiêm Lam cùng Hoa Thanh Sương nghe vậy đều là biến sắc. Nghiêm Lam cao mày, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, thấp giọng nói, hẳn là lao quái này. Hoa Thanh Sương trong mắt hàn quang chớp lên, âm thanh lạnh lùng nói, nếu thật là hắn, vậy liền phiền toái. Trung Khuê sắc mặt tâm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm động tiên bên ngoài hai đạo thân ảnh kia, chậm rãi nói, cái này đạo sĩ cùng tướng quân đều không hợp lý. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia kiên kỵ. Trên người bọn họ tử khí nồng đậm, giống như là bị một loại nào đó âm thi tà pháp luyện thành rồi huyết thi. Khi còn sống thực lực chỉ sợ cực kỳ khủng bố. Hôm nay mặc dù đã bỏ mình, lại như cũ cường hành, thậm chí giữ lại có khi còn sống bộ phận linh trí. Trong điện không khí ngưng trọng, Trung Khuê trầm mặc chốc lát, rốt cục mở miệng, "Chúng ta Lâm Lang đầu tiên, hôm nay chỉ có 8 cái bí lệnh." Ánh mắt của hắn quét qua Nghiêm Lam cùng Hoa Thanh Sương, ngữ khí trầm trọng, "Nếu lấy ra ba biên, tất cả đỉnh núi các điện đều cần giảm bớt tiến vào bí cảnh đệ tử danh lạch. Nếu là không cầm." Hắn lời còn chưa dứt, Nghiêm Lam đã khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia quyết định. "Động chủ chẳng lẽ muốn cho ta cùng Hoa sư muội ra đầu tiên, đuổi đi hai cái này khó chơi cổ tu?" Nàng khẽ môi khẽ nhếch, mang theo vài phần giọng điểm ai, nhưng lại gọn gàng mà linh hoạt nói, "Ta xích Diễm Phong mấy cái kia phế bẩn, cũng không cần lãng phí danh lệnh. Xích Diễm Phong hai viên bí lệnh, có thể để ra một cái." Nàng dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn Hoa Thanh Sương, ý vị thâm trường nói, "Nhưng Hàn Nguyệt Phong, chỉ có một cái danh lệnh, liền không cần thiết lại nhiều rồi." Trung Khuê mí mắt hơi nhảy, ánh mắt chuyển hướng Hoa Thanh Sương. Nhưng mà, Hoa Thanh Sương thần sắc lạnh lùng như cũ, trong mắt không có chút nào gợn sóng, hiển nhiên không có nửa phần xuất thủ ý tứ. Trung Khuê trong lòng thầm than, biết được hôm nay muốn cho hai người này ra động tiên cùng địch giao phong ý niệm, đã là không có khả năng thực hiện. Lúc này chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, Hàn Nguyệt Phong có thể không cần thiết lấy ra bí lệnh. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tính toán, tiếp tục nói, nhưng đi hướng bí cảnh người, nhất thiết phải vì lão phu mang ra một bình cấp 4 linh mạch linh thủy. Lời vừa nói ra, Nghiêm Lam sắc mặt đột biến, trong mắt nội ý lóe lên một cái rồi biến mất, âm thanh lạnh lùng nói, cấp 4 linh mạch linh thủy. Động chủ, ngươi vị này miệng, thật là quá lớn. Nàng trong lòng giận dữ, nhưng lại cường áp lấy tâm tình, lạnh giọng nói, loại kia địa phương, đệ tử tầm thường đều chưa hẳn có thể đến gần. Nàng ghé mắt liếc nhìn Hoa Thanh Sương, đang muốn cắn răng lại nhường ra một cái bí lệnh, thay Hàn Nguyệt Phong ngăn lại cái này điều kiện hà khắc. Nhưng mà, Hoa Thanh Sương lại chỉ là nhàn nhạt nước mắt, trong mắt băng hàn như sương, phần môi thở khẽ một chữ, có thể. Trung Khuê đôi mắt nhắm lại, khoe miệng hiện hiện một tia như có như không ý cười, vớt cằm nói, tốt. Đến lúc đó lão phu sẽ đích thân đoạt lại. Hắn ngữ khí lạnh dần, mang theo một tia ý uy hiếp, nếu là không có lấy được. Hoa Thanh Sương không chờ hắn nói xong, đã ngạ nghệ hắn liếc mắt, trong mắt lạnh ý như đao, lập tức phất tay áo chuyển thân, tay áo bay lượn ở giữa, chỉ để lại một câu đạm mạc lời nói, nếu không có lấy được, ta trong tay huyền băng ngọc thủy có thể làm bù đắp. Lời còn chưa dứt, nàng đã bước ra đại điện, bóng lưng cô tuyệt như núi tuyết hàn tùng. Nghiêm Lam thấy thế, trong mắt nội ý càng tăng lên, lạnh lùng quét Trung Khuê liếc mắt, đông dưng vỗ một cái chữ vật đại, lấy ra một cái bí lệnh, tầng tầng ném tại trên bàn, lạnh giọng nói, vô sỉ. Lập tức, nàng cũng phẩy tay áo bỏ đi, bộ pháp lăng lệ như lao, hiển nhiên giận dữ. Trong điện, nhất thời chỉ còn Trung Khuê một người. Hắn nhìn qua hai nữ phương hướng rời đi, đáy mắt chỗ sâu, một tia lanh ý cùng sát cơ lặng yên hiện hiện, lại nhanh chóng thu lại, khôi phục như thường. Hai đầu tiểu xà đã càng ngày càng không bị khống chế. Hắn nói thầm một tiếng, nhếch miệng lên một vẻ tâm lanh ý cười. Thương thế hắn, kỳ thực đã tốt rồi bảy thành. Cho dù không có cấp 4 linh mạch linh thủy, tiếp qua chút thời gian, cũng có thể triệt để khỏi hẳn. Cái gọi là cần thiết linh thủy bất quá là một tầng sương mù, để cho hai nữ nghĩ lầm. Thương thế hắn vẫn chưa khôi phục, còn có một cái tầng khác mục đích, liền đem đệ tử kia Triệu Vô Kỳ giải quyết. Đi qua 2 tháng, thông qua động thiên bên trong trải rộng nhãn tuyến, hắn đã nhìn ra Triệu Vô Kỳ đệ tử này, tại Hoa Thanh Sương cùng Nghiêm Lam ở giữa vai trò nhân vật, đã đem chi coi là cái đinh trong mắt. Nếu không phải thương thế chưa lành, không nguyện cùng hai nữ cường hành khai chiến, hắn sớm đã ngầm hạ độc thủ. Bắc Tống Hoàng Thượng, hai đầu tiểu xà. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện hiện một vẻ giọng niệm ai. Thật sự cho rằng ta Lâm Lang đầu tiên, liền điểm này nội tình. Sớm tại bên trên một vòng tiên nam bí cảnh mở ra lúc, hắn liền đã tuân theo sau lưng phương kia thế lực yêu cầu, trong bóng tối bố trí. Khiến Hoa Lãnh Vân tại bí cảnh bên trong cấp 4 linh mạch chỗ, tìm tới sau lưng thế lực đó muốn cầu bí cảnh bên trong thông đạo tiết điểm. Lần này bí cảnh lại mở, phương kia thế lực chắc chắn sẽ điều động đệ tử tiềm nhập. Lấy bọn hắn thủ đoạn, quét ngang bí cảnh, cướp đoạt tài nguyên bất quá là tiện tay mà thôi. Tiện thể giải quyết một cái Triệu Vô Kỳ, càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, phương kia thế lực, đồng dạng không phải cái gì loại lương thiện. Huyền Quốc, Ngũ Quốc đã sớm bị bọn họ vững vàng chưởng khống. Những năm gần đây, hắn mặt ngoài thuận theo, kỳ thực trong bóng tối xúc tích lực lượng, chỉ đợi thời cơ chín muồi, một lần lật bản. Hôm nay, ngược lại là tới cái biến số. Trung Khuê ánh mắt u thầm, suy nghĩ quần quật. Bắc Tống Hoàng Thượng, cỡ này cổ tu, sống tạm lâu như vậy, thực lực sâu không lường được. Nếu lợi dụng thỏa đáng, hoặc giả, có thể vì hắn sáng tạo một chút ngoài ý muốn cơ hội. A, hắn đột nhiên phất tay áo, thả người bay ra độc phủ. Động tiên bên trong, tất cả trưởng lão thần sắc thấp vọng, ánh mắt tụ vào mà tới. Trung Khuê thần sắc đạm mạc, trong tay áo ba viên bí lệnh ẩn hiện linh quang. Là thời điểm, tự thân chiếu cố hai vị kia khách không mời mà đến rồi. Một bên khác, Hoàng Hôn chấm ai, Vân Mộng Giang đoạn cuối bụi cỏ lao ở trong gió rì rào thấp phục. Triệu Vô Kỳ thân ảnh như gió, nhẹ nhàng rơi vào bên bờ, áo bào chưa thấm nửa điểm hơi nước. Dương mắt nhìn lên, nơi xa đá ngầm bên trên, một đạo trắng thuần thân ảnh lặng lặng đứng lặng im, váy tay áo bay lượn như cánh hạc giản ra, chính là sớm đã đợi chờ ở đây Nam Chi Hạ. Chờ lâu rồi. Hắn khẽ môi khẽ nhếch, thanh âm bên trong mang theo vài phần ý cười. Nam Chi Hạ ngoái nhìn, trong mắt chiếu đến lăn tăn nước sông, như có ánh sao lưu động. Vừa tới, lời còn chưa dứt, Triệu Vô Kỳ đã lướt tới nàng bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vất qua nàng bên tóc mai bị gió thổi loạn sợi tóc. Một lát qua đi, Nam Chi Hạ gương mặt từng đỏ, túi đầu sửa sang lấy có chút lộn xộn vào áo, đầu ngón tay tại bên hông trên túi chứa vật vỗ một cái, lấy ra mấy thứ món đồ. Ừ, ngươi muốn đồ vật. Nàng đem một sấp cổ tịch đưa tới, ngữ khí mang theo vài phần không hiểu. Đào Hoa Nguyên ký bản chép tay, Hạch Chu ký bản chép tay, còn có Thiên Công khai vật tản thiên. Ngươi muốn những này làm cái gì? Nàng ngước mắt liếc Triệu Vô Kỳ liếc mắt, ngâm nhẹ một tiếng. Còn không bằng để cho động tiên cho ngươi chút đan vương, chí ít đối với tu hành hữu dụng. Nói xong, nàng lại lấy ra năm bình thanh ngọc bình nhỏ cùng một túi nhỏ nguyên tinh, cùng nhau đẩy đi qua. Tu khí đan năm bình, nguyên tinh 50 khối, là động tiên cho ngươi nhóm đầu tiên nâng đỡ vật tư. Triệu Vô Kỳ nhìn xem lơ lửng trước người rất nhiều đồ vật, trong mắt ý cười càng sâu. Không tệ a, ngay cả chữ vật đại đều có rồi. Hắn đưa tay điểm nhẹ xuống Nam Chi Hạ chóp mũi, trêu chọc nói, ta nguyên bản còn ý định đưa ngươi một cái, hiện tại xem ra, ngược lại là bất đi. Mấy tháng trước đánh giết lương trưởng lão trận chiến kia, không chỉ để cho hắn ngoài định mức được rồi một kiện chữ vật đại, còn thu hoạch không ít pháp khí cùng nguyên tinh. Hơn nữa Lâm Lang động tiên ghi vào trên đầu của hắn công lao, hôm nay hắn cuối cùng thoát khỏi tu sĩ nghèo danh tiếng. Ta hiện tại cũng coi là có chút tài sản. Hắn nửa đùa nửa thật mà lung lay chữ vật đại, Nam Chi Hạ thấy thế, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ai muốn ngươi đưa? Bất quá, cũng là nắm ngươi phúc. Nàng mặt mày cong cong, giọng nói mang vẻ mấy phần đắc ý, từ lúc tranh thủ đến ngươi làm chúng ta động tiên quang ngầm, ta liền thành công tấn thăng thành rồi thành nữ. Nói xong, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng gật một cái bên hông chữ vật đại, cười nói, hơn nữa muốn mang theo vật tư nâng đỡ ngươi, động tiên liền bàn cho ta cái này. Triệu Vô Kỳ nhíu mày lại, trong mắt ý cười càng sâu. Ồ, cái kia còn không cảm tạ ta một chút. Hắn cố ý xích lại gần mấy phần. Nam Chi Hạ lỗ tai đỏ, giơ tay lên chính là một cái đôi bàn tay trắng như phấn nện ở trên vai hắn, lực đạo lại nhẹ giống như là gãi ngứa. Khoan đã ý. Chương 163, cổ tu vây núi, động chủ bối cảnh, không phản chế, 2, chương 163, cổ tu vây núi, động chủ bối cảnh, không phản chế, 2. Hai người cười đùa chốc lát, Triệu Vô Kỳ mới đưa lơ lửng vật tư từng cái thu lên. Nam Chi Hạ trên mặt ý cười nhưng dần dần thu lại, giữa lông mày nổi lên một tia lo âu. Vô Kỳ, nàng khẽ cắn môi dưới, thấp giọng nói, những chỗ tốt này chỉ sợ đều là khoai lang bỏng tay. Gió sông phất qua, nàng thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng. Ta luôn cảm thấy, Thiên Nam bí cảnh qua đi, chúng ta độc chủ có thể liền phải đối Lâm Lang động thiên hạ thủ. Nàng ngước mắt, mắt đẹp sâu sâu nhìn chăm chú Triệu Vô Kỳ, tiếp tục nói, lần trước hắn cho ta xúi giục ngươi, đi châm ngòi các ngươi phong chủ cùng động chủ quan hệ. Ta hoài nghi, hắn chỉ sợ đã trong bóng tối tiếp xúc qua các ngươi hai vị kia phong chủ rồi. Nói tới chỗ này, nàng không tự giác mà siết chặt ống tay áo, ta lo lắng. Hắn sau đó muốn giao cho ngươi nhiệm vụ, sẽ rất nguy hiểm. Triệu Vô Kỳ ánh mắt hơi trầm xuống, lại nhưng là ngoắc ngoắc khóe môi. Yên tâm, không ngại. Thanh âm hắn trầm thấp, lại lộ ra không thể nghi ngờ tự tin. Ta tuy là các ngươi vô thượng động thiên cọc ngầm nhưng nói cho cùng, bất quá là một tuần kịch mà thôi, ta còn duy trì độ cao tự do. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Muốn khống chế ta, đi làm những cái kia chịu chết hoạt động, cũng phải xem các ngươi đạo chủ có hay không bản lĩnh này. Dứt lời, hắn giơ tay lên vô một cái chữ vật đại, mấy viên ám văn lưu chuyển phù đan lơ lửng mà ra, dưới ánh trăng hiện ra u quang. Cầm lấy, hắn đem phù đan đẩy hướng Nam Chi Hạ, ngựa khi yên lặng lại hàm ẩn thâm ý nhóm này phù đan, cùng ta lúc trước cho ngươi bất động. Nam Chi Hạ hai tay tiếp nhận, đầu ngón tay chạm đến phù đan ngay mắt, liền phát giác được một cỗ mịt mở linh lực ba động. Thấy hiệu quả chậm, vô pháp trực tiếp khống chế người. Triệu Vô Kỳ nhàn nhạt giải thích nói, trong mắt lóe qua một tia tính toán. Nhưng nếu dùng lâu dài, lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, tan rã vô thượng động thiên hoặc tâm phù đan. Hắn dừng một chút, đợi một thời gian, những cái kia bị khống chế người liền sẽ dần dần. Nghe lệnh của ngươi. Nam Chi Hạ con ngươi thu nhỏ lại, chấn động trong lòng. Cái này, nàng cúi đầu nhìn chăm chú trong tay phù đan, tố thủ không tự giác mà thu chặt. Triệu Vô Kỳ chiêu này, rõ ràng là muốn giúp nàng tại vô thượng động thiên trong bóng tối bồi dưỡng thế lực. Nếu thật có thể thành sự, đối nàng bung cánh tay hô lên thời điểm. Thế nào? Triệu Vô Kỳ gặp nàng thân sắc, khẽ cười một tiếng. Phần này lễ, có thể hài lòng. Nam Chi Hạ ngước mắt, trong mắt kinh hỉ cùng ngưng trọng xen lẫn, sau cùng hóa thành một vẻ kiên định. Đa tạ. Nàng trịnh trọng cất kỹ phù đan, thanh âm hơi trầm xuống. Ta sẽ cẩn thận làm việc. Gió đêm gấp hơn, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cuối cùng là đến rồi phân biệt thời điểm. Một tháng sau, Thiên Nam Bí cảnh thấy. Triệu Vô Kỳ khẽ mước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình mở ra, ngự phong mà lên. Tuy là tại động thiên bên ngoài vô linh hoàn cảnh bên trong, dựa vào sức gió mà đi, cũng là hao tổn cực ít linh lực. Nếu lại phối hợp một bình mới vừa đến kim tôn linh hữu, chính là ngự kiếm theo gió đến, tiêu sái giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Từ tu thành ngự phong thuật sau đó, hắn sớm đã phát hiện, tại cái này không trung sức gió cường thịnh chỗ, độ tốc không chút nào kém hơn ngự kiếm phi hành, thậm chí càng ẩn nấp, càng tiết kiệm lực. Không cần hơn một cái canh giờ, Vân Mộng Giang lăn tăn sóng ánh sáng đã viễn, Lâm Lang động thiên hình dáng tiếp cận. Triệu Vô Kỳ đang muốn đáp xuống, đột nhiên hơi nhướng mày. Ừm. Phía dưới giữa rừng núi, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ hung sát chi khí. Hắn hơi biến sắc mặt, lúc này bấm niệm pháp quyết, thân hình như mây khói một dạng phai nhạt, nháy mắt ẩn vào bóng đêm. Ẩn hình thuật. Giờ phút này hắn, tựa như một mảnh theo gió bay xuống lá khô, vô thanh vô tức rơi vào sơn lâm. Rơi xuống nháy mắt, Triệu Vô Kỳ con người chợt co. Chỉ gặp lờ mờ trong rừng, từng tôn cơ bắp khô quắt cổ tu đứng yên như cọc. Trắng bệnh ánh trăng chiếu rọi. Bọn họ nhăn nheo làn da như cây khô ra một dạng da bị nẻ, trong hốc mắt nhảy lên u lục quỷ hỏa. Càng làm cho người ta dùng mình lạ. Trong đó lại hôn tạp mấy tên người mặc Lâm Lang động thiên áo xám tạp dịch đệ tử. Bọn họ sắc mặt xám xanh, ánh mắt lỗ trống, chỗ cổ mơ hồ có thể thấy được màu máu chu văn, hiển nhiên đã bị luyện thành khối lỗi. Những này người lặng im đứng nghiêm, như pho tượng thủ vệ sơn lâm ngoại vi, ở trong màn đêm hiện ra phá lệ người khiếp sợ. Mà càng xa xôi trong sân gốc, một tên đạo sĩ ngồi xếp bằng, toàn thân quấn quanh lấy màu máu phù lục. Hắn bên cạnh, một tôn người khoác tàn phá tướng quân khải huyết thi nửa quỳ dưới đất, khôi giáp khe hở ở giữa chảy ra đỏ thâm máu đen, như tại điều tước, chống cự vô linh hoàn cảnh gầm nhấm. Triệu Vô Kỳ nheo lại mắt, lặng yên lui ra phía sau một bước. Lần này, thật đúng là đụng vào cảnh tượng hoành tráng rồi. Hắn ẩn vào chỗ tối, ánh mắt như dao, lạnh lùng quét qua phía trước cảnh tượng. Những người này là? Hắn con ngươi thu nhỏ lại, Vân Phượng động thiên trong phế tích leo ra đám kia cổ tu. Trong tầm mắt, mấy tên thân mang Lâm Lang động thiên áo xám đệ tử đứng thẳng bất động trong đó, Triệu Vô Kỳ ánh mắt trầm xuống, đốt ngón tay vô ý thức thu chặt. Ngay cả chúng ta động thiên đệ tử đều bị khống chế rồi. Ánh mắt của hắn tại cái kia mấy tên áo xám đệ tử trên thân dừng lại chốc lát, đáy mắt ám mang lưu chuyển, dưới chân cũng đã vô thanh rút lui, như một vệ du hồn một dạng lặng yên tối lui một chút khoảng cách an toàn. Sau đó đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, ngầm kết pháp quyết, một sợi u quang trong tay áo vô thanh lan tràn. Dám một vật. Không bao lâu, ngoại vi một tên áo xám đệ tử đột nhiên thân hình run lên, bước chân cứng đờ phóng ra, như mộng du một dạng triệu đối diện rừng chậm rãi đi đến. Một bên, hai tên đồng dạng bị khống chế áo xám đệ tử cùng một tôn tống triều cổ tu chậm rãi quay đầu, lỗ trống ánh mắt đi theo chốc lát, lại hờ hững thu hồi tầm mắt. Càng xa xôi trong sân gốc, cái kia đạo sĩ cùng huyết thi tướng quân vẫn như cũ yên lặng, như không hay biết cảm giác dị dạng. Xong rồi, Triệu Vô Kỳ tâm thần hơi lỏng, ánh mắt hướng về tên kia bị khống chế đệ tử, ý thức giống như thủy triều xâm nhập hắn một cảnh. Ký ức cuộn cuộn, mảnh vỡ một dạng xuất hiện ở trong đầu thoáng hiện, hắn lông mày dần nhăn. Thì ra là thế, bọn họ đã từng tới động thiên, còn yêu cầu bà viên bí lệnh. Đệ tử này, hắn ngưng thần tế sát, chợt thấy không đúng. Sinh cơ gần như đoạn tuyệt, nhục thân như khô mục, chỉ có đại não vẫn còn tồn tại một tia hoạt tính. Triệu Vô Kỳ ánh mắt đột nhiên lạnh, là bị một loại nào đó tà thuật khống chế rồi thần trí, chỉ dựa vào còn sót lại ý thức nghe lệnh làm việc, như cái xác không hồn. Hắn hừ lạnh một tiếng, lật tay từ chữ vật đại lấy ra một vật. Một cái ám văn lưu chuyển phù đan lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay, rõ ràng là cải thiện bản thông ngũ phù đan. Bấm niệm pháp quyết ở giữa, một sợi u quang trong tay áo lưu chuyển mà ra, vô thanh vô tức dùng nhập bóng đêm. Điều cầm thuật, em mở thoáng thời gian, một cái cú đêm từ chỗ rừng sâu vỗ cánh bay ra, đen nhánh vây cánh xẹt qua ánh trăng, như một đạo bóng đen lướt qua ngọn cây, vương vàng rơi vào hắn trên cánh tay. Đi. Hắn cong ngón đúng ra, viên kia ám văn lưu chuyển thông ngũ phù đan liền bị cú đêm ngậm chặt, nháy mắt vỗ cánh mà đi, chui vào phía trước cú ám sơn lâm. Không bao lâu, phù đan đã đưa vào cái kia áo xám đệ tử trong miệng. Quả nhiên, Triệu Vô Kỵ trong mắt u quang chớp lên, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh. Người này mặc dù nhục thân khô bại, nhưng đại não chưa chết, âm hồn vẫn còn tồn tại. Nếu như thế, vậy liền để cho hắn sử dụng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thông vũ thuật vận chuyển. Một sợi thần thức như tơ như sợi, lặng yên cuốn lên cái kia áo xám đệ tử còn sót lại ý thức. Liên hệ đã thành. Triệu Vô Kỵ nhắm mắt cảm ứng chốc lát, lập tức lại gọi đến Cú Đêm, đem mấy viên phù đan đưa đi. Cách mỗi 6 ngày, phục đan một lần. Hắn tâm niệm khẽ động, cái kia áo xám đệ tử liền như để tuyến như tượng gỗ, cứng đờ đem đan dược thu nhập trong tay áo, hoạt động mặc dù chậm chạp, cũng đã có thể theo lệnh mà đi. A. Triệu Vô Kỵ trong mắt lóe lên một tia tính toán. Chi Hạ từng nói, những này cổ tu cũng muốn vào Thiên Nam bí cảnh. Nếu thật như thế, chờ bí cảnh mở ra thời gian hắn trong tay, liền có thêm một cái ám kỳ. Tâm niệm đến đây, hắn lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, ánh mắt quét về phía đám kia đứng yên như cọc tống triều cổ tu. Ngược lại là cổ quái. Những này cổ tu mặc dù nhục thân khô gắt, đại nào héo rút, lại vẫn còn sót lại một tia sinh cơ, thậm chí có thể nghe hiểu đơn giản chỉ lệnh. Nếu như thế, không ngại lại thêm khống chế mấy cái. Cú Đêm lại lần nữa vỗ cánh, ngậm đan bay đi. Không bao lâu, mấy cổ tu cũng bị cho ăn xuống phù đan, đáy mắt u quang chớp lên, nhưng lại thoáng qua liền hết. Bọn họ vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, như bình thường khôi lỗi một dạng không có chút nào dị dạng. Nhưng giờ phút này, bọn họ sâu trong thức hải đã lặng yên có thêm một đạo không cho chống lại ý chí. Triệu Vô Kỵ đứng chắp tay, khóe môi khẽ nhếch. Lần sau bí cảnh lại gặp các ngươi, nhưng chính là chúng ta rồi. Ngày bình thường nghe theo lão chủ nhân mệnh lệnh cũng không ảnh hưởng cái gì, có thể sau này cách mỗi 6 ngày đều sẽ tuân theo chủ nhân mới mệnh lệnh, vụ trộm tại không có người nhìn thấy địa phương, lấy ra trong ngực giấu kỹ phù đan phục dụng. Tâm niệm vừa động, cái kia mấy tên bị khống chế áo xám đệ tử cùng cổ tu đều tại không người phát ra chỗ, cứng đờ đưa tay mò vào trong ngực, mò tới ẩn giấu phù đan. Hoạt động chậm chạp, lại không kém chút nào. Triệu Vô Kỵ xì khẽ một tiếng. Chỉ cần cái kia cổ tu thủ lĩnh không tự thân soát người, sợ là đời này cũng không nghĩ đến, chính mình nhất trung thành thủ hạ bên trong, có mấy cái sớm đã thành rồi cắn thuốc phản đồ. Gió đêm vất qua, thân hình hắn như khói, lặng yên tối lui. Ẩn hình thuật phía dưới, ngay cả một tia khí tức cũng không lưu lại. Nhóm này cổ tu đã tự động thiên yêu cầu đi rồi 3 viên bí lệnh, để cho hắn trong lòng có chỗ lo lắng. Dựa theo Trung Khuê động chủ cái kia nước tiểu tính, tất nhiên sẽ đối 2 vị phong chủ tạo áp lực, làm không tốt liền muốn 2 vị phong chủ nhường ra trong tay bí lệnh. Nếu thật lên xung đột, 2 vị kia phong chủ, sợ là không chiếm được lợi ích. Suy tư điều này, Triệu Vô Kỵ trong mắt hàn mang chợt lóe. Ngay cả cổ tu đều ham muốn Thiên Nam bí cảnh tài nguyên. Xem tới, lần này bí cảnh hành trình, ta còn phải thật tốt chuẩn bị một phen, còn chỉ có 1 tháng không đến thời gian. Hắn thân ảnh nhanh chóng lướt qua bầu trời đêm, rất nhanh liền nhìn thấy nơi xa mơ hồ có thể thấy được động tiên sơn môn.